A Bành. Giang Phong bay thẳng lên một chân, liên tục trừng ra ba cước. Đây chính là quốc thuật bên trong phi mã đại tiến. Chân một cước đạp ở thi ba ba trên bụng, thứ hai chân phần cổ bên trên, thứ ba chân, này giữ tợn khủng bố đầu lâu bên trên. Sau cùng một chân, sắc bén nhất cùng bá đạo. Chương 94, thủy tinh cự quan. A Phốc. Này giữ tợn, che kín răng nanh răng nhọn thi miết đầu bộ tựa như khí cầu, trong nháy mắt bị trừng bạo. Thi ba ba nguyên bản khủng bố thi thể, trong nháy mắt phù phù một tiếng, một đầu cắm vào trong nước. Cự đại thi thể rõ mồn một trước mắt, bị chết không thể tại chết. Thấy cảnh này, nô tả mấy người thật lâu im lặng. Đặc biệt là nhìn thấy giải quyết xong khủng bố như thế cự đại thi ba ba về sau, vẫn như cũng phảng phất người không việc gì một dạng hướng mấy người đạp thủy đi tới Giang Phong. Bọn họ giờ này khắc này đúng là đối Giang Phong sinh ra một tia kính sợ. Mái tóc màu đỏ ngòm dần dần chuyển hóa làm ô màu đen, bên miệng lên răng nanh cũng dần dần tối lui. Giang Phong thân cao lần nữa khôi phục 1m8, hoàn toàn cùng người bình thường không có hai người. Nhìn thấy Giang Phong hướng mấy người đi tới, đột nhiên, nô tả mấy người đúng là có một loại e ngại tâm tình. Vô ý thức, tất cả mọi người nhao nhao rút lui, thần sắc khẩn trương, có chút đề phòng. Đặc biệt là buồn bực bình dầu ra hỏa này, trực tiếp từ phía sau lưng hộp kiếm bên trong quất ra một cái hắc sắc cổ đao, thanh này cổ đao xem xét cũng là loại kia có thể gọt kim loạn sắt đồ tốt. Bây giờ, bọn họ đối Giang Phong cũng là có một tia cảnh giác, dù sao, Giang Phong thế nhưng là một cái bánh trưng. Các ngươi liền là đối xử với các ngươi như thế ân nhân. Giang Phong chắp hai tay sau lưng, đi vào thuyền xuôi theo một bên ngồi tại, trên mặt không hề bận tâm, nhìn lấy Ngô Tam Thúc mấy người này cảnh giác để phòng bộ dáng, nhẹ giọng cười một tiếng, lắc đầu. "Ê." Ngô Tam Thúc mấy người tựa hồ rất nhanh ý thức được chính mình mấy người loại trạng thái này, tựa hồ có chút không chính cống. Dù sao vừa rồi người ta là cứu mình mấy người, bây giờ lại đối Giang Phong như thế cam thủ, có vẻ như thật rất không thích hợp. Từng cái trên mặt đều hiện lên một vòng đỏ ửng, đây là bị xấu hổ, thực sự có chút thẹn đến hoảng. "Phong ca, ngươi thật không phải bánh trưng sao? Vừa rồi chúng ta nhìn thấy ngươi." Buồn bực bình dầu so sánh trầm mặc, có chút cảnh giác nhìn lấy Giang Phong. Mà Ngô Tả so sánh rất là bắt quái, trước tiên liền nhìn chằm chằm Giang Phong cẩn thận thượng hạ dò xét, nhìn không được, hiếu kỳ nói: "Đúng vậy a, đúng vậy a, vừa rồi ta đều trông thấy ngươi biến bánh trưng, quá dọa người." Đại khuê cao to lực lưỡng cũng là một cái gân nao tử, lúc này không che đậy miệng nói. Người khác còn chưa mở miệng, Giang Phong lại là cười ha ha: có lẽ ta có thể là trong miệng các ngươi nói bánh trưng." A. Nghe được Giang Phong chính mình thừa nhận chính mình là cương thi, Ngô Tả mấy người lại là hoảng sợ lại phải lui ra phía sau mấy bước. Một cái biết nói tiếng người cương thi, có trí tuệ cương thi, cái này mẹ nó không khỏi thật là làm cho người ta kinh dị a. Các ngươi cũng không cần lo lắng, đây là ta huyết mạch nguyên nhân, hết thảy đều là từ chính ta chủ đạo, nói đúng ra, coi ta không có giác tỉnh huyết mạch lúc, ta là nhân loại bình thường, đương nhiên, nếu như gặp phải nguy hiểm lúc, ta là một cái bánh trưng, ha ha. Giang Phong khoát tay nói. Nô tả mấy người nghe được trợn mắt hốt mồm. Cái này còn có thể chơi như vậy? Buồn bực bình dầu nao nao, liên tưởng đến sau lưng của hắn kỳ lân hình xăm, gật gật đầu, ta tin tưởng hắn. Trầm mặc hắn, rốt cục mở miệng. Nô Tam Thúc mấy người liếc nhau, sau cùng đồng thời gật đầu. Cứ như vậy, Giang Phong miễn cưỡng để mấy cái người tin phục, mấy người tiếp tục lên đường. Ngọn đèn chiếu xuống, nguyên bản trong nước có rất nhiều thi ba ba, nhưng là do ở vừa rồi Giang Phong xuất hiện cùng cự đại thi ba ba vương chết đi, những cái kia thi ba ba đều đã chạy hết. Có một cái thi ba ba, cũng chính là vừa mới bắt đầu cái kia bị Phan Tử đánh chết thi ba ba, mọi người tại phía trên phát hiện một cái lục lạc. Đó là thời cổ, tu đạo nhân làm pháp khí. Loại này lục lạc có thể dùng để khống chế thi ba ba nhóm. Bất quá, đây đối với Giang Phong tới nói cơ bản không có tác dụng gì. Bình thuyền tiếp tục hành thi, theo thuyền hành chạy nhanh, không khỏi nhiệt độ đống nhiên giới hạn. Đèn mỏ yếu ớt phát tán chiếu sáng éh dưới, thi động càng ngày càng lớn. Tại phía trước, mơ hồ trong đó có từng tia từng sợi lục quang đang lóe lên. Như thế âm u một màn, đổi lại gan lớn người cũng sẽ nhịn không được đánh cái run rẩy. Nô tả Phan Tử mấy người đánh cái giật mình. Hiển nhiên, loại hoàn cảnh này để bọn hắn đánh tâm lý cảm thấy rất lợi hại không thoải mái. Phút. Lúc này buồn bực bình dầu nhịn không được phát ra một câu tiếng Anh, trách mắng âm thanh tới. Ta dọn nương a. Phan Tử cùng Đại Khuê cũng là trận to trong mắt tử. Sau một khắc, bọn họ nhìn thấy đời này đều không thể quên được một màn. Tấm phẳng thuyền hành chạy nhanh đến lục quang một đoạn này, rộng mở trong sáng, biến thành một cái mười phần cự đại thiên nhiên hang động. Này đường nước chảy cũng thay đổi thành trong nham động một con sông nước. Nước này đường hai bên trôi nước cạn bên trên, tất cả đều là lục u sát thối. Tại những này lục u hư thối phía trên thi thể, bò đầy không ít chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, ô màu đen cự đại thi ba ba. Những này thi ba ba liền bao trùm tại những thi thể này trồng chất mà thành thi sơn bên trên, không ngừng nhấm ướt, gặm ăn những thi thể này. Có chút thi thể đã sưng mù, phát mục, một cỗ thi xú vị tràn ngập. Loại cảm giác này thật rất lợi hại buồn nôn. Nếu không phải giờ này khắc này thi trong động không khí ẩm ướt, nhiệt độ so sánh âm lãnh, loại kia thi xú vị khẳng định lời đồn đến càng xa. Có chút thi thể đã bị gặm ăn đến chỉ còn lại có một bộ bạch cốt, hắc động kia động nhãn động tựa hồ bóng đêm vô tận thâm nguyên, thâm tình ngắm nhìn tiến vào thi động mấy người. Cho dù là Giang Phong gặp qua không ít mưa to gió lớn, trải qua chiến hỏa tẩy lễ, đối mặt qua không ít si mị võng lượng tu sĩ, giờ này khắc này cũng là không khỏi nhíu mày. Cũng không phải là hắn sợ hãi, mà là đối với loại này thi số vị rất lợi hại không thích ứng. Những thi thể này đại bộ phận là từ thượng du đắp xuống, sau đó ở chỗ này mắc cạn, mọi người cẩn thận, nhìn chung quanh một chút có cái gì kỳ quái đồ vật. Các ngươi nhìn, Đại Khuê mắt sắc, nhất chỉ một bên vách núi, tất cả mọi người nhao nhao quay đầu đi, vậy mà nhìn thấy một cái lục u u thủy tinh quan tài, tại này trong quan tài kiếng, tất cả mọi người nhìn thấy trong quan tài, này một bộ màu trắng nữ tử thi thể. Bên kia cũng có. Phan Tử đưa tay chỉ một bên khác vách núi, tại này trên vách núi đá cũng có một cái thủy tinh quan tài, bất quá bên trong lông đều không có. Cho ta cẩn thận một chút, không nên khinh cử vọng động. Lô Tam Thúc cảnh giác nói ra, tiếp theo nhìn về phía Giang Phong, trên mặt lấy lòng nói, Phong ca, một lại. Ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là một hồi nếu là có nguy hiểm gì phát sinh, còn mời Giang Phong chiếu khán một hai. Giang Phong gật gật đầu, khoe miệng mang theo một vòng nụ cười, chỉ buồn bực bình dầu, coi như ta không xuất thủ, tiểu tử này bản lãnh lớn đây. Bị Giang Phong đột nhiên chỉ đến chính mình, đồng thời nói bản sự của mình rất lớn, buồn bực bình dầu hơi sững sờ. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá lại là không có giải thích cái gì. Hán. Bởi vì trước buồn bực bình dầu một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, nô tả mấy người ngược lại là không nhìn ra buồn bực bình dầu tên tiểu bạch kiểm này có bản lãnh gì, nhưng là bây giờ trải qua Giang Phong vừa nói như vậy. Nô Tam Thúc mấy người nhìn về phía buồn bực bình dầu trong mắt, đúng là mang lên một tia kinh ngạc. Quả nhiên, người luôn luôn thâm tàng bất lộ a. Đối với Giang Phong lời nói, bọn họ là 100 cái tin tưởng, so sánh lấy Giang Phong này thủ đoạn thần bí, bọn họ môn tự vẫn lòng, là thật tâm tin phục. Nghe được Giang Phong lời này, trong lúc nhất thời, đối buồn bực bình dầu ngược lại là nhiều một tia kính trọng. Nô Tam Thúc cáo giả, trong mắt đi dạo, cười ha hả cùng buồn bực bình dầu bộ cái gần như không để cập tới. Chương 95, trăm năm nữ bánh trưng. Ôi ta đi, ta giọt nương. Tấm phẳng thuyền trực tiếp vòng qua đống sát chết, vừa muốn đi vòng qua đống sát chết, trận mảnh này quỷ dị kinh dị khu vực, nhưng không ngờ lúc này Đại Khuê một tiếng kêu sợ hãi. Theo cha chết nương một dạng, nô tả mấy người căn bản không nghĩ tới gia hỏa này đột nhiên sẽ như vậy nhất kinh nhất sạng, lại thêm trước mắt loại hoàn cảnh này quả thật có chút kinh dị. Đến lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đồng thời bị hấp dẫn, nhao nhao đem ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy này nguyên bản đống xác chết đằng sau, một cái tóc dài rối tung, mặc áo trắng nữ tử thân ảnh đưa lưng về phía mấy người. Này rối tung ô tóc đen dài, che lại mặt nàng. Thấy không rõ nàng khuôn mặt, loại tình huống này, thật giống như trong phim ảnh trình tử ra sân phương thức giống như lúc. Lúc này, tất cả mọi người dĩ nhiên minh bạch tới, hóa ra vừa rồi này một bộ giống tuyết trong quan tài kiếng không có thi thể. Nguyên lai cố kia nữ thi chạy tới nơi này. Vừa thấy tình huống này, cái này áo trắng nữ thi ngăn trở mọi người đừng đi, trong lúc nhất thời, đều an tĩnh lại. Thấy lạnh cả người bốc lên. Ha ha ha. Cùng lúc đó, nữ thi bỗng nhiên phát ra từng tiếng bén nhọn ha 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 tiếng cười quái dị, cười đến có chút rùng mình. Nô Tam Thúc cùng Nô Tả mấy người đã sớm chuẩn bị kỹ càng hắc lư móng, mắt thấy địa bộ này, trong lòng một mảnh rét lạnh, biết rõ đây là bị nữ bánh trưng cho để mắt tới. Không nên ở chỗ này giả thần giả quỷ, cút. Nhưng mà, mọi người ở đây mười phần khẩn trương trước mắt. Đứng ở đầu thuyền thượng Giang Phong lại là mày kiếm dựng thẳng, chắp hai tay sau lưng, hét lớn một tiếng. Một tiếng này giống, phản phất là sư tử, để cho người ta ngạc nhiên là, cái này tiếng giống giống như một tiếng kinh thiên tiếng sấm. Vang tiếng sấm ầm ầm vang rền. Cẩn thận lắng nghe, cái này tiếng sấm đúng là Giang Phong thể nội phát ra. A, cũng không thấy Giang Phong có động tác gì, tại cái này hét lớn một tiếng dưới, này áo trắng nữ thi trong nháy mắt phủ phủ quỳ xuống đất, thân thể run lẩy bẩy, không ngừng hướng Giang Phong dập đầu. Thấy cảnh này, Nô Tam Thúc mấy người đều là ngẩn ngơ, dù sao Giang Phong có thể là hoàn toàn dùng khí thế đến uy hiếp này nữ thi, nhìn thấy tình huống này, tất cả mọi người là kinh dị không thôi. Liên liên buồn bực bình dầu cái này ngày bình thường rất địa thấp, trên thân bí mật rất nhiều trương gia đệ nhất kiêng linh cứu đi người, nhìn thấy một màn này, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nhìn về phía Giang Phong ánh mắt nhiều một tia kiên kỵ, cùng cảnh giác. Tại mọi người nhìn soi mói, Giang Phong quay đầu nhìn về phía mọi người, cười nhạt nói, tin tưởng các ngươi hẳn không có gặp qua cái gọi là quỷ hồn, đã như vậy, hôm nay, ta liền nêu xấu, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gọi là đạo thuật. Đạo thuật, tại trộm mộ giới cùng phong thủy giới bên trong, là thần bí nhất khó lường tồn tại. Từ khi kiến thức đến Giang Phong thần kỳ, bọn họ đã coi Giang Phong là làm kỳ nhân đến xem, bây giờ nghe được Giang Phong muốn thi triển đạo thuật. Phan Tử Đại Khuê Ngô Tam Thúc cùng Ngô Tả mấy người đều là nhãn tình sáng lên. Liền xem như buồn bực bình dầu, cũng là thần sắc nhất động, hắn cũng rất muốn nhìn một chút Giang Phong còn có thủ đoạn gì nữa. Giang Phong trong lòng vẫn rất có nắm chắc, vị diện này, hội cương ước thế giới loại đạo thuật kia cũng không có nhiều người, mặc dù có, ở cái này mạt pháp thời đại, vậy tuyệt đối cũng là phượng mao lân giác ý hệ. Cái thế giới này chủ yếu vẫn là lấy trộm mộ tầm mê làm chủ đề, dính đến càng thêm thần bí khó lường đạo gia huyền học pháp thuật phương diện vấn đề rất ít. Nếu quả thật nói như vậy, đoán chừng cái thế giới này liền cái gọi là tiên nhân cũng nên có, nhưng là phải biết, này là không thể nào. Vị diện này, không có cái gọi là tiên nhân, mặc dù có trường sinh, cũng là hiểu được một chút trường sinh ảo diệu mà thôi. Không cần nói nhảm sách, cũng không biết Giang Phong đến là từ nơi đó lấy ra một tờ lam sắc phụ triện, chỉ gặp này phụ triện lít nha lít nhít, bút tẩu long xà viết phát hỏa mắng mọi người thấy không hiểu cổ phù đồng. Run tay ở giữa, phụ triện trong nháy mắt bộc phát ra một trận sáng chói hồng quang, trước mắt hồng quang sẽ qua. Tất cả mọi người lần nữa mở hai mắt ra lúc, cả đám đều có chút ngơ ngác, nhìn thẳng phía trước này một bộ nữ thi. Chỉ gặp tại nữ thi phía sau nằm sấp mắng một cái đồng dạng một bộ áo trắng mỹ mạo nữ quỷ. Sắc mặt tái nhợt, này một đôi giày thêu gión mũi chân, gót chân nhét lên. Tại đạo học bên trong có như thế một cái thuyết pháp, cái kia chính là người chết bình thường đều là chân không chạm đất, bởi vì vì chúng nó đã chết, nhập thổ vi ăn, không cách nào tiếp xúc đến địa khí. Cho dù là bọn họ nhập thân vào dương nhân cũng là loại hình thức này chiếm hữu. Nói cách khác, trước mắt cái này ngàn năm nữ thi cũng không phải là bánh trưng, vì đó đi ra quái phá, có thể hành tẩu. Dạng này thi thể, xưng là hành thi. Hành thi nói chuyện, đó chính là hồn phách bị cầm tù tại người chết thể nội, vô pháp xông ra đỉnh đầu, bởi vậy, hoán niệm càng để lâu càng sâu, sau cùng biến thành hành thi. Nữ thi ngăn cản mọi người tốc độ, không thể nghi ngờ là muốn hại người. Để Ngô Tả mấy người dùng mình, lưng phát lạnh không hề chỉ là cỗ này nữ thi trên lưng quỷ hồn, mà là tại chúng quanh bọn họ, lại có lít nha lít nhít, trên trăm đạo hắc khí lượn lờ bóng người. Những bóng người này, từng cái tử tướng dữ tợn vô cùng, có dạ dày bị xé ra một cái lỗ máu, có đầu bị không biết cái gì lợi khí gọt đi một nửa, quần quần huyết tương từ bên trong chảy ra, thiếu cánh tay gãy chân, muốn nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm. Quỷ, quỷ a, ta giọt mẹ a. Đại Khuê dọa đến toàn thân kịch liệt run rẩy, dưới đũng quần một cô ướt át mắc tiểu đánh tới, rầm rầm, mùi nước tiểu khai truyền đến. Con hàng này, vậy mà trực tiếp nước tiểu. Tại nội dung cốt truyện bên trong, gia hỏa này cũng là cái này mấy cái tập liền treo vai của chúng. Khẩu ngươi lớn, so sánh ngốc trắng, đối mặt quỷ thần cũng là thiên sinh sợ hãi. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Nô Tam Thúc vừa bực mình vừa buồn cười. Muốn giơ tay lên vùng Đại Khuê đầu, thế nhưng là hắn lúc này cũng phát hiện mình tay có chút cứng ngắc. Ngay bình thường, rất bình tĩnh ổn trọng hắn, lúc này nhưng cũng cảm giác trong lòng một mảnh rét lạnh. Nhắm mắt làm ngơ, bây giờ, gặp, muốn phải bình tĩnh, cũng là không thể. Không có gì ngoài buồn bực bình dầu cùng Giang Phong còn có thể bảo trì bình tĩnh bên ngoài, mấy người kia, không có một cái nào tâm lý không sợ. Dù sao, cái này có thể là sống sờ sờ trên trăm cái quỷ hồn A, hơn nữa còn đều là kháng nhật thời kỳ bị quỷ tử giết chết, chồng chất ở trong sơn động này đầu, có thể nghĩ, bọn họ oán niệm đến lớn đến bao nhiêu. Xong, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, đột nhiên, cảm thấy nhiệt độ vừa vội đột nhiên hạ xuống không ít. Giang Phong vô bên hông túi vải buồn, từ bên trong xuất ra âm hồn thùng, nhẹ nhàng vỗ. Nhất thời, nguyên điệu bát cổ âm phong trong nháy mắt cuốn lên, trong tiếng thét gào, rõ ràng nghe được oán quỷ thê lương kêu gào thành âm mà tới. Ngay sau đó, tám đạo hắc khí bằng không xoay tròn, sau cùng tại Giang Phong chỗ mặt nước trước hiện hóa ra tám đạo người mặc màu trắng đen quỷ xoa phục sức lệ quỷ. Này tám tên lệ quỷ, từng cái trong tay đều là cầm trong tay minh khí khốc tăng đồng. Một khi xuất hiện, tám tên quỷ xoa nhau nhau tiến lên hướng Giang Phong thi lễ, Giang Phong bờ môi nhúc nhích hai lần, Nô Tả bọn người không có mở ra thiên nhãn. Theo bọn hắn nghĩ, này tám đạo hắc khí long quyển phong tựa hồ là tám đạo quỷ ảnh. Quay chung quanh tại Giang Phong trước mặt xoay quanh một vòng. Mà Giang Phong lại tựa hồ tại niệm chú nói thầm mắng cái gì. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy này tám đạo âm phong cuốn lên, trực tiếp hướng những quỷ hồn kia mãnh liệt tiến lên. Chương 96, lai lịch bí ẩn. Tại Giang Phong mệnh lệnh dưới, chúng quỷ kém cung kính xác nhận, lúc này tiến lên, cầm trong tay khốc tăng đồng, hướng những quỷ hồn kia tiến lên. Này tám đạo quỷ khí đi vào chúng quỷ hồn trên đỉnh đầu, tại đống sát phương xoay quanh một vòng. Liên nhìn thấy những quỷ hồn kia từng cái thất kinh, vô cùng hoảng sợ khắp nơi tán loạn. Đều khóc suy nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là vô luận bọn họ trốn ở đâu, rất nhanh, liền bị một cỗ âm phong cuốn chúng. Sau một khắc, nguyên bản lít nha lít nhít quỷ hồn, lập tức biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tám đạo mắt trần có thể thấy hắc khí trực tiếp hóa thành tám đạo ô quang, sau cùng chui vào Giang Phong trong tay âm hồn trong thùng. Giang Phong đắp lên âm hồn thùng, đem thả lại bên hông trong bao vải giấy. Cười nhạt nói, nơi này đã không có nguy hiểm gì, đi thôi. Mọi người có chút thần sắc ngốc trệ. Tất cả những thứ này đều tựa hồ quá mức huyền huyễn. Trong truyền thuyết, có chút đạo sĩ pháp thuật cao thâm, có thể bản sơn điền hải, khu thần bắt quỷ. Thế nhưng là này dù sao chỉ là truyền thuyết, mà bây giờ bọn họ những này ngược lại đấu lại là nhìn thấy chính thức cao nhân. Trong lúc nhất thời, Nô Tả Phan Tử còn có Đại Khuê mấy người nhìn về phía Giang Phong trong ánh mắt đều mang lên một cô kính sợ cùng sùng bái. Liên liên buồn bực bình dầu cái này ca, đang nhìn hướng Giang Phong trong ánh mắt cũng là nhiều một tia kính trọng. Đồng thời lại có chút nhíu mày, tựa hồ tại suy đoán thân phận của hắn. Nhưng là hắn nhất định lại thất vọng, bởi vì hắn không có khả năng đoán được Giang Phong đến là lai lịch gì. Đối với buồn bực bình dầu thân thế, Giang Phong không muốn để ý tới quá nhiều. Trương gia bí mật, quá xâm nhập quá sâu tìm tòi nghiên cứu ngược lại lo lắng. Hắn lần này chẳng qua là cảm thấy cái thế giới này một chút trải qua nguy hiểm rất lợi hại có ý tứ. Phong ca, ngươi thật lợi hại, ngươi cái này thần hồ kỹ đạo ra pháp thuật đơn giản thần. Nô Tả cười hì hì tiến tới góc mặt, lần thứ nhất lộ ra rất là hiếu kỳ lại có chút định nọt biểu lộ. Đúng vậy à, Phong ca, ngươi thật hảo lợi hại, lần này nếu không có ngươi, mọi người chúng ta đoán chừng cũng phiền phức đại. Phan Tử vừa nghĩ tới trước chính mình đối đại Giang Phong lúc thái độ, không khỏi trên mặt có chút nóng bỏng bỏng đến hoảng. Bất quá, hắn cũng là cái sảng khoái trực tiếp người, dù sao, giống Giang Phong loại này cao nhân, không định bợ đó mới là lộ ra hắn rất ngu ngốc. Về phần Đại Khuê gia hỏa này liền tương đối thẳng tiếp, nếu không phải sợ Giang Phong không cao hứng, hắn kém chút liền muốn cho Giang Phong quỳ xuống, gia hỏa này thực sự rất lợi hại không đáng tin cậy. Nội dung cốt truyện bên trong sau cùng tại trong cổ mộ bị thi 3333 vương cho căn chung ngón tay, chúng độc mà chết, thật sự là cái bi kịch. Bất quá, loại người này cũng là có một cái ưu điểm, cái kia chính là trung hậu thành thật. Nô Tam Bớt, cũng chính là Nô Tà Tam Thúc, tuy nhiên hắn không có giống hắn mấy vị tuổi trẻ tiểu hỏa tử như thế quá mức rõ ràng đập Giang Phong mông ngựa. Nhưng nhìn hướng Giang Phong trong ánh mắt lại là rất lợi hại cung kính. Vậy liền giống đang nhìn mỗ vị đại sư một dạng ánh mắt, nguyên bản hắn còn xưng hô Giang Phong phong huynh đệ hiện tại được rồi, trực tiếp biến thành tiểu ca. Giang Phong khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, tiểu ca xưng hô thế này không phải là buồn bực bình dầu Trương Khởi Linh à, ngươi cho lão tử cải lên xưng hô thế này, tựa hồ có chút không chính cống đi. Giang Phong có chút dở khóc dở cười. Sau cùng bất đắc dĩ, lại đem buồn bực bình dầu kéo qua làm bia đỡ đạn. Ê, tiểu tử này bản sự cũng không nhỏ, các ngươi vẫn là gọi hắn tiểu ca tốt. Buồn bực bình dầu có chút im lặng, không qua Song Phong đã mở miệng, hắn ngược lại cũng không nói thêm gì, thần sắc cổ quái nhìn Giang Phong liếc một chút, chờ mặc. Giang Phong đối buồn bực bình dầu tán thưởng, lại một lần nữa để Ngô Tam Thúc mấy người nhìn về phía buồn bực bình dầu trong ánh mắt nhiều một tia tham lam. Thật giống như nhìn hoa cô nương ánh mắt, hận không thể lột sạch buồn bực bình dầu y phục đến xem buồn bực bình dầu đến có bối cảnh gì. Cả đám đều rất là thân thiện theo buồn bực bình dầu lôi kéo làm quen. Chỉ bất quá để bọn hắn phiền muộn cùng không thú vị là, buồn bực bình dầu rất trầm mặc, tựa hồ thực sự có chút quá không thú vị a. Cái cuối cùng cái đầy bụi đất, nhiệt tình mà bị hờ hững, ngượng ngùng nhìn lấy Giang Phong, có chút xấu hổ. Tấm phẳng thuyền hành chạy nhanh tốc độ cũng không chậm, vừa mới trải qua một phen kinh tâm động phách thi động trải qua nguy hiểm, làm tấm phẳng thuyền vạch ra thi động, phía trước mặt sông khoáng đặc tế, mọi người rốt cục đưa một hơi. Nếu như lần này nếu không phải có Giang Phong vị này kỳ nhân ở đây, đoán chừng bọn họ đã sớm không biết treo bao nhiêu lần. Lần nữa nhìn thấy bầu trời cùng mặt sông, bốn phía sân phong, chỉ cảm thấy một loại còn sống cảm giác thật rất không tệ. Mau nhìn, nay tại bờ sông múc nước không phải liền là cái kia trước gạt chúng ta tiến thi động, muốn như hại chúng ta tử lao đầu sao? Ngồi tấm phẳng thuyền, rất nhanh, Phan Tử mấy người liền rõ ràng nhìn thấy tại bờ sông đối diện bờ sông có một cái tiểu lao đầu ngay tại bờ sông múc nước. Nay thân sắc bị ổi bộ dáng, cẩn thận nhìn lên, nha à, chính không phải trước mang mấy người tiến vào thi động, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa Trương lao đầu thì là ai? Nghe được Phan Tử mấy người ồn ào âm thanh, Trương lao đầu cũng là cùng một thời gian ngẩng đầu nhìn đến mọi người. Phát hiện Ngô Tả còn có Giang Phong bọn người cũng chưa chết đi, hắn lập tức liền hoảng, loảng xoảng một tiếng, nhấc chân vắt chân lên cổ mà chạy. Liền chân quấy ngã xách nước sông thùng nước, cũng vẫn như cũ không quan tâm, một mực nhanh chóng đảm mệnh. Lần này, Ngô Tam Thúc cũng là hỏa, hùng hùng hổ hổ. Mã Đức, còn muốn chạy, lao tiểu tử, ta để ngươi chạy. Phan Tử trực tiếp nhất, giơ tay lên thương phanh 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 mấy tiếng súng vang. Viên đạn không ngừng đánh vào Trương lao đầu dưới chân địa trên mặt. Bị như thế một làm, Trương lao đầu dọa đến phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Vội vàng đứng dậy, hướng mọi người quỳ xuống đất dập đầu, cầu xin tha thứ, mấy vị gia gia à, tiểu lão nhi không phải thật sự muốn hại các ngươi a, các ngươi liền vòng qua ta đi, đều là cái kia đáng chết người chèo thuyền bức ta cùng hắn khách bắt đầu xuyên, lừa các ngươi tiến thi động, nếu như ta không nguyện ý, hắn liền muốn giết ta, ta là bị bất đắc gì a. Trương lão đầu khóc đến gọi là một cái rơi lệ mặt mũi tràn đầy, một cái nước mũi một cái nước mắt, thực tình để cho người ta cảm thấy có chút đáng thương. Hắn tiếp tục khóc gào to, tiểu lão nhi cũng là bất đắc gì a, ta một thân đều là bệnh, nếu không phải vì kiếm chút tiền mua chút thuốc, ta cũng sẽ không ngu đến mức đi lừa các ngươi tiền a. Nô Tam Thúc cao mày một cái, máng, ngươi cái lao giả, thân thể khỏe mạnh như vậy, nơi nào đến ma bệnh? Ngươi còn trang? Không dối gạt các vị gia gia a, ta thật có bệnh a. Trương lão đầu vội vàng khoát tay, tiếp tục giải thích, bộ kia khóc tăng mặt, còn kém cho mấy người liếm dạy. Muốn đáng thương biết bao liền có thể yêu. Tốt, hắn xác thực có bệnh, nhìn hắn cái này bệnh tật đầy người, người chết thì tan nhiều, tự nhiên cũng sẽ bị oán quỷ người rủa, lại thêm chuyện ác làm nhiều, tự nhiên quái bệnh gì đều có. Gặp Nô Tam Thúc mấy người còn phải lại đe dọa Trương lão đầu, Giang Phong lại là khoát khoát tay, giải thích nói: Phong lão sư, làm sao ngươi biết ta thường xuyên ăn thịt người? Nhìn thấy Giang Phong cũng không chết, Trương lão đầu ngoài ý muốn đồng thời, nghe được Giang Phong lời nói này, không khỏi bị kinh ngạc. Kể từ cùng người chèo thuyền cùng một chỗ cấu kết về sau, hắn liền bị lừa gạt ăn người chết thịt, đến tận đây, đã xảy ra là không thể ngăn cản, thường xuyên ăn người chết thịt, còn ăn được nghiện. Buồn nôn cũng như cũng ăn. Bây giờ, mắt thấy Giang Phong đối với mình tình huống như thế hiểu biết, sao không gọi hắn giật mình. Chương 97, Thụ tinh. Được, ngươi cũng đừng tại giả vờ giả vịt. Giang Phong có chút chán ghét quét Trương lão đầu liếc một chút, người chết vì tiền chim chết vì ăn, hắn ngược lại không đến nỗi đi khó xử loại người này. Theo tay run một cái, tại hắn hai ngón ở giữa xuất hiện một trường lam sắc phù triện run tay nhóm lửa, một đạo hồng quang hiện lên. Ngay sau đó, chỉ gặp nguyên bản chẳng có chuyện gì Trương lão đầu, sau một khắc, trên thân lại là tản mát ra một cỗ mười phần khó ngửi mùi hôi thối. Hoa, thực sự lập tức, thế nào thối như vậy? Nô Tả Phan Tử vẫn là Tam Thúc mấy người thấy thế, vội vàng từng cái gặp quỷ liền bận bịu che mũi lui lại. Loại vị đạo này đơn giản cùng chúng ta tại thi trong động hỏi thăm vị đạo giống như lúc. Đại Khuê có chút ngây ngốc nói ra. Là thi sú. Lúc này, Nô Tả mở miệng nói. Mấy người càng là có chút giật mình, người làm sao lại phát ra thi sú vị, chẳng lẽ Trương lao đầu thực đã sớm không chết được. Đây con mẹ nó cũng quá kinh dị, đơn giản so mảng kinh khủng còn kinh khủng hơn tấm ảnh. Hắn còn chưa chết, chẳng qua là người chết thì tan nhiều, thể nội góp nhặt không ít thi độc mà thôi. Lúc này, một mực trầm mặc không nói, rất ít mở miệng nói chuyện buồn bực bình dầu rốt cục mở miệng. Nô Tam Thúc mấy người sắt có việc gật gật đầu, trợn ánh mắt nhìn về phía Giang Phong vị đại sư này cấp nhân vật. Ý là tại hỏi thăm, đại sư, quả thật như thế sao? Giang Phong cười ha ha, gật gật đầu, không sai, dựa theo đạo học mà nói, cũng là Trương lão đầu ăn không ít người chết thịt, thể nội góp nhặt không ít thi độc cùng oán khí, quanh thân âm khí cuốn thân, loại tình huống này lâu mà lâu, người tự nhiên không có bệnh cũng sẽ có bệnh. Đại sư cũng là đại sư, nghe Giang Phong giảng thuật, Nô Tam Thúc mấy người bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng vỗ tay tán thưởng, gật đầu. Ý kia giống như là bọn họ cái gì đều hiểu một dạng, từng cái hứng thú rạt rào. Thực bọn họ cái dám cũng đều không hiểu. Ngược lại đấu vẫn được, ngươi muốn để bọn hắn đi học huyền học pháp thuật, vậy đơn giản cũng là đàn gậy hai châu. Cái này, Trương lão đầu cái này nửa ngày đã bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Hắn bây giờ mới biết, nguyên lai mình một mực đang quỷ môn quan lên siếc DJ. Trong cơ thể mình lại còn có nhiều như vậy buồn nôn thi số vị, còn tốt, nếu như không phải có Sông Phong lão sư, có lẽ hắn hiện tại đã sớm. Hắn chà chà trên trán mồ hôi lạnh, lại là một thanh nước mũi một cái nước mắt liên tục cho Giang Phong giật đầu. Giang Phong khoát khoát tay, sau đó để Ngô Tả mấy người tự mình làm quyết định. Gặp mấy người tha thứ chính mình, lại thêm bản thân đối cứng mới Giang Phong này thần đồng dạng thủ đoạn, vô cùng mê tín Trương lão đầu, trước tiên hấp tốc chủ động cho mấy người dẫn đường. Trong lúc đó, vẫn không quên nói đến liên quan tới hắn trước mang mấy tên trộm mộ trước hướng mặt trước chỗ kia cự đại đỉnh núi, gặp được một chút quái sự. "Ôi, ta nói với các ngươi, lúc ấy đám kia ngược lại đấu bên trong tên kia dẫn đầu hắn tử, 10 phần hung hãn, ta đều nói, không thể tiếp tục hướng trong sơn cốc tiến lên, ta chết sống không dám ở tiến lên, thế nhưng là bọn họ lại là không buông tha, nói lại cho ta 10 cái mao ra ra, ta nói, coi như cho ta 100 tấm ta cũng không làm, bởi vì chỗ kia thực sự rất lợi hại tà môn, nếu là thật đi vào, khẳng định sẽ chọc cho giận sơn thần ra, tốt ta, sau cùng hắn trực tiếp dùng súng uy hiếp ta. Bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là liệu mình bồi quân tử, mang lấy bọn hắn tiếp tục hướng sâu trong thung lũng đi đến." Mọi người sâu một chân, cặn một chân đi tại vũng bùn sơn cốc trên mặt đất, một bên nghe Trương lão đầu giảng thuật hắn trước dẫn người tiến vào thâm cốc kinh lịch, nói đến đây, Trương lão đầu trên mặt cũng là tái đi. "Về sau ta dẫn bọn hắn tiến vào sơn cốc chỗ sâu, bóng đêm hơi trễ, bọn họ liền tạm thời mắc lều đồng ăn ở lại, ta trong đêm bởi vì thực sự quá buồn ngủ, vì đó liền rất ngủ sớm đi, ai có thể nghĩ đến, ta lúc nửa đêm tỉnh lại, mắt tiểu, đi ra lều vải, lại phát hiện chúng quanh hắn trong lều vải, ánh đèn chập chờn, cẩn thận nhìn lên, mới phát hiện, vậy mà không có bất kỳ ai." Mà lại, nói đến đây, trên mặt hắn đã trắng bệnh một mảnh, "Các ngươi đoán ta thấy cái gì?" Hắn một mặt tim đập nhanh nói ra. "Con mẹ nó, ngươi nói nhảm cái gì, mau nói." Phan Tử chửi một câu, có chút 10 phần khó chịu, hứng thú đang bị câu lên, lão gia hỏa này lại câu người khẩu vị, đây không phải thuần tâm hố người à? Gặp Phan Tử muốn đánh người, Trương lão đầu vội vàng lắc đầu, khoát khoát tay, hít sâu một hơi, nhớ lại, ta lúc ấy một tiếng má ơi quái khiếu, chỉ gặp đằng sau ta vậy mà không biết lúc nào, vậy mà xuất hiện một quả to lớn vô cùng quái thụ, này quái thụ thụ đằng co duỗi, chập chờn, tại bóng đêm chiếu rọi dưới, giống như là tại trong đêm viện chuyển nhảy múa ưu linh, ta xem xét, thế này sao lại là thụ a, cái này rõ ràng cũng là thụ tinh a, ta khi đó cũng là không quan tâm, liều mạng chạy a chạy. Sau cùng cũng không biết thế nào, liền chạy ra khỏi đến sơn cốc, từ đó về sau, liền cũng không dám lại đến đó, vô luận ai tìm ta làm dẫn đường, ta cũng không làm, lần này, nếu như không phải Phong lão sư, các người đánh chết ta cũng không làm. Lần này, để Trương lão đầu dẫn đường, Nô Tam thúc mấy người trả lại cho hắn 3000 khối tiền, trước bị Giang Phong cứu nhất mệnh, lại kiến thức đến Giang Phong này quỷ thần khó lường thủ đoạn, Trương lão đầu xem như hoàn toàn không biết xấu hổ, đối Giang Phong cũng là một hồi định loạn. "Tốt, ngươi mẹ hắn cũng đừng nuốt mông ngựa, liền ngươi này chút trình độ, còn muốn đập đại sư mông ngựa." Nô Tam thúc xem thường thêm khinh thường liếc Trương lão đầu liếc một chút, đối con hàng này ấn tượng không thật là tốt. Giang Phong bị mấy người chen chúc ở giữa, ngược lại là rất ít chen vào nói, nghe được Trương lão đầu miêu tả, hắn cũng đã biết cái đại khái. Sâu trong thung lũng, có chiến quốc thời kỳ, Lỗ Thương Vương sau khi chết kiến tạo đại hình lòng đất lăng tẩm lỗ vương cung, mà cái này Lỗ Thương Vương, nghe nói cả đời ngược lại đấu, trộm mộ, vô số. Đã từng vì Sở Quốc Sở Vương trộn qua không ít mộ, tại Sở Quốc, danh khí rất lớn, ở trong mắt Sở Vương, hắn là một cái có thể hướng địa phủ mượn âm binh tồn tại. Nhưng mà, cái này thực chẳng qua là Lỗ Thương Vương vì tại Sở Vương trước mặt đề cao mình địa vị một cái ngụy trang mà thôi. Về sau, hắn tại Sở Vương trước mặt giả chết, thuyết địa phủ phát sinh phản loạn, Minh quân muốn mời hắn xuống đất phủ hỗ trợ trấn áp náo động. Vì đó xin chỉ thị Sở Vương, Sở Vương lúc ấy nghe xong, trong lòng hoảng hốt, trực tiếp đáp ứng, để Lỗ Thương Vương cứ việc đi. Nói xong, Lỗ Thương Vương ngay tại Sở Vương trước mặt trực tiếp tọa hóa, thực cũng là phục dụng giả chết sau. Thế nhưng là, cái này nhất đẳng, liên tục qua mấy ngày, vẫn không có gặp Lỗ Thương Vương tỉnh lại, từ đối với Lỗ Thương Vương kiến kỵ, Sở Vương cuối cùng hạ lệnh vì Lỗ Thương Vương kiến tạo cự đại cung điện. Về sau, Lỗ Thương Vương tại thân tín trợ giúp dưới, thành công tỉnh lại. Đồng thời, còn âm mưu quỷ kế dưới, để cho mình tại Sở Vương trước mặt địa vị lên tới một cái rất lớn độ cao. Sau cùng, vì có thể làm cho chính mình trường sinh bất tử, hắn chuyên môn tìm sách cổ, ở trong sách cổ, biết được Kim Lũ Ngọc Y sau khi chết mặc lên người có thể đi qua không mấy năm sau để cho mình một lần nữa phục sinh. Thế là hắn tìm tới Giang Phong mấy người tiến về chỗ này dưới ngọn núi một chỗ Tây Chu cổ mộ, tại trong cổ mộ, hắn quả nhiên phát hiện mộ chủ người có một kiện Kim Lũ Ngọc Y, sau cùng hắn tu hú chiếm tổ chim khách, tại chính mình sau khi chết, để cho người ta đem Kim Lũ Ngọc Y cho hắn mặc vào, hắn thi thể làm theo trực tiếp an táng tại Tây Chu trong mộ. Trước Trương lão đầu nói tới thụ tinh, thực cũng là tại Tây Chu trong mộ sinh trưởng một khắc cổ thụ, tên là Cửu Đầu Xà Bách. Loại cây này rất là yêu dị, liền theo hoa ăn thịt người không sai biệt lắm một cái tính chất, sẽ động, cũng sẽ đả thương người, giết người. Chương 98, sơ giới của mộ. Nơi đó giống như có đồ vật gì. Mọi người chính trò chuyện với nhau, đồng nhiên, Nô Tà nhất chỉ phía trước bụi cỏ, gọi hô một tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt hướng về hắn chỉ phương hướng trông đi qua, vừa vặn trông thấy này trong bụi cỏ có ánh sáng đang lóe lên. Đến gần xem xét, nguyên lai là một cái điện thoại di động, trên điện thoại di động nhiễm vết máu. Nô Tam thúc lấy tay dính một chút máu tươi tiến đến trước mũi nghe, cau mày nói ra, xem ra có người trước chúng ta một bước lại tới đây, chỉ bất quá ngoài ý muốn nổi lên. Các vị gia, tiểu lão đầu ta liền không cùng các ngươi tiếp tục đi, trước ta chính là mang những cái kia ngược lại đấu tới nơi này, sau đó. Trương lão đầu có chút sợ hãi nhìn lấy Ngô Tam Thúc mấy người, chắp tay trước ngực, cầu khẩn, tội nghiệp. Ngô Tam Thúc mấy người nhíu nhíu mày, nhìn về phía Giang Phong, Giang Phong gật gật đầu. Ngô Tam Thúc mắng, cút đi, về sau bớt làm điểm chuyện xấu, nếu không về sau đụng phải ngươi, để ngươi để mặt. Trương lão đầu như được đại xá, mặt lộ kinh hỉ, liền vội vàng gật đầu không lưng cười nói là. Trương lão đầu rời đi, lúc đầu Ngô Tam Thúc mấy người là muốn mời Giang Phong tầm long điểm huyệt, nhưng là nghĩ đến đây trên đường đi đến, vẫn luôn là Giang Phong đang giúp bọn hắn, cứu bọn họ mệnh, nếu như không phải Giang Phong, nói không chừng bọn họ cũng sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Ngẫm lại, sau cùng Ngô Tam Thúc quyết định chính mình chỉ huy đại chất tử Ngô Tả còn có Phan Tử mấy người tự mình động thủ. Đương nhiên, Giang Phong tự nhiên là không dùng ra tay, hắn thì là bình tĩnh ngồi xếp bằng ở một bên, nhìn lấy Phan Tử Ngô Tam Thúc mấy người bắt đầu động thủ đào đất. Đào một hồi, Phan Tử bỗng nhiên lên tiếng kinh hô, máu, có máu. Nguyên lai, mấy cái xẻng xuống dưới, vậy mà xuất hiện huyết sắc bùn đất. Ngô Tam Thúc ngồi xổm người xuống nghe, lại là kinh hỉ nói, đây là đất Quan Âm, phía dưới khẳng định có mộ huyệt, tiếp tục đào. Đây không phải cái gì tình huống đặc biệt, mấy người cũng không dám đi quấy rầy Giang Phong, tất lại không biết Giang Phong tình huống. Buồn bực bình dầu cũng là ở một bên trầm mặc không nói, bất quá có đôi khi nhìn về phía Giang Phong ánh mắt lại là hết sức tò mò, thỉnh thoảng trầm tư, thủy chung khó giải. Ngô Tả mấy người xem như lao công, đang cố gắng đào trống động, Giang Phong lúc này lại là bắt đầu nhìn lên chung quanh phong thủy xu thế. Phong thủy mộ táng học bên trong chú trọng nhất cũng là phân kim định huyệt cái môn này học thuyết, mà phong thủy, cái gọi là phong thủy, táng giả, thừa tức giận vậy. Khí thừa phong làm theo tán, giới nước làm theo rừng, cổ nhân tụ làm không rời, hành xử có rừng, cho nên vị phong thủy pháp, đến nước vì bên trên, dấu phong lần. Có thể thấy được phong thủy thuật cũng tức tướng địa thuật, hạch tâm tức là mọi người đối ở lại hoặc là mai táng hoàn cảnh tiến hành lựa chọn cùng xử lý, lấy đạt tới su cắt tị hùng mục đích. Phong thủy học lại có dương trạch cùng âm trạch phân, âm trạch tức mộ huyệt, bình thường không người biết đến. Dương trạch huyệt đồng dạng nhiều chỉ người ở lại phong thủy. Mộ táng huyệt lại phân thổ táng, thiên táng cùng hải táng, hỏa táng, còn có tuyết táng mấy loại. Hải táng bình thường chỉ là đem người táng tại biển, thiên táng phần lớn thây ở Tây Tạng khu vực. Chết đi người bị ném vứt bỏ tại hoang dã, bị dã lang các loại động vật cùng vi trùng phân giải, đây chính là thiên táng. Thổ táng cũng chính là chúng ta bình thường nói tới nhập thổ vi an. Tuyết táng bình thường thấy nhiều tại tuyết sơn khu vực, đem người táng như băng tuyết bên trong, lâu dài bị đóng băng đứng lên. Đây chính là tuyết táng. Nơi này bốn phía bên trái có một đầu cao ngất thẳng vào trong mây bốn lượn khúc chiết, chập trùng nguy nga, tại trong phong thủy học, đây chính là Tả Thanh Long. Bên phải lại có một đầu sơn mạch hiện lên thấp nằm cuộn nằm thế, đây là Hưu Bạch Hổ. Trước có một tòa tương đối thấp lùn gò núi, phía trước còn có một đầu trước mấy người vượt qua dòng sông, sơn cốc chỗ dốc núi sau lại có một tòa cao hơn dốc núi cao sơn. Đây chính là Thượng Huyền Võ dưới Chu Tước, trước có nước chảy qua, khoảng chừng bốn phía phân biệt có tứ tượng đến lấy lòng, loại này phong thủy cục, có thể nói, táng ở chỗ này người không phú thì quý. Thông, thông. Ngay tại Giang Phong có tư có vị đánh giá chung quanh phong thủy hướng đi lúc, đại khuê thanh âm đột nhiên vang lên. Giang Phong hơi hơi dương mắt, chỉ thấy lúc này mấy người chính hướng trộm trong động ném cây châm lửa, thăm dò một chút bên trong có hay không nguy hiểm. Lúc này, rốt cục xác định không có gặp nguy hiểm, Giang Phong đứng dậy, chậm rãi đi qua. Chỉ thấy lúc này giấy trên mặt đã bị đào tới ra một cái hơn nửa thước bao quát trộm động, cái này trộm động nối thẳng điện. Gặp Giang Phong tới, Ngô Tam Thúc vội vàng khách khí một phen, chợt mấy người bắt đầu vây quanh Giang Phong, mà Ngô Tam Thúc cùng Phan Tử mấy người thì là ở phía trước dò đường. Tiến vào thông đạo, bên trong tối om, ngọn đèn chiếu rọi xuống, trên vách tường xuất hiện một chút minh họa. Những này minh họa, đại bộ phận vẽ đều là một chút quỷ dị hình ảnh, cổ đại hành quân đánh giặc đồ, bất quá nó khác nhau chủ yếu ở chỗ, những cổ đại đó trong tay binh lính cầm là chiêu hồn phiên. Người sáng suốt xem xét, liền có thể nhìn ra, cái này là một bộ âm binh mượn đường đồ. Dưới đất trong cổ mộ, cơ quan trùng điệp. Phan Tử muốn đi sờ trên tường minh họa, lúc này, cũng là bị buồn bực bình dầu lên tiếng ngăn lại. Đi một lát, mắt thấy phía trước đã không có đường, mọi người không khỏi khẽ giật mình. Như nội dung cốt truyện bên trong, tiếp đó, buồn bực bình dầu bắt đầu hắn phát khâu trung lang tướng hai ngón giò xét động bản sự. Chỉ gặp hắn ngón giữa cùng ngón trỏ kỳ dài vô cùng, sờ sờ vách tường cắm đi vào. Lạch cạch một tiếng, xúc động cơ quan, một đạo cửa đá bị trực tiếp xúc động mở ra. Ôi uy, tiểu ca, ngươi thật đúng là thần, đại sư thứ nhất, ngươi chính là thứ hai a. Tận mắt chứng kiến đến buồn bực bình dầu này thần hồ thần thủ đoạn, Phan Tử cùng đại khuê hai người nhãn tình sáng lên, liên tục vỗ tay. Đập cái mông ngựa đồng thời không quên đập Giang Phong mông ngựa. Nô Tam Thúc càng là nhìn kỹ buồn bực bình dầu liếc một chút, con mắt hơi hơi sáng lên. Nô Tả gia hỏa này mặc dù không có vướt mông ngựa, bất quá nhìn về phía buồn bực bình dầu trong mắt lại là mang theo một tia bội phục. Buồn bực bình dầu không hổ là buồn bực bình dầu, Phan Tử cùng đại khuê hai nhân mã cái dám nhất định đập vào đùi ngựa bên trên, gặp buồn bực bình dầu vẫn như cũ một bộ vỗ kẻ phây. Hai người đụng một cái mũi bụi, ngựa ngùng gạt ra một mặt so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười, không nói nhảm nữa. Mới vừa gia nhập cửa đá, phía trước ánh mắt trở nên trống trải. Đây là một gian chừng hơn 100 mét vuông diện tích thạch thất. Cửa đá hai bên trái phải để đó hai đầu thạch tỷ hưu, cửa đá dưới có liên tục tam giai thạch thề. Một tầng tiếp tục một tầng, liên tiếp đến trong thạch thất. Tại trong thạch thất vị trí bày đặt một cái cự đại đỉnh đồng thau đằng sau còn có một cái cự đại thạch quan. Nay thạch quan đóng chặt lại, nhìn không ra bên trong đến có cái gì. Tại trên nhà đá, khắc họa không ít tinh thần đồ án, còn có một số phi cầm tẩu thú bích họa, lộng lẫy, cho người ta một loại xuyên toa thời không ảo giác. Lúc này, một đoàn người cũng rốt cục thấy rõ toàn bộ thạch thất cấu tạo, thạch thất chung quanh hết thảy có 8 cái cửa đá kết nối mặt đất thạch thê tổng cộng có 3 cấp, toàn bộ hình dáng nhìn. Cái này không phải liền là bắt quái đồ à? Khá lắm, có bà bối. Phan Tử căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, vừa thấy được cổ mộ trong phòng lại có lớn như vậy một cái đỉnh đồng tao, hưng phấn dưới, vọt thẳng qua khứ, bắt đầu lật tiến trong đỉnh bắt đầu tìm đồ. Cái gì ngọc truy a, cái gì đồ sứ a, tổng đều là một chút có giá trị không nhỏ đồ cổ, có thể bán ra không ít tiền. Lần này, càng là đem bọn hắn mừng rỡ không được. Chương 99, đụng tới cái tống tử. Phan Tử, ngươi mẹ hắn không muốn sống a, mau chạy ra đây. Nô Tam thúc tức hồn hện, hùng hùng hổ hổ xông đi lên, để Phan Tử mau chóng rời đi đỉnh đồng tao bên trong. Trong thạch thất trên tế đài bày đặt đỉnh đồng tao, mà đỉnh đồng tao đằng sau lại có một cỗ quan tài đá, rất rõ ràng, đỉnh đồng tao bên trong đồ vật là cho trong thạch quan chủ nhân làm tế phẩm dùng. Mà Phan Tử bò vào đỉnh đồng tao bên trong, đây chính là tại lấy một loại hiến tế hình thức, đem chính mình hiến tế cho trong thạch quan chủ nhân. Tam gia, trong này bảo bối tốt rất nhiều, chúng ta lần này phát, ha ha. Nhưng mà, đối với Ngô Tam thúc nhắc nhở, Phan Tử lại là cười ha ha, có chút không tim không phổi tiếp tục tại đỉnh đồng tao bên trong chơi đùa mắng hưng khởi. Kéo kẹt kéo kẹt. Chợt, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ nghe tại đỉnh đồng tao sau trong thạch quan bỗng nhiên kéo kẹt phát ra một tiếng chấn động kịch liệt âm thanh. Thạch quan vách quan tài mạnh mẽ chấn động một chút. Lập tức, chung quanh đều an tĩnh lại. Vách quan tài lần nữa chấn động kịch liệt đứng lên, giống như bên trong có đồ vật gì muốn phá quan tài mà ra một dạng, như tình huống như vậy, lại thêm trong cổ mộ thường xuyên có thể đụng phải tống tử, giờ khắc này, tất cả mọi người phía sau đều bốc lên một tầng hàn khí. Tất cả mọi người não tử trống rỗng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, cái này nói rõ chính là nói rõ có cái gì muốn phá quan tài mà ra. Đừng núp nhích đỉnh đồng theo bên trong đồ vật, dừng tay. Buồn bực bình dầu biến sắc, vội vàng xông lên trước, trên trán mồ hôi lạnh cuồn bốc lên, đối thạch quan cũng là ha 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 phát ra liên tiếp ngột tả mấy người nghe không hiểu lời nói. Giang Phong nguyên bản còn đứng ở một bên nhiều hứng thú nhìn lấy một màn này, gặp buồn bực bình dầu bắt đầu cùng trong thạch quan tống tử giao lưu, trong lúc nhất thời cũng là có vẻ hơi hứng thú thẻ nhạt. Đối với Giang Phong bình tĩnh cùng thong dong, Phan Tử mấy người thì là mặt không huyết sắc, dọa đến một trận run rẩy. Buồn bực bình dầu trong cổ họng không ngừng phát ra ha 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 tiếng quái khiếu, mà cùng lúc đó trong quan tài cũng là đồng dạng truyền đến ha 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 tiếng quái khiếu. Kỳ lạ như vậy nhân thi giao lưu phương thức, coi là thật hiếm thấy. Đại sư, chúng ta nên làm cái gì? Mắt thấy buồn bực bình dầu cùng này trong thạch quan đồ vật giao lưu, trong lúc nhất thời Nô Tam thúc mấy người cũng không biết nên làm thế nào cho phải, bất quá nhìn thấy một bên bình tĩnh khoanh tay nhìn lấy tất cả những thứ này Giang Phong lúc, bọn họ phảng phất tìm tới người đáng tin cậy, trong nháy mắt liền hướng Giang Phong áp sát tới, Nô Tam thúc vội vàng xin chỉ thị Giang Phong. Phù phù. Nhưng mà, đúng vào lúc này, chỉ gặp nguyên bản cùng trong thạch quan thi thể giao lưu buồn bực bình dầu không biết ra tại nguyên nhân gì, vậy mà phù phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Bành 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 liên tục dập đầu 3 cái. Một màn này, thấy Nô Tả mấy người sửng sốt một chút, trong nháy mắt không biết nên làm thế nào mới tốt. Tranh thủ thời gian tới dập đầu. Nếu không chúng ta đều phải chết. Buồn bực bình dầu thông suốt quay đầu, trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng hướng mọi người mở miệng nói ra. Kéo kẹt kéo kẹt. Nay thạch quan lần nữa chấn động kịch liệt, tựa hồ đối với mọi người không quỳ xuống mà cảm thấy bất mãn hết sức. Phan Tử đại khuê mấy người nhìn về phía Giang Phong, muốn hỏi đến xuống không được quỳ, bọn họ do dự. Giang Phong cau mày một cái, lạnh hư một tiếng, một bộ huyết thi mà thôi, giả thần giả quỷ. Hắn quát lạnh một tiếng này, trong nháy mắt để bốn phía an tĩnh lại. Nếu như đối với người bình thường tới nói, cũng đúng không biết nói thuật buồn bực bình dầu tới nói, phải giải quyết rơi trong thạch quan huyết thi, có thể muốn trả giá bằng máu. Có thể là đối với Giang Phong tới nói, hắn một cái chuyên môn tu đạo nhân, lại là có được tướng thần huyết mạch, kiêm võ đạo đại tông sư hắn như thế nào lại hướng máu me đầy đầu thi thần phục. Mã gia chính là khu ma gia tộc, truyền thừa đạo gia cựu tự chân ngôn, có được những này hàng yêu phục ma đạo thuật, tục truyền chính thức đạo gia cao thủ, lập tức ra tổ tiên, càng là lấy đạo thuật chém giết qua một đầu chân long. Bởi vậy có thể thấy được, Mã gia đạo pháp khủng bố đến mức nào. Tại dân quốc thời kỳ kinh lịch này 10 năm, Giang Phong được chứng kiến đồ vật tuyệt đối so với buồn bực bình dầu mấy người còn nhiều hơn, vì đó. A Bảnh. Giang Phong câu nói này liền phảng phất một giọt nước rơi vào chính đang sôi trào trong chảo dầu, trong nháy mắt gây nên liên tiếp phản ứng. Một tiếng kịch liệt vang vọng, nguyên bản chấn động kịch liệt thạch quan vách quan tài tại thời khắc này, trực tiếp hất bay. Giống. Một tiếng trầm thấp nộ hống vang lên, một bộ toàn thân đẫm máu huyết thi từ trong quan tài trực tiếp ngồi xuống. Này một đôi đẫm máu trong mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Giang Phong. Hoán độc vô cùng. Ha ha ha. Trong miệng hắn phát ra vài tiếng ha 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 gọi tiếng. Lộ ra đến vô cùng phẫn nộ. Sau một khắc, đúng là trực tiếp từ trong thạch quan trong nháy mắt bật lên đến, nhảy lên dưới, vọt lên cao hơn 2 mét, sau cùng rơi trên mặt đất, hướng Giang Phong mấy người vồ giết tới. Buồn bực bình dầu thấy thế, trên mặt huyết sắc đã sớm biến mất, vội vàng lách mình thối lui đến Giang Phong phía sau, cùng Ngô Tam thúc mấy người đứng chung một chỗ. Ngô Tả mấy người lúc này đã sợ đến không nhẹ, cả đám đều âm thầm có chút hối hận, thế nào xông đại sư cứ như vậy lô mang đâu, lần này xong đời. Tuy nhiên trước được chứng kiến Giang Phong biến thân tống tử, thế nhưng là bây giờ, cái này huyết thi tống tử vừa nhìn liền biết không phải tốt gây người, trong lòng bọn họ cũng là rất lợi hại treo, ta dọn như vậy, đây là huyết thi a. Phan Tử dọa đến toàn thân một cái giật mình, kêu lên sợ hãi. Đại Khuê cũng là thân thể lắc một cái, có chút mồm miệng không rõ, hàm răng run lên nói, nó sẽ không phải thật muốn giết chết chúng ta đi, đại sư có thể ngăn cản được hắn sao? Ngô Tam Thúc tuy nhiên không nói gì, nhưng là cùng Ngô Tả chú cháu hai người cũng là nơm nớp lo sợ, không biết nên làm sao bây giờ, trốn cũng không phải, ở lại đây cũng không phải, hết thảy đều chỉ khả năng giúp đỡ hy vọng đặt ở Giang Phong trên thân. Tống tử, cũng chính là cương éh sơ si, cái gọi là cương éh sơ si, người tử nhi bất cương, tức là cương thi, bảo trì nguyên lai nhục thân bất hủ, cũng hoặc là sau khi chết táng nhập cực âm, âm khí cực kỳ nồng đậm, đều lại biến thành cương éh sơ si. Muốn hình thành loại quái vật này, nhất định phải là lúc còn sống đột tử hoặc là chết thảm chết oan người, cũng hoặc là có đạo pháp cao thâm người tu đạo dùng thủ đoạn nào đó tiến hành dưỡng thi. Đối mặt hướng mọi người nào tới cương thi, Giang Phong cũng không có lộ ra sợ hãi biểu lộ, liếc một chút liền nhìn ra đây là một bộ thực lực cùng nhảy cương không sai biệt lắm cấp bậc cương thi. Hắn rất là nhẹ nhõm chậm rãi mà nói, cương thi phân biệt mấy loại: bạch cương, hắc cương, nhảy cương, phi thi, du thi, thây nằm, bất hóa cốt, hạ bạn, lớn nhất loại sau là hống. Bất quá, cho dù là hống, lấy cương ước thế giới cương thi đẳng cấp huyết mạch tới nói, hống thực cũng là sinh ra thể cương thi. Bất quá, dù sao cũng là nhảy cương, quá yếu. Giang Phong lắc đầu, như đổi lại người khác chắc chắn sẽ không có loại này đạm phách nói lời này. Thế nhưng là hắn không giống nhau. Một cái kế thừa tướng thần huyết mạch đạo võ song tu hắn, đối phó cổ cương thi này, vẫn rất có nắm chắc. Đại sư, nó đã vồ giết tới, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Nô Tam Thúc gặp Giang Phong như thế chậm rãi mà nói, mắt thấy huyết thi liền muốn vồ giết tới, tất cả mọi người níu chặt tâm, đã sinh ra chạy trốn suy nghĩ. Dù sao bọn họ không phải Giang Phong, nếu như Giang Phong chỉ là đang khoác lớp bức, bọn họ có thể không dám hứa chắc chính mình chẳng có chuyện gì. Chương 100, thần phù hiền uy. Huyết thi mà thôi, không cần thiết như vậy sợ hãi. Giang Phong vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Hắn trong hai con ngươi hiện lên một vòng tinh quang. Các ngươi đều lui ra phía sau. Những lá bùa này có thể khu tà tị ác. Đang khi nói chuyện, Giang Phong từ tùy thân túi vải buồng trong bọc lấy ra nhất đại ba hộ thân phủ, tiện tay quăng ra, lít nha lít nhít hộ thân phủ đều dán tại Ngô Tam Thúc trên người mấy người, thật giống như vì bọn họ mặc vào một kiện từ hộ thân phù hợp lại mà thành áo khoác. Từng đạo kim hy phù văn tại Ngô Tà bọn người trên thân không ngừng lưu chuyển. Cái này, như thế chẳng cảnh, chỉ có thể dùng thần dấu vết để hình dung. Trong lúc nhất thời, bọn họ vậy mà không biết nên thế nào đi biểu đạt nội tâm chấn kinh. Vô ý thức, tại thời khắc này, bọn họ nhao nhao lui ra phía sau một bước, liền liền buồn bực bình dầu, lúc này nhìn về phía Giang Phong ánh mắt từ lâu không hề kiêu căng, ngược lại mang lên vẻ tôn kính. Giống. Này huyết thi quanh thân phát ra quỷ dị huyết vụ, đó là thi độc. Những này thi độc, điên cuồng hướng Giang Phong bên này quyết tán ra tới. Trước tiên, liền muốn bắt đầu công kích Giang Phong mấy người. Giang Phong run tay ở giữa, liên tục vung ra mười vài lá bùa. Hai tay của hắn nhanh chóng bóp đạo ấn, trong miệng đồng thời quát, gặp. Niệm đến chữ Lâm, trong tay hắn bóp cái chữ Lâm ấn, chợt lần nữa vừa quát binh chữ ấn đánh ra, đấu chữ ấn kết xuất, người giai trận liệt tiến hành. Cựu tự chân ngôn, cựu tự chân ngôn đạo ra thủ ấn nhanh chóng đánh ra. Ông. Chín cái vàng sắc phù triện hư không trôi nổi, tại thời khắc này, tựa hồ nhận cựu tự chân ngôn triệu hoán, trong nháy mắt, phía trên phù văn kim chói, mỗi một tấm phù triện đối ứng một cái chân ngôn. Xoay tròn mà thành một vòng tròn, vòng quanh Giang Phong chúng quanh không ngừng xoay tròn, tựa hồ rất là nhạy cẫng. Mà lúc này, theo huyết thi tới gần, người khác cũng rốt cục thấy rõ huyết thi dung mạo. Hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi, khô quắc khủng bố, toàn thân bao phủ tại một tầng nồng đậm đỏ như máu thi khí bên trong, hai tay thẳng tắp hướng về phía trước đường, trên tay móng tay vừa nhọn vừa dài, giống sắc bén liêm đao. Mà lại nó trên móng tay đều hiện ra hào quang màu đỏ như máu, vừa nhìn liền biết là có kịch độc, người bình thường bị hơi cắt đến một chút, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại La Kim Tiên cũng có cứu. Trên người nó còn rất dài hồng sắc mọc lông, chắc không được nhìn như bị lột ra cương thi, nguyên lai còn rất dài chảy máu lông. Những huyết vụ đó thực cũng chính là sát khí. Huyết thi trên thân loại này huyết vụ nếu là bị sát hoặc là đụng, đây tuyệt đối là chí mạng. Như loại này quỷ đồ vật, bình thường vết đao rất khó thương tổn đạt được nó. Cuối cùng vẫn là đại tài tiểu dụng, cũng được, liền lấy ngươi thử một chút cựu tự chân ngôn bao ở đi. Nhìn thấy nào tới huyết thi, Giang Phong lắc đầu, hai tay kết ấn, hướng phía trước nhất chỉ, nguyên bản quay trúng quanh ở bên cạnh hắn chín tấm phù triện trong nháy mắt nhận chỉ thị, phần phật một tiếng, hóa thành chín đạo kim quang trực tiếp phóng tới cố kia huyết thi. Phốc phốc phốc. Lá bùa vừa mới dán tại huyết thi trên thân, lập tức tựa như diêm nhóm lửa dầu hỏa, trong nháy mắt huyết thi trên thân bốc cháy lên, một làn khói xanh tuôn ra. Một trương, hai tấm, ba tấm, mỗi dán lên một trường, phụ triện lên phù văn trong nháy mắt kim quang mãnh liệt, mà huyết thi cũng trực tiếp phát ra một tiếng quỷ dị tiếng gào thét. Không biết là bị một loại nào đó thần bí lực lượng cho công kích, vậy mà trực tiếp bay rớt ra ngoài. Tờ thứ tư, thứ năm trương, thẳng đến tấm thứ chín hoàn toàn dán tại trên người nó. Hai mắt mũi miệng thất khiếu bị phong, hậu môn huyệt rốn toàn bộ bị phong. Huyết thi trên thân huyết vụ đã không cách nào lại xuất hiện. Tạch tạch tạch. Lúc này, máu trong thi thể liên tiếp phát ra từng đợt trầm đục tiếng nổ đùng đoảng, ngay sau đó, nương theo lấy sau cùng một tiếng vang trầm. Thanh âm rơi xuống, phốc, chín tấm phụ triện hoàn toàn dẫn đốt, một đoàn kim sắc hỏa diễm đem huyết thi kiện hàng, thiếu đốt, chỉ trong tiếng khác, mặt đất chỉ còn lại có một đống cho tàn. Nhìn lấy trước còn khí thế hung hung huyết thi trong chớp mắt liền bị Giang Phong diệt đến ngay cả cặn cũng không còn dưới. Nô tả mấy người có chút ngây ngốc đứng tại chỗ, cái này còn là người sao? Thủ đoạn này, đơn giản so trong phim ảnh đặc kỹ còn muốn càng thêm hùng vĩ a. Đại sư, ngươi cái này pháp thuật cũng quá ngưu bức đi. Nô Tam Thúc nuốt nước miếng, có chút hâm mộ tiến lên, đưa cho Giang Phong một điếu thuốc. Phan Tử thấy thế, vội vàng từ trong ngực móc ra một cái bật lửa, cho thuốc lá nhóm lửa. Đại Khuê trông mong nhìn lấy Giang Phong, sờ sờ trên thân phù áo, lại liên tưởng đến vừa rồi Giang Phong chín tấm phù triện liền trực tiếp làm chết một cái tống tử, nhất thời hắc hắc chụp nhạc, hết sức kích động. Nô Tả từ trong ba lô xuất ra một bình nước khoáng, đưa cho Giang Phong, tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Buồn bực bình dầu mặc dù không có nói chuyện, bất quá lại là đứng tại Giang Phong bên cạnh, lui ra phía sau một bước, biểu thị kính ý. Trong cổ mộ, tối thần bí cũng là đạo thuật, mà đạo thuật, bọn họ ngày bình thường cũng chỉ là gặp qua một tia giống làm pháp thuật loại, căn bản cũng không có gặp được giống Giang Phong cao như vậy người. Tổng, một câu, Giang Phong nhất định định bợ tốt mới là đạo lý quyết định. Giang Phong dở khóc dở cười, nhưng dù sao đây là người lẽ thường sự tình, vì đó, hắn cũng không có biểu hiện được rất là không kiên nhẫn bộ dáng. Sau đó, cũng là bắt đầu xử lý trong thạch thất đồ cổ. Vì định bợ Giang Phong, Nô Tam thúc mấy người dứt khoát đem thanh đồng trong đỉnh đồ cổ phân bảy thành cho Giang Phong. Giang Phong cũng không có khách khí, trực tiếp đem thanh đồng đỉnh một mạch thu sạch tiến hệ thống không gian bên trong, cái này thần hồ kỹ thủ đoạn lần nữa để mọi người mở rộng tầm mắt. Đặc biệt là buồn bực bình lầu, cái danh xưng này không già nhất ca, tại đối mặt Giang Phong lúc, mãi mãi cũng là đoán không ra cảm giác. Rời đi chỗ ở thạch thất, tiếp đó, như nội dung cốt truyện bên trong một dạng, Vương Mập Mạp đỉnh lấy cái sứ vạc bộ trên đầu, bị Nô Tả phát hiện, cho là hắn là cái quỷ. Kết quả phan tử một băng đạn, chỉ cho là Vương Mập Mạp là cái gì quỷ quái, sĩ thương liền đánh, Vương Mập Mạp quái khiếu quay người chạy trốn, nhưng không ngờ trên đỉnh đầu sứ vạc bị một viên đạn đánh nổ, mà hắn cũng theo chạy đến Giang Phong mấy người trước đây trô đi qua trong thạch thất. Bất quá lần này, buồn bực bình dầu lại là không có giống nội dung cốt truyện như thế đổi theo, bởi vì huyết thi đã hoàn toàn bị chết ngay cả cặn cũng không còn ở dưới, cho dù Vương Mập Mạp đi vào, cũng sẽ không có sự tình. Thông đạo rất hơn, tựa như một cái mê cung mở dạng, rẽ trái lượt phải, sau cùng mấy cái người tới một gian tương đối rộng mở mộ thất bên trong, gặp được mộ thất bên trong trưng bày bảy bộ cổ quan. Mấy người tự nhiên một phen cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Tuy nhiên mấy người tập hợp lại cùng nhau, rất khó mất đi, nhưng vẫn là có người phát động cơ quan, Nô Tam Thúc cùng Phan Tử Đại Khuê còn có buồn bực bình dầu đều biến mất. Sau cùng trong Dũng Đạo chỉ còn lại có Ngô Tả cùng Giang Phong hai người. Mắt thấy Đại Khuê còn có Ngô Tam Thúc cùng Phan Tử còn có buồn bực bình dầu bốn người không khỏi biến mất, đứng tại Giang Phong bên cạnh Ngô Tả nhất thời hoảng. Đại sư, ta Tam Thúc bọn họ đều đi nơi nào? Gia hỏa này trên cơ bản là ỷ lại vào Giang Phong, trong mắt hắn, đơn giản coi Giang Phong là thành chính mình thần tượng đến sùng bái. Nhìn lấy mặt trắng nhỏ Ngô Tả, Giang Phong rút ra miệng thuốc lá, khóe môi nết lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Rời đi nơi này chẳng phải sẽ biết. Rời đi nơi này. Thế nhưng là chúng ta bây giờ muốn làm sao rời đi? Chương 101, cửu đầu xà bách. Giang Phong nói muốn rời đi nơi này, điều này làm cho Ngô Tả có chút chẳng hiểu ra sao, cái này làm như thế nào rời đi? Vừa dứt lời, chỉ gặp Giang Phong đi vào thất tinh cổ quan phía đông vôi trên vách tường. Hắn ở trên vách tường, ấn tay đi mắt, nghiêng hai lắng nghe một chút. Trong miệng nói thầm vài câu, nguyên địa một cô âm phong thổi lên. Tại Ngô Tả trong mắt xem ra, thật giống như Giang Phong đang cùng người nào nói chuyện một dạng. Một lát sau, Giang Phong mở hai mắt ra, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Đưa tay ở trên vách tường một viên gạch trên đá ấn xuống. Lạch cạch một tiếng, tường gạch lõm xuống dưới, ken két, liên tiếp cơ quan bánh răng mài đồng âm thanh vang lên. Sau một khắc, Nô Tà liền nhìn thấy Giang Phong biến mất tại nguyên chỗ, mà hắn còn chưa kịp phản ứng, chính là kinh hô một tiếng. Dưới người hắn mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, cả người hắn trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống. Xong. Nô Tà trong lòng thầm hô một tiếng, cảm thụ được chúng quanh tối tăm một mảnh, trong lòng sớm đã một mảnh cho tàn. Lần này, đoán chừng không biết quẳng đi nơi nào, khẳng định phải ngã đến bán sống bán chết. Lần nữa thấy rõ chung quanh tình huống lúc, đây là một gian cự đại mộ thất. Căn này mộ thất đã không đủ dùng mộ thất để hình dung. Chuẩn xác hơn điểm tới nói, hẳn là một cái đáp ứng lòng đất lăng tầm không gian. Không gian này, vách núi rất cao, tại dưới vách núi đá mới có một gốc cơ hồ tầng 10 lầu cao, 10 người vây quanh cũng không nhất định có thể báo đứng lên đại thụ. Mà cây đại thụ kia bên trên, còn quay quanh mắng vô số đầu cột điện một dạng thô dây leo mạn, những này dây leo mạn giăng khắp nơi, cơ hồ quấn quanh chỗ có thể quấn quanh đồ vật, chúng nó chi nhánh như cành liễu một dạng từ trên cây rủ xuống, nó có chút chín cái cự đại phân nhánh đầu. Nhánh cây dây leo và mèo, thật giống như từng đầu rắn tại bốn éo người, vô cùng kỳ dị. Liên cũng là cựu đầu xà bách. Tại cự đại trên tán cây còn có từng tầng thạch thê, liên tiếp tán cây một mực kéo dài đến tán cây lòng đất, có một cái đá xanh đắp lên thành tế tự thai lên trưng bày một chiếc giường ngọc bên trên còn nằm hai người. Đây chính là thanh diện hoạt thi. Liếc nhìn chung quanh tình huống về sau, Giang Phong phát hiện mình lúc này chính đứng cách tế tự thai chừng 40-50 mét địa phương. Cứu mạng a! Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu vách núi đột nhiên vỡ ra một vết nứt đủ để cho người kế tiếp thông nhập. Một bóng người từ đó rớt xuống. Hoa chân múa tay, nhìn thấy Ngô Tả bộ dáng này, Giang Phong không khỏi buồn cười lắc đầu. Hai chân mãnh liệt trên mặt đất nhẹ nhàng đập mạnh, trực tiếp vọt lên cao 4-5 mét, đi vào giữa không trung, lấy tay một phát bắt được Ngô Tả sau cổ áo. Người nhẹ nhàng rơi xuống đất, toàn bộ quá trình mười phần bình ổn. Ách! Tình huống đột nhiên, Ngô Tả nguyên bản nhắm mắt lại cho là mình lần này khẳng định thảm, thế nhưng là hắn chỉ cảm giác mình bị người nào cho tiếp được, sau đó, liền không có sau đó. Khác gọi bậy. Giang Phong vô đầu hắn, để con hàng này trong nháy mắt kịp phản ứng. Nô Tả mở hai mắt ra. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai giờ này khắc này chính mình chính đứng tại trên mặt đất. Trước mới có một cái cự đại đá xanh tế tự thai, mặt trên còn có một chiếc giường ngọc. Hắn có chút kinh ngạc, chợt nguyên lai mới vừa rồi là sông đại sư cứu hắn. Đại sư, đa tạ ngài cứu ta. Nô Tả lấy lại tinh thần, nhìn về phía Giang Phong, một mặt cảm kích. Nếu không phải Giang Phong, có lẽ vừa rồi hắn đã sớm bị ngã đến không biết có bao nhiêu thảm. "Tốt, qua xem một chút đi." Giang Phong lắc đầu, nhẹ giọng cười một tiếng, nhớ tới Ngô Tam Thúc mấy người biến mất. Chuẩn xác điểm tới nói, thực hiện tại Ngô Tam Thúc cũng không phải thật sự là Ngô Tam Bất bản thân. Từ khi 20 năm trước, Ngô Tam Bất đi theo đội khảo cổ đội trưởng Trần Gấm cùng trộm mộ thế gia giải ra hiểu biết ba vòng tiến đến Tây Sa quần đảo khai quật Minh Triều kỳ nhân gâu dấu biển biển của mộ, khi đó, Ngô Tam Bất liền đã bị đánh cháo. Chính thức Ngô Tam Bất một mực trốn ở Ngô Tả nhà tầng hầm, nương theo Ngô Tả lớn lên thực là hiểu biết ba vòng. Những này nói đến thực sự có chút quá mức phức tạp. Cái thế giới này, hết thảy đạo mộ bút ký cuối cùng mục đích đều là vì cái gọi là trường sinh. Trường sinh, đối với Giang Phong cái này kế thừa tướng thần cương thi huyết mạch người tu đạo tới nói, đã không phải là rất trọng yếu, hắn thọ mệnh rất lợi hại kéo dài. Tại tu đạo quá trình bên trong, kinh lịch vô số vị diện, tất nhiên cơ duyên cũng là vô số, vì đó, đó căn bản không cần đi lo lắng, cũng không cần qua quản nhiều như vậy. Về phần lúc này, giả trang Ngô Tam Bất hiểu biết ba vòng, lúc này phải cùng Đại Khuê hai người tại đánh trống động, đã thông địa phương hẳn là tính cả tế tự thai dưới chính thức lỗ thương vương lỗ vương của quan. Tại tế tự thai, cũng chính là ngọc dưới mặt giường, mới là lỗ thương vương quan tài chỗ, nơi đó có một cái cơ quan có thể mở ra, bất quá, những này, Giang Phong cũng là không vội mà qua mở ra. Đi tới gần, hai người rốt cục thấy rõ giường ngọc bên trên đến nằm là ai. Đó là một người mặc màu xanh biếc áo giáp, mang trên mặt mặt nạ nam tử, tại bên cạnh hắn còn có một người mặc cổ trang nữ tử. Đây là một bộ mắt xanh cáo thi, cho nên nói nó là mắt xanh cáo thi, đó là bởi vì ánh mắt nó có một loại có thể mê hoặc người tà tính lực lượng, nếu là nhìn chằm chằm ánh mắt nó nhìn, vậy liền sẽ bị nó khống chế ngươi thần trí, vì đó, không muốn nhìn chằm chằm ánh mắt nó nhìn, nếu không. Giang Phong khỏe miệng mang theo một vòng ý cười, nhàn nhạt nhìn lấy này một bộ mắt xanh cáo thi nhãn con ngươi. Hắn cũng không có né tránh. Quả nhiên, tại hắn nhìn về phía này một bộ mắt xanh cáo thi thời điểm, này một bộ mắt xanh cáo thi cũng giống như phát ra một cỗ tà tính lực lượng, liếc mắt nhìn hắn, dưới mặt nạ trong ánh mắt tản mát ra tham thẳm lục quang. Đó là một cỗ lực lượng vô hình, mang có một loại rất mạnh tinh thần công kích. Tại này vô hình tinh thần lực công kích về phía Giang Phong con mắt đồng thời, Giang Phong lại là lạnh hừ một tiếng. Này một bộ mắt xanh cáo thi phảng phất bị thứ gì hung hăng chấn động một chút, lần này, Nô Tả rõ ràng nhìn thấy này một bộ mắt xanh cáo thi thể tử đúng là chấn động động một cái. Hắn dọa đến đánh cái run rẩy, chỉ này một bộ mắt xanh cáo thi, sau lưng Giang Phong run lẩy bẩy nói, cái này, đại sư, cố thi thể kia hắn. Động. Một bộ cáo thi mà thôi, loại vật này là khi còn sống bị hồ quỷ nguyền rủa qua tà vật, âm khí cuốn thân, cho nên mới sẽ trưởng thành dạng này, nếu như để lộ nó mặt nạ, ngươi sẽ phát hiện nó mọc ra một bộ mặt hồ ly, bất quá cái này không trọng yếu. Giang Phong tiến lên, đưa tay tại mắt xanh cáo thi phía trên vung lên, tại Ngô Tả kinh ngạc trong ánh mắt, này nguyên bản để đặt mắng mắt xanh cáo thi giường ngọc ngay tiếp theo này hai bộ thi thể vậy mà trực tiếp trong nháy mắt biến mất. Cái này, Ngô Tả há hốc mồm, có chút ngốc trệ, đây là ma thuật. Quá giả đi, ta dọa mẹ a. Tại Ngô Tả kinh nghi vu Giang Phong đến dùng thủ đoạn gì thời điểm. Đương nhiên, một cái rất là thô gào tiếng gào thét tại trống trải lòng đất lăng tẩm bên trong vang lên. Hai người tập trung nhìn vào, nguyên lai, tại cửu đầu xa bách, đại thụ trên tán cây phương trên vách núi đá có cái động khẩu, cái kia trong động khẩu, một tên mập từ vách núi động khẩu trượt xuống đi ra, trực tiếp rơi ra ngoài. Vừa muốn ngã xuống, vừa vặn này cửu đầu xa bách dây leo bốn léo, một cái cuốn lấy đối phương, để không thể động đậy, mà hoảng sợ kêu to, bị cuốn lấy người, chính là Vương Mập Mạp, một cái rất lợi hại pha trò, lại hết sức giảng nghĩa khí, lá gan so sánh lớn Mạc Kim phái truyền nhân. Chương 102, Vương Mập Mạp. Là hắn chạy thế nào nơi này tới? Nhìn thấy Vương Mập Mạp, Nô Tả tự nhiên là kinh ngạc vô cùng, bởi vì trước cũng là bởi vì Vương Mập Mạp mang sứ vạc trên đầu, kém chút đem hắn hoảng sợ gần chết, cho là mình gặp được quỷ. Về sau Phan Tử Nhất Thương đánh nổ Vương Mập Mạp trên đầu sứ vạc, lúc này mới phát hiện nguyên lai lại là người Mập Mạp. Lúc này nhìn thấy bản tử xuất hiện ở đây, còn bị cửu đầu xà bách cho cuốn lấy, không khỏi hơi sững sờ. Cứu mạng a, mau cứu ta. Vương Mập Mạp toàn bộ gần như sắp muốn bị cửu đầu xà bách cho cuốn thành tống tử, hắn hoảng sợ mắng la to. Liều mạng từ trong ngực xuất ra một cái dao găm quân dụng, dùng sức phủi đi mắng dây leo. Những dây leo đó bị hắn như thế vạch một cái rồi, thoạt đầu còn đau đến co lại. Thế nhưng là rất nhanh, lại ngay sau đó càng thêm điên cuồng quấn quanh, múa động, càng nhiều dây leo gắt gao vòng qua tới. Đại sư, chúng ta nếu không mau cứu bản tử đi. Nô Tả cũng là cái thánh mẫu nam, nhìn thấy Vương Mập Mạp sắp xảy ra đại sự, hắn nhịn không được hướng Giang Phong nói. Giang Phong gật gật đầu, mặc dù biết nội dung cốt truyện bên trong, Vương Mập Mạp người này có chút bản sự, nhưng là hắn bảo đảm không cho phép Vương Mập Mạp có thể hay không trực tiếp ở trong quá trình này cho treo, dù sao không ai nói rõ được, Vương Mập Mạp đến tột cùng có thể hay không chết. Nghĩ tới đây, Giang Phong lúc này cũng không do dự. Tay run một cái, từ trong ngực móc ra một cái phụ triện, trong miệng nhanh chóng nhắc tới, Thiên Thanh Địa Trọc, chiếu ứng thông huyền, ta vì nhật nguyệt, mời trên trời rơi xuống lôi, ta phụng cửu lôi phổ hóa thiên tôn cấp cấp như luật lệnh, lôi đến. Năm tấm phụ triện trong nháy mắt vung qua. Vô cùng thần kỳ, phân phật mắng hướng phía trước bị cửu đầu xà bách dây leo cho cuốn lấy Vương Mập Mạp bay qua. Làm Giang Phong chú ngữ vừa mới niệm xong thời điểm, phất một tiếng, đột nhiên, phụ triện trong nháy mắt nhóm lửa, nam đạo tử sắc hoa quang lóe lên mà xuống quá. Ầm ầm. Xoạt 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 xoạt. Vô duyên vô cớ, ban đầu địa một tiếng sấm nổ trong nháy mắt vang lên. Cái này một tiếng sấm nổ đến 10 phần đột nhiên, giờ khắc này, trong nháy mắt nổ vang, trên trời không ngừng có từng đạo kinh thiên thần lôi, cổ tay thô sấm sét màu tím bỗng dưng hiển hóa, trực tiếp bổ về phía Vương Mập Mạp trên thân dây leo. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Âm tà vật kiêng kỵ nhất cũng là chí cương chí dương vật, bây giờ, lôi điện không ngừng đánh rớt, không thể nghi ngờ giải thích nguyên lý này, những này kinh lôi trong nháy mắt đánh tới, trực tiếp đem những cái kia quấn quanh ở Vương Mập Mạp trên thân dây leo đánh tứ phân ngũ liệt, thành cháy đen một mảnh tạt bã. Nhận những này lôi điện tập kích, giờ khắc này, cửu đầu xà bách lên dây leo vậy mà giống gặp được cái gì khủng bố đồ vật mở dạng, điên cuồng co vào, né tránh. Mà nguyên bản bị quấn lấy Vương Mập Mạp, giờ khắc này, cả người cũng là thân thể bùng lỏng, nhất thời rơi về phía mặt đất. A, cứu mạng a. Vương Mập Mạp một tiếng kinh hô, ám đạo lần này khủng bố bàn ra muốn quẳng thành bánh thịt. Trong lòng của hắn một mảnh rét lạnh. Siêu. Nhưng mà, ngay tại hắn coi là thật muốn xong đời lúc, nhưng không ngờ Giang Phong thân ảnh lóe lên, trực tiếp đi vào trên người hắn, đưa tay một cái nhô ra, trong nháy mắt bắt lấy Vương Mập Mạp sau cổ áo. Sau đó một vùng, trực tiếp đem Vương Mập Mạp cho đưa đến mặt đất. Vung tay, Vương Mập Mạp phủ phù một tiếng ngồi sập xuống đất, hồng hộc miệng lớn thở hổn hển. Ôi mẹ ta nha, hù chết bàn ra ta. Vương Mập Mạp chà chà trên trán mồ hôi, có chút may mắn nói ra. Mập Mạp chết bẩm, nếu không phải đại sư cứu ngươi, ngươi đoán chừng đã sớm xong đời, chẳng lẽ ngươi không có ý định cảm tạ một chút đại sư? Nhìn thấy Vương Mập Mạp ngồi dưới đất chỉ lo chính mình há mồm thở dốc, mà hoàn toàn xem nhẹ Giang Phong vị đại sư này còn có chính mình, nô tả nhất thời trên mặt lạnh lẽo, tiến lên, lạnh lùng nói. Vương Mập Mạp nghe vậy sững sờ, cái này mới phản ứng được, quay đầu nhìn về phía Giang Phong còn có nô tả hai người, chỉ hai người nói, à, nguyên lai là các ngươi à? Nói nhảm, không phải chúng ta, chẳng lẽ còn lại là quỷ sao? Nô tả tức giận đến cái mũi kém chút lật ra. Tốt, tiểu nô, không cần để ý hắn. Vương Mập Mạp không hổ là cái không tim không phổi gia hỏa, nhìn thấy gia hỏa này vẫn như cũ một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Giang Phong dứt khoát 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 tay, không để ý tới Vương Mập Mạp, ngăn lại nô tả. Vương Mập Mạp tựa hồ cũng cảm giác mình dạng này xác thực rất lợi hại không chính cống, dù sao vừa rồi Giang Phong cứu bọn họ, vội vàng tại Giang Phong trước mặt, nói cảm tạ, cảm ơn các người, cứu bản gia mệnh, các ngươi yên tâm, bản gia là cái tri ân đồ báo người, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Bản tử vô ngực một cái, còn muốn tiếp tục nói cái gì, Giang Phong dĩ nhiên đã không để ý đến hắn, trực tiếp hướng viên kia to lớn vô cùng cựu đầu xà bách đi qua. Hắn cũng không phải là muốn hướng đi viên kia quái thụ đi. Nhìn thấy Giang Phong dần dần tới gần rắn bách, viên kia rắn bách cũng làm ra phản ứng, rầm rầm, phía trên dây leo bắt đầu đốn éo. Vương Mập Mạp thấy thế, biến sắc, có chút trắng bệnh, chỉ Giang Phong, phía sau phát lệnh nói. Yên tâm đi, đại sư không có việc gì, đã hắn dám quá khứ. Vậy khẳng định có hắn đạo lý. Nô tả đối Giang Phong thủ đoạn đã sớm kinh động như gặp thiên nhân. Vì đó, đối Giang Phong tự nhiên rất có lòng tin, ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Ngược lại rất là chờ mong. Đại sư, ngươi nói đại sư cũng là hắn. Bàn tử hơi kinh ngạc, rất khó tin tưởng, Giang Phong cái này đại sư, đến có cái gì đặc biệt địa phương. Bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình hẳn là Giang Phong cứu, hắn chợt cũng có chút hiếu kỳ đứng lên, Giang Phong đến có cái gì xuất sắc chỗ. Cựu đầu xà bách, có nhân thủ hình dáng dây leo, cây ăn thịt người, dây leo nhiều, thân thể lớn, quốc ngoại truyền thuyết xương trương ngư thụ, nó có thể quấn quanh tới gần con mồi giết chết cũng tiêu hóa nó. Tiền căn vì không có tới gần duyên cớ, vì đó cũng không thể nhìn rõ cựu đầu xà bách tình huống. Làm đi tới gần, Giang Phong mới phát hiện, gốc cây này lên quấn quanh không ít thi thể. Những thi thể này, đại bộ phận đều là thây khô hình, có người hiện đại phục sức, cũng có hắn triều đại người phục sức. Cũng không biết đã chết bao nhiêu năm, những người này vừa nhìn liền biết cũng đều là tới nơi này trộm mộ trộm mộ. Cũng có một chút niên đại phục sức rất lợi hại cổ lao thây khô, những người này y phục trên người đã bị phong hóa, vô pháp nhận ra đến là cái nào triều đại. Mỗi một bộ thây khô đã sớm bị đằng mạn triển nhiều đến không cách nào thấy rõ chân thực khuôn mặt. Trên thi thể, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy lít nha lít nhít quấn quanh lấy không ít xanh sắc thi ba ba, có gương mặt to bằng bàn tay. Nếu như trước Vương Mập Mạp không có bị Giang Phong cứu, như vậy lúc này rơi tại những này thi ba ba trong đám, hậu quả có thể nghĩ, tuyệt đối là bi kịch. Vương Mập Mạp rõ ràng cũng là nhìn thấy điểm này, khi thấy rõ cựu đầu xà bách bên trên thi thể còn có lít nha lít nhít thi ba ba lúc, hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô, đậu xanh rau mà à, nhiều như vậy thì ba ba. Niệm đó, nô tả cũng là hít một hơi lãnh khí, toàn thân thẳng bước lên khí lạnh. Phần phật. Ngay tại Giang Phong dần dần hướng cựu đầu xà bách tiếp cận đợi, cựu đầu xà bách phần phật mắng đột nhiên uốn éo, dây leo duỗi thẳng, trực tiếp phá không, lít nha lít nhít thụ đẳng hướng Giang Phong quấn quanh tới. Chương 103, yêu tinh thần thủy. Các huynh đệ, tranh thủ thời gian phiếu đề cử a, không có cách nào. Ta tại gõ chữ, hôm nay cùng người ta ca tranh thủ thời gian a, không phải vậy qua không, biên tập muốn trực tiếp cho ta thu được cái, tranh thủ thời gian, phiếu đề cử đi lên, vội và gấp. Không cho phiếu phiếu, ta cúp hoa gấp. Ngược lại là có chút ý tứ. Đối mặt này hướng mình điên cuồng bao trùm tới cựu đầu xà bách dây leo, Giang Phong cũng không có bất kỳ cái gì né tránh. Siêu siêu siêu. Đầy trời dây leo trong nháy mắt đem hắn trực tiếp cuốn lấy, trói lại. Trực tiếp cuốn đến trên tán cây, treo đến giữa không trung. Cái này, làm sao có thể? Nhìn thấy Giang Phong vậy mà căn bản không đi chống cự, dễ dàng như thế liền bị cựu đầu xà bách dây leo cuốn lấy, đồng thời treo đến giữa không trung, nô tả cùng Vương Mập Mạp hai người trong nháy mắt mắt trợn tròn, lại nói đây là cái gì tình huống? Vương Mập Mạp cũng là cảm giác không khỏi rượu, giật nảy cả mình. Vốn cho rằng Giang Phong hội đại phát thần uy, nhưng là bây giờ, sự thật tựa hồ ngoài dự liệu của bọn họ a. Những dây leo đó hoàn toàn đem Giang Phong cho cuốn lên, thật giống như một cái tống tử. Đổi lại người bình thường, căn bản là không có cách chống cự, lại thêm cựu đầu xà bách dây leo dẻo dai rất mạnh, ngươi càng dây rủa phản kháng, nó liền cuốn càng chặt hơn. Nhưng là Giang Phong khác biệt, ngay tại cựu đầu xà bách dây leo đem hắn cuốn quanh đến trên tán cây phương thời điểm. Đương nhiên, hắn hai mắt hiện lên hai đạo tinh mang, chỉ gặp nguyên bản Giang Phong chỉ có 1m8 thân cao vậy mà cứ thế mà dài cao đến cao hơn 2m, loại tình huống đó tựa như đột nhiên lên cao. Hắn phía sau lưng cao cao nâng lên, y phục bị chống có chút chặt chẽ, xoẹt một tiếng, trực tiếp nổ tung, lộ ra này tráng kiện khủng bố bắp thịt. Cánh tay gân xanh nâng lên, giống như là từng đầu nhúc nhích con giun, bạo tạc tính cơ bụng hướng về phía trước nô lên, vô luận thân cao vẫn là hình thể, đều chiếm được rất mạnh biến hóa. Đầu hắn phát triển thành xích hồng sắc, khoa trương đến có chút yêu dị. Mặt như dao gọn, nhìn có một loại đặc biệt bá khí. Hắn tựa như trong phim ảnh người khổng lồ xanh, cho người ta một loại nhiếp người khí thế. Con mắt trong nháy mắt một mảnh huyết hồng, khóe miệng cũng trực tiếp mọc ra hai cây răng nanh. Ôi! Một tiếng trầm thấp gào thét phảng phất một đầu ngủ say cự sư thức tỉnh, tại cái này âm thanh trong lúc hét vang, đúng là có loại lực lượng đáng sợ đang chấn động. A phốc phốc phốc. Này nguyên bản quấn quanh thân thể của hắn dây leo, trong nháy mắt này lại bị cứ thế mà toàn bộ đứt đoạn. Tứ phân ngũ liệt, biến thành từng đoạn dây leo cảnh, Giang Phong thân thể cũng một cách tự nhiên rơi vào cựu đầu xà bách trên tán cây. Trung quanh là một bộ lại một cô thây khô. Nhưng là tất cả những thứ này, Giang Phong đều đã không thèm để ý chút nào, trong mắt của hắn thả ra một loại hưng phấn quan mang. Trong lòng bàn tay một đám, tòng long beo bên trong xuất ra một cây ngân sắc tiêu thương. Cái này một cây trường thương, chính là hắn ngày bình thường luyện tập võ nghệ lúc dùng, cũng là hắn yêu nhất một cây thương. Cái này cây trường thương, nặng đến hơn 500 cân, người bình thường căn bản là cầm không được. Là hắn từng tại cương ước thế giới cùng thê tử Mã Đan Na lịch luyện lúc, gặp được thế giới kia cổ võ tông sư, từ tên kia lão trong tay tiền bối thu hồi được. Thanh này trường thương, phổ thông cổ võ cao thủ căn bản là không có cách sử dụng. Bởi vì nó thực sự quá nặng, không có gì ngoài trọng bên ngoài. Thanh này trường thương nghe nói chính là năm đó năm tuần thời của một tên hậu Chu Quốc tướng quân đồ vật. Nó sinh ra từ Long Suối, trải qua hơn đời danh tượng thiên truy bách luyện, lại thêm chết ở đây thương hạ người không thua vạn nhân. Chợt vừa xuất ra thanh thương này, nhất thời, một cỗ làm người ta kinh ngạc run sợ hàn ý của tới. Những dây leo đó nguyên bản còn muốn tiếp tục hướng Giang Phong cuốn qua đến, nhưng khi cảm nhận được ngân sắc trường thương lên loại kia sát khí về sau, đúng là như tị xà hạt đồng dạng điên cuồng rút lui ra. Đây là một loại rất lợi hại thần kỳ hình ảnh. Nô Tả Vương mập mạp hai người nhất định đời này khó quên. Tại trên vách núi đá phương, nguyên bản Phan Tử đang từ vách núi động khẩu bên kia chính khi tiến vào Giang Phong ba người vị trí cái này cái cự đại địa hạ lăng mộ. Nhìn đằng trước đến cựu đầu xà bách cũng là giật mình. Trong tay hắn cầm súng, cẩn thận từng ly từng tí tại đi tới, tiếp cận động khẩu biên giới thời điểm, cũng là nhìn thấy cái này thần kỳ một màn. Hắn tự nhiên nhận ra cựu đầu xà bách, còn có nhìn thấy này bị sâu trên tảng cây lít nha lít nhít thây khô. Chính là bởi vì như thế, hắn mới cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là hắn cả một đời đều chưa từng nhìn thấy một màn. Cái này thần thanh niên trẻ tuổi bình thường, lại một lần nữa trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa ân ký. Liền có thể xưng khủng bố thụ cựu đầu xà bách đều phải sợ người, hắn đến là ai? Đối mặt mấy người giật mình cùng khó có thể tin, Giang Phong lúc này lại là không có nhiều như vậy do dự, mái tóc dài màu đỏ tung bay, bá khí vô cùng, bây giờ hắn muốn lấy cựu đầu xà bách thụ quan nội bộ một vật. Viên kia tản ra trong suốt lục quang bảo thạch. Phá cho ta. Hắn một tiếng quát lớn, hai tay nắm ở ngân sắc trường thương, trực tiếp hướng phía dưới cắm xuống, hung ác chuẩn nhanh, tốc độ cắm ở tán cây trung tâm vị trí. Phốc phốc. Liệt liệt liệt. Thanh trường thương kia 10 phần bén nhọn, vừa mới đâm vào tán cây bên trong nháy mắt, liền truyền đến một tiếng vô cùng quỷ dị kêu thê lương thảm thiết âm thanh, cả viên cựu đầu xà bách hoàn toàn điên cuồng bạo đi. Nó tựa hồ thật giống như có được có sinh mệnh, điên cuồng gào thét, một cái cây vậy mà lại phát ra giống như rắn tê minh thanh, cái này nếu như đi nói với người khác, người nào sẽ tin tưởng. Bành bành bành. Giang Phong khí lực vô cùng khủng bố, tại tướng thần huyết mạch, cùng biến thân đỏ mắt Giang Phong trạng thái dưới, hắn vũ lực giá trị tăng vọt, nhất thương lại nhất thương. Không ngừng tại trên đỉnh cây đem cựu đầu xà bách trên tán cây thật dày từng tầng vỏ cây cho thiêu phiên. Rất nhanh, liền nhìn thấy tán cây tình huống nội bộ. Quả nhiên, ta cảm giác không sai, trách không được viên này cựu đầu xà bách linh tính như thế đủ. Giang Phong trên khỏe miệng mang theo một vòng ý cười. Từ trên tán cây, trực tiếp nhảy đến tán cây nội bộ, đây là một cái chừng mấy cái thước vuông không gian. Tại tán cây nội bộ bên trong, có từng đầu đằng mạn trên nhũ bệnh, nhìn giống như là thụ gân mạch mạch máu một dạng. Giang Phong huy động trường thương, đem những này điên cuồng hướng hắn công kích dây leo trực tiếp đánh gãy. Mà tại này dây leo kết nối trung tâm, vừa vặn có một khỏa tựa hồ là rắn một vật. Mọc lên 9 cái cùng loại xà đầu một dạng hình dáng, toàn bộ đều là từ xanh mơn mởn nhan sắc tạo thành. Đây là một loại rất lợi hại thần kỳ đồ vật, nói đúng ra, đây chính là cựu đầu xà bách trái tim, cũng chính là nó cả viên thụ chỗ tinh hoa. Giang Phong vừa định khởi hành quá khứ lấy đi thứ này. Đông nhiên, siêu siêu siêu, lít nha lít nhít tiếng xé gió vang lên, ngàn vạn đầu dây leo từ tán cây phần ngoại xông vào tán cây nội bộ. Hứ hứ hứ. Mà lúc này, gốc cây này tâm cũng quỷ dị phát ra từng tiếng tê minh thanh. Tựa hồ tại phẫn nộ gào thét, đối Giang Phong loại hành vi này vô cùng phẫn nộ. Điều trùng tiểu kỹ. Giang Phong cười lạnh, vỗ bên hông âm hồn thủng, thản nhiên nói, đi ra mấy vị, những này quỷ thụ lên tiểu quỷ liền giao cho các ngươi. Quỷ thụ, vì đó xương cựu đầu xà bách vì quỷ thụ, đó là tại mở ra thiên nhang dưới, gốc cây này đã hại chết cũng hấp thu không ít người sống dương khí. Vừa dứt lời, Một cú kịch liệt âm phong trong nháy mắt đông dương cuốn lên, hướng về tán cây bên ngoài sông đi lên, hóa thành từng đạo hắc khí gió xoáy, vô cùng dọa người. Đây chính là ngự quỷ thuật. Ở bên ngoài Ngô Tả mấy người xem ra, bọn họ chỉ nghe được cựu đầu xa bách bên trong thỉnh thoảng truyền đến thê lương tiếng kêu rên. Chương 104, Lỗ Vương gì quan tài. Giống như có vô số oan hồn lệ quỷ ngay tại chịu đựng thống khổ cùng tra tấn, hoảng sợ đến mấy người bọn họ sắc mặt trắng nhợt. Một lát sau, một bóng người từ tán cây bên trong lao ra đến, mấy cái thả người nhảy vọt, sau cùng vững vàng rơi trên mặt đất. Mà nguyên bản điên cuồng vặn vẹo dây leo, tại Giang Phong đi ra một khắc này, cũng trong nháy mắt tĩnh mịch hạ xuống. "Đại sư, ngài không có sao chứ?" Gặp Giang Phong trần trụi nửa người trên, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ, này gần 2 mét cao bao nhiêu thân thể, Nô Tả có chút kính sợ tiến lên nói ra. Vương Mập Mạp cũng là có chút kính sợ nhìn lấy Giang Phong, bởi vì lúc này Giang Phong đã thu qua trên khỏe miệng răng nanh, vì đó, trừ nhìn thân hình có chút cao lớn bên ngoài, cũng không có quá mức dọa người. Đồng thời, hai người nhìn một chút phía sau viên kia cựu đầu xa bách, trong mắt tràn ngập sợ hãi. "Không cần sợ, viên này cựu đầu xà bách sẽ không làm người ta bị thương." Giang Phong nhìn hai người liếc một chút, cười nhạt một tiếng. Chậm trạng thái thân thể lần nữa khôi phục đến người bình thường bộ dáng. Lúc này, hắn mới xoay người lại đến nguyên bản bảy đưa giường ngọc tế tự thai trước. Nô Tả Vương Mập Mạp hai người thấy thế, vội vàng đuổi theo. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí để phòng phía sau viên kia động tĩnh gì cũng không có cựu đầu xà bách. Thực bọn họ có chút lo lắng, bọn họ cũng không biết là, ngay tại vừa rồi Giang Phong tiến vào tán cây nội bộ thời điểm, thực cũng đã đem bên trong cựu đầu xà bách tinh hoa cho lấy đi đồng thời tiêu trừ những cô hồn dã quỷ đó. Lúc này cựu đầu xà bách thực cũng là một khóa chết thụ, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Xoạt xoạt. Giang Phong đưa tay đặt tại tế tự thai xuống một miếng gạch xanh bên trên, tại Ngô Tả mấy người kinh ngạc trong ánh mắt, liên tiếp cơ quan ken két tiếng vang lên. Lùi ra phía sau. Giang Phong ra hiệu Vương Mập Mạp hai người lùi ra phía sau một bước. Nhìn kỹ, tế tự thai lúc này đã bị phân vì làm hai nửa, lộ ra một cái trường rộng 4-5 mét một khe lớn, tối om, tại vết nứt phía dưới, xuất hiện một cái từ cựu đạo xiển xích khóa lại một bộ cự đại thanh đồng cổ quan. Thiên, nguyên bản đây mới thực sự là lỗ thương vương quan tài. Lão tiểu tử này thật đúng là thông minh, lại đem chính mình táng tại tế tự thai phía dưới. Nhìn thấy lộ ra thanh đồng cổ quan, phía trên kia điêu khắc lít nha lít nhít chữ cổ. Vương Mập Mạp thật giống như nhìn thấy một nữ nhân một dạng, trong nháy mắt vô cùng kích động. Xoa xoa tay, có chút tham lam nói ra: "Đây là Lỗ Quốc văn tự, bên trong ghi chép Lỗ Thương Vương cả đời, quả nhiên là hắn." Nô Tả cũng là có chút kích động nói ra. Bất quá nhìn lấy cái này thanh đồng cổ quan, Giang Phong trong mắt lóe lên hai đạo quan mang, khóe miệng lại là mang theo một vòng ý cười. Xem ra giả trang Ngô Tam thúc hiểu biết liên tục cuối cùng vẫn là đánh cái trung động, tại thanh đồng cổ quan phía dưới động tay chân, bên trong chiến quốc gấm lụa đã bị lấy đi. "Đại sư, nguyên lai các ngươi đều ở nơi này." Lúc này Phan Tử cùng Ngô Tam thúc cùng Đại Khuê ba người, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, vội vàng đi đến Giang Phong mấy người trước mặt. Chỉ bất quá, Ngô Tam thúc đang nhìn hướng Giang Phong trong mắt có chút né tránh, cũng không dám qua nhìn thẳng Giang Phong. "Tam thúc, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt." "Đại chất tử, tiểu tử ngươi không có sao chứ?" "Ta không sao, có đại sư tại, ta nơi nào có sự tình." Nô Tả nhìn thấy Ngô Tam thúc không có việc gì, hai người hỏi han ân cần một chút, lúc này mới nhìn về phía thanh đồng cổ quan. Giang Phong quay đầu nhìn một chút Đại Khuê, khóe miệng mang theo một vòng ý cười, gia hỏa này, tại nội dung cốt truyện bên trong cũng là cái vật hy sinh, sau cùng bị ba bà vương cho cắn chết. "Ta nói hai người các ngươi cũng đừng ở nơi đó hỏi han ân cần, tranh thủ thời gian tới mở quan tài đi, đại sư còn ở chỗ này chờ đây." Vương Mập Mạp vội vàng đi vào Giang Phong trước mặt, đập cái mông ngựa. Chào hỏi Ngô Tả chú cháu lên mở quan tài, hắn đã có chút không kịp chờ đợi. "Mập Mạp chết bẩm, ngươi gấp cái gì mà gấp?" Nô Tam thúc trường Vương Mập Mạp liếc một chút, cười mắng: "Mở quan tài, tự nhiên không cần Giang Phong đi mở." Thanh đồng cổ quan bị chín sợi xích sắt giật ra, thanh đồng quan phía trên lít nha lít nhít khắc đầy minh văn. Chiến quốc thời kỳ văn tự so sánh phức tạp, mà tề, lỗ văn chữ là lúc ấy phổ biến vì học giả sử dụng văn tự. Sở quốc tại sáp nhập, thôn tính Lô quốc về sau, cũng đại lượng hấp thu Lô quốc văn hóa. Văn tự bên trên cũng cùng Lô quốc so sánh gần. Hiện tại trong tay ta xuất thủ chiến quốc thời kỳ bản dập, có đại bộ phận đều là thời kỳ đó đồ vật. Một bên cẩn thận kiểm tra quan tài đồng, Nô Tả vừa bắt đầu giảng giải hắn đối cái này thanh đồng cổ quan phía trên một chút minh văn kiến giải. Giang Phong ôm lấy hai tay, nhìn lấy Ngô Tam thúc ở nơi đó giả vờ giả vịt đánh mắng thanh đồng cổ quan, mỉm cười không nói. Lúc này, Ngô Tam thúc nhìn về phía Nô Tả, ngươi có thể nhìn hiểu hay không phía trên viết cái gì? Nô Tả lắc đầu, nói, hiện tại cơ bản có thể xác định cũng là cái này cố quan tài chủ nhân xác thực cũng là Lô Thương Vương, bất quá hắn không con không gái, không đến 50 tuổi liền chết, tựa hồ rất là đột nhiên, nơi này cũng không có quan hệ hắn cuộc đời ghi chép. "Đại sư, ngài nhận biết những văn tự này sao?" Nô Tam thúc gặp Nô Tả cũng không hiểu nhiều lắm cái này quan tài phía trên minh văn, trong mắt nhất động, quay người cười một tiếng, nhìn về phía Giang Phong. Giang Phong lắc đầu, cũng không nói lời nào. Nô Tam thúc thấy thế, ngượng ngùng cười một tiếng. "Này mấy chữ này là có ý gì?" Nguyên bản đang đánh giá quan tài Đại Khuê đột nhiên mở miệng nói ra. Tại Đại Khuê nói chuyện trong nháy mắt đó, Giang Phong thần sắc nhất động, con mắt hơi hơi liếc nhìn Nô Tam thúc, chỉ gặp trong mắt của hắn nhanh chóng hiện lên một tia sắc ý. Bất quá Nô Tam thúc che giấu rất khá, tại Giang Phong nhìn về phía hắn thời điểm, trên mặt hắn thay đổi một bộ rất là thân thiết nụ cười. Giang Phong cũng hơi hơi cười một chút, có chút ý vị thâm trường, để Ngô Tam thúc rất là không được tự nhiên. Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, Chu Thất suy bại, Chư hầu các hành thị, lịch pháp loạn khó lường, nơi này là một chút ngày phía trên hẳn là viết là Lô Thương Vương tọa hóa ngày. Nhìn lấy đại khuê chỉ này một hàng minh văn, Nô Tà nháy mắt mấy cái, con mắt hơi động một chút, chợt nói ra. Nô Tà vừa nói, Nô Tam Thúc cũng cảm giác bị Giang Phong chằm chằm đến có chút toàn thân không được tự nhiên, tâm lý có quỷ, hắn vội vàng xoay người đi lên nghiên cứu quan tài, nhìn thấy thế nào mở ra. Quan tài lên dây xích mỗi một cây đều có lớn bằng ngón cái, chiến quốc thời kỳ, thanh đồng bởi vì chế tác đắt đỏ cùng tài liệu so sánh thưa thất nguyên nhân, thời kỳ này, thiết khí đã thịnh hành. Mấy cái sợi xích sắt, tuy nhiên kinh lịch mấy ngàn năm tuế nguyệt, nhưng là do ở nơi này phong bế tính rất tốt nguyên nhân, cũng không có mục nát gỉ, muốn mở ra cũng rất dễ dàng. Để bàn ra ta mở ra khóa. Vương Mập Mạp không hổ là cái tương đối tốt sự tình gia hỏa, gia hỏa này từ trong mắt móc ra một cây súng lục, trực tiếp tiến lên, đối quan tài, phanh phanh cũng là mấy phát, trực tiếp đem phía trên xiềng xích cho đánh nát. Hắn vừa mới dùng súng xạ kích, mở ra xích sắt, mấy người đang định đi lên mở quan tài. Bỗng nhiên, quan tài chính mình lại là run rẩy dữ dội một chút. Lần này, lại là đem Vương Mập Mạp còn có Ngô Tả mấy người dọa cho phát sợ. Ai nha má ơi, trong này có gì đó quái lạ. Vương Mập Mạp cùng Đại Khuê hai người hoảng sợ kêu to một tiếng. Lên tiếng kinh hô. Cẩn thận, không nên tới gần. Nô Tam Thúc kinh hô một tiếng, vội vàng để Ngô Tả cùng Phan Tử hai người vội vàng lui lại một bước, trực tiếp móc ra trong tay thương, kéo lên thân, tùy thời đề phòng. Chương 105, dây vàng áo ngọc. Đại sư, mau lui lại về sau, gặp nguy hiểm. Nhìn thấy thanh đồng cổ quan chấn động kịch liệt đứng lên, Nô Tả mấy cái người biến sắc, Vương Mập Mạp vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Giang Phong lại là đứng tại chỗ bất động, trong mắt của hắn quang mang lấp lóe, trong tay xuất hiện một cái ngân sắc tiêu thương. Giờ khắc này, hắn động, thương ra như rồng, mũi thương như rồng như rắn, đây là lòng xà hợp kích thuật. Đường Tử Trần năm đó truyền thụ cho hắn không vẹn vẹn chỉ có quốc thuật quyền cước lên công phu, đồng thời còn có súng thuật. Mà một chiêu này lòng xà hợp kích thuật, chính là lòng xà diễn nghĩa công phu bên trong tinh diệu nhất một chiêu thương pháp. Thương này không phải kia thương, mà chính là cổ đại thương thuật. Sau một khắc, tại Vương Mập Mạp mấy người này kinh ngạc trong ánh mắt, Giang Phong đột nhiên một tiếng quát lớn, hắc, đưa tay hướng về phía trước cách không đâm ra nhất thương, một thương này vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp đâm vào quan tài cùng nắp quan tài ở giữa khe hở bên trong. Tay hắn cầm thương thân thể, hướng phía dưới đè ép vậy một cái, lực đạo này nắm chắc đến 10 phần xảo diệu. Mọi người chỉ nghe hô một tiếng, liền nhìn thấy nguyên bản kín kẽ nắp quan tài đồng, tại thời khắc này, đúng là bị Giang Phong trực tiếp một người nhất thương cho trực tiếp đánh bay. Nắp quan tài hoành bay ra ngoài xa 3-4 mét. Cái này nắp quan tài nói thế nào cũng phải có cái mấy trăm đến cân, nhưng là chính là như vậy, bị Giang Phong thiêu phiên bay ra ngoài, cái này đến cần gì dạng lực lượng mới có thể làm đến. Cùng lúc đó, mọi người cũng rốt cục thấy rõ trong quan tài cổ tình huống. Tại trong quan tài cổ có một bộ ăn mặc bích áo giáp màu xanh lục thi thể. Nhìn thấy cô thi thể này lên mặc ngọc y lúc, Giang Phong trong mắt lóe lên một tia động dung. Một bộ này ngọc y thì mới là hắn lúc này muốn thu lấy đồ vật. Hắn giá trị rất lớn, đối với người bình thường tới nói có lẽ không có tác dụng gì, nhưng là đối với người tu đạo tới nói, đây cũng là một bộ có giá trị không nhỏ bảo khí. Có thể dùng để chế linh khí dùng, đối phương diện tu luyện có tác dụng rất lớn. Trời ạ, đây là dây vàng áo ngọc. Nhìn thấy cô thi thể này lên chô mặc thứ gì lúc, Vương Mập Mạp lên tiếng kinh hô. Ngọc y là người mặc thân phận đẳng cấp biểu tượng, hoàng đế cùng bộ phận cận thần ngọc y lấy kim tuyến sợi kết, xưng là dây vàng áo ngọc, hắn quý tộc làm theo sử dụng ngân tuyến, dây đồng lập, xưng là bạc sợi ngọc y, đồng sợi ngọc y. Dây vàng áo ngọc là Hán triều quy cách tối cao mai táng liễm phục, đại khái xuất hiện tại Tây Hán văn cảnh thời kỳ. Nhưng là ở chỗ này, một cái Lỗ Thương Vương trong hầm mộ lại phát hiện một bộ. Điều này nói rõ thực cũng không phải là Tây Hán thời kỳ liền có dây vàng áo ngọc, mà dây vàng áo ngọc tồn tại niên đại thực muốn càng thêm lâu dài. Đương nhiên, một bộ này dây vàng áo ngọc niên đại thực là Tây Chu thời kỳ, chỉ bất quá về sau bị Lỗ Thương Vương cướp bóc người ta mộ chủ người phân mộ, chính mình mặc vào mà thôi. Truyền thụ, dây vàng áo ngọc chỉ cần mặc ở chết đi trên thân người, như vậy trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, thi thể vô số lần lột xác, cái kia chết đi người liền sẽ một lần nữa phục sinh. Các ngươi nhìn, thi thể này lên chóc ra không ít ra, xem ra nó đã thuế nhiều lần ra. Nô Tam Thúc rất là kích động chỉ quan tài bên trong này một cỗ thi thể nói ra. Thực cỗ thi thể này cũng không phải là Lỗ Thương Vương, chính thức Lỗ Thương Vương tại Giang Phong tiến đến cổ mộ trước thực liền đã bị Giang Phong cho xử lý. Không sai, cũng là cô kia huyết thi, bị Giang Phong xử lý vị kia. Mà trước mắt cỗ thi thể này chẳng qua là Lỗ Thương Vương quân sự thêm hợp tác thiết diện sinh a. Đây không phải Lỗ Thương Vương, trước chúng ta gặp được cỗ kia huyết thi mới là Lỗ Thương Vương, cái này một cỗ thi thể, bất quá là Lỗ Thương Vương năm đó bên người quân sự thiết diện sinh tu hú chiếm tổ chim khách ta. Ngay tại mấy người chính nghiên cứu Lỗ Thương Vương cổ quan thế. Đồng nhiên, một cái rất là lãnh đạm âm thanh vang lên, mọi người xoay người, mới phát hiện, nguyên lai lúc này, buồn bực bình dầu không biết lúc nào, cũng lại tới đây. Hắn đầu tiên là nhìn Giang Phong liếc một chút, thân thể hơi hơi một thiếu, biểu thị lễ kính, Giang Phong cũng chỉ là hơi mỉm cười gật gật đầu, lại là không nói, muốn nghe xem hắn đến nói thế nào. Lúc này, buồn bực bình dầu cũng chạy tới cổ quan trước, nhìn lấy trong quan tài cổ cô kia ăn mặc dây vàng áo ngọc thi thể, hắn hai mắt phát lạnh, đồng nhiên, tiến lên một cái bóp lấy thi thể cổ. Buồn bực bình dầu, người đến đang làm cái gì, mau buông tay. Nhìn thấy buồn bực bình dầu muốn hủy thi, Nô Tả mấy người đều là bị kinh ngạc. Vội vàng tiến lên liền muốn ngăn cản, để hắn tiếp tục. Giang Phong cười cười, lại là đưa tay ngăn lại mấy người, ra hiệu không nên vọng động. Quỷ dị một màn phát sinh, bị buồn bực bình dầu bóp lấy cổ, này nguyên bản không có động đậy thi thể bỗng nhiên toàn thân kịch liệt giằng co. Trong cổ họng phát ra ha 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 gọi tiếng, thật giống như một cái sắp tắt thở người, đang giãy giụa khổ sở. Người sống được quá lâu. Buồn bực bình dầu trong miệng lạnh lùng phun ra một câu nói như vậy. Xoạt xoạt một tiếng, trực tiếp đem thi thể cổ cho trong nháy mắt và gãy, một màn này, đơn giản thấy buồn bực bình dầu mấy người có chút không khỏi rượu, căn bản không biết đến là chuyện gì xảy ra. Lúc này, buồn bực bình dầu mới quay người lại, nhìn về phía mọi người, thoáng có chút ấy nấy nói ra, cỗ thi thể này cũng không phải là Lỗ Thương Vương mà chính là Thiết Diện Sinh, năm đó Thiết Diện Sinh đề nghị Lỗ Thương Vương đi tìm dây vàng áo ngọc, sau đó tại Sở Vương trước mặt giả chết, đây đều là cái này Thiết Diện Sinh đề nghị, về sau, Lỗ Thương Vương xác thực tìm tới dây vàng áo ngọc, Lỗ Thương Vương vì phòng ngừa người khác biết hắn bí mật, vì đó hạ lệnh giết hắn tùy thân thị nữ cùng một chút gia đình, lưu lại một chút thân vệ thay mình giữ bí mật, mặt khác khắp nơi tìm kiếm đã thoát đi Thiết Diện Sinh, lúc ấy Thiết Diện Sinh cũng là biết rõ Lỗ Thương Vương muốn giết hắn diệt khẩu, vì đó hắn giết chính mình vợ con lão tiểu, còn cần ven đường một tê. Nên ăn mày thi thể ném vào trong hỏa hoạn, dùng cái này đến giả mạo chính mình chết, Lỗ Thương Vương mặc dù biết Thiết Diện Sinh không chết, nhưng là cũng đã muộn, bởi vì hắn không có thời gian, hắn thọ nguyên không nhiều, làm Lỗ Thương Vương xuống mộ, Thiết Diện Sinh sau cùng mới xuất hiện, tu hú chiếm tổ chim khách, đem Lỗ Thương Vương thi thể chuyển ra cổ quan mà chính hắn làm theo nằm đi vào. Buồn bực bình dầu rất là hoàn mỹ đem tất cả những thứ này đô giảng xong, chỉ bất quá, đang nói tới Lỗ Thương Vương lúc, thần sắc hắn bên trong thoáng có chút rất lợi hại mất tự nhiên. Điểm này, Giang Phong cũng nhìn ra. Sự tình đã biết rõ đường chuyện gì xảy ra, tiếp đó, dĩ nhiên chính là Ngô Tả coi là cổ quan tấm kia chiến quốc kim lụa lại là thật, nhưng là thực đã bị đánh cháo. Mấy người ngay tại cao hứng nghị luận trong này một ít gì đó, đúng lúc này, cũng không biết nơi nào, đột nhiên chuyển đến tiếng ông ông. Chuyện gì xảy ra? Giống như có tiếng côn trùng kêu. Đại Khuê có chút buồn bực nhìn xung quanh. Trong mắt vừa mở ở phía trước nhìn xem, trận to trong mắt tử, đưa tay về phía trước. Một cái toàn thân hồng sắc côn trùng bị hắn ôm đồm trong lòng bàn tay, hắn cẩn thận nhìn lại nhìn. Nhìn thấy cái này con côn trùng, buồn bực bình dầu biến sắc, gấp vội mở miệng nói, mau buông tay, không muốn giết chết nó, đó là ba ba vương. Cái này côn trùng thật buồn nôn. Thế nhưng là hắn lời đã nói đến hơi trễ, bởi vì Đại Khuê lúc này vừa vặn nâng lên một chân, trực tiếp đem côn trùng cho giẫm cái náo loạn, mà cùng lúc đó, tay hắn cũng là bị cắn một chút, chính là bởi vì bị cắn, cho nên mới tức giận đến hắn trực tiếp đem côn trùng đạp cho chết. Chương 106, hồng sắc thi rùa. Nóa, tay ta thế nào biến đỏ, ta. Lúc này, hồng sắc thi rùa rùa vương cắn lấy Đại Khuê trên tay vết thương cũng rốt cục bắt đầu phát tác. Đại Khuê tay, trong nháy mắt trở nên một mảnh sưng đỏ, hắn có chút sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ kêu to, nhanh mau cứu ta. Thế nhưng là, mặc dù hắn như thế nào mở miệng, mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn lại là tràn ngập sợ hãi. Không nên tới gần hắn. Buồn bực bình dầu cũng là liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, phảng phất nhìn thấy quái vật gì. Đại Khuê nhìn về phía Ngô Tả còn có Phan Tử cùng Ngô Tam Thúc. Bọn họ đúng là toàn bộ bối rối trốn tránh hắn. Cứu ta. Đại Khuê rốt cục tuyệt vọng, mà Giang Phong vẫn là chắp hai tay sau lưng, một mặt lạnh lùng nhìn lấy những người này xấu xí thái độ khác nhau. Nếu như Đại Khuê trực tiếp đưa cánh tay cho đoạn, như vậy hắn còn không đến mức sẽ chết. Thế nhưng là, bọn họ chỉ lo được bản thân, hoàn toàn sẽ không đi để ý tới hắn chết sống, cái gọi là đồng đội đều là giả, tại sinh chết trước mặt, nhân tính xấu xí trong nháy mắt chiếu bắn ra. Vương Mập Mạp vốn là muốn đi lên hỗ trợ, bởi vì hắn là một cái so sánh lòng nhiệt tình người, nhưng nhìn đến Đại Khuê cả người đã ra thịt phát hồng, cái này rõ ràng cũng là bị độc tố cho hoàn toàn nhập thể dấu hiệu, nói cách khác Đại Khuê không có cứu. Giờ khắc này, Đại Khuê trong hai mắt đều là tuyệt vọng, đối với những người này thất vọng. Tựa hồ, hắn nghĩ đến cái gì, vội vàng xoay người hướng đứng ở sau lưng mọi người Giang Phong tiến lên. Nô Tả mấy người vội vàng né tránh trốn tránh, "Đại sư, mau cứu ta, mau cứu ta." Đại Khuê đã mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Hắn là một cái rất lợi hại chất phác người, từ đầu đến cuối đều không biết mình bị nhân lý lợi dụng. Hắn trước cùng Ngô Tam Thúc hai người đánh trộm động đem Lỗ Thương Vương quan tài bên trong tránh thức chiến quốc kim lụa cho lấy đi. Hắn là duy nhất biết rõ Ngô Tam Thúc cái này hiểu biết liên tục bí mật người, vì đó, không nhất định phải chết, mà vừa rồi vì đó hồng sắc thi rùa sẽ nhằm vào Đại Khuê, tất cả những thứ này, vẫn là quy tội Đại Khuê trên thân vật gì đó hấp dẫn cái này hồng sắc thi rùa. Mà hết thảy này, đều là hiểu biết liên tục tại quấy phá. Đối với cái này cái gọi là Ngô Tam Thúc Giang Phong tuy nhiên cùng hắn không cựu không oán, bất quá, loại người này, đương nhiên sẽ không tốt hơn. Nhìn lấy Đại Khuê hướng Giang Phong chạy tới, Ngô Tam Thúc trong mắt lóe lên một tia âm lãnh sắc, chợt, tiểu vẻ mặt kia bị hắn thu liễm. Khóe miệng của hắn không khỏi mang theo một vòng ý cười, lần này, hắn không tin Giang Phong có thể cứu được Đại Khuê. Lúc này, Đại Khuê cả người đã hoàn toàn đỏ thấu, thậm chí da thịt đã bắt đầu có chút muốn bốc cháy lên dấu hiệu, lúc này, Giang Phong lại là chậm rãi buông ra ôm lấy hai tay, trực tiếp hướng đi Đại Khuê. Đại Khuê trên mặt đất quỳ xuống đất dập đầu, đã cơ bản tuyệt vọng, thống khổ để hắn cơ hồ muốn trong nháy mắt chết đi. Nếu như ta có thể cứu ngươi, ngươi định làm gì? Tại thời khắc mấu chốt này, Giang Phong lại là nói ra một câu để chúng người bất ngờ lời nói. Buồn bực bình dầu mở to hai mắt, hắn rất lợi hại khó lý giải. Bên trong loại này thì độc người, đến muốn làm sao cứu được. Bất quá, đối với Vương Mập Mạp mấy cái người suy nghĩ trong lòng, Giang Phong lại là hoàn toàn không có đi để ý tới, hắn tiếp tục xem hướng Đại Khuê. Đại Khuê toàn thân khẽ giật mình, thống khổ tuyệt vọng hắn không chút do dự, nếu như đại sư có thể cứu ta Đại Khuê nguyện ý vì đại sư xuất sinh nhập tử, ta cái mạng này cũng là đại sư. Nếu như ta có thể cho ngươi trường sinh bất tử, nhưng là, ngươi hội trả giá tương ứng đại giới, ngươi nguyện ý không? Giang Phong lời này cũng có chút không thể tưởng tượng, hắn lời nói, đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày. Liền xem như buồn bực bình dầu, tại thời khắc này, cũng trong nháy mắt không bình tĩnh. Bất quá tất cả những thứ này đã không trọng yếu, nếu như nói, Giang Phong thật có thể để đại khuê trường sinh bất lão, như vậy hắn khẳng định cũng là thần đồng dạng tồn tại. Giờ khắc này, tất cả mọi người đỏ mắt. Ta đại khuê nguyện ý. Đại khuê đã thống khổ đến không biết nên thế nào qua biểu đạt, hắn liền vội vàng gật đầu, nhịn xuống thống khổ giật đầu, vội vàng nói: "Tốt." Giang Phong cũng không nói nhảm, trong nháy mắt cương thi hóa. Giờ khắc này, mái tóc dài màu đỏ tùy phong tung bay, thân cao trong nháy mắt cất cao hơn 2 mét, bắp thịt cầu thực, hai cái nanh mười phần làm người ta sợ hãi. "Ai nha ta giọt má ơi, đỏ tống tử, tống tử vương a." Vương mập mạp dọa đến toàn thân một cái giật mình, lên tiếng kinh hô. Giang Phong thông suốt quay đầu trong nháy mắt đó, nô tam thúc, bao quát buồn bực bình dầu mấy cái người thân thể đều mãnh liệt khẽ giật mình. Đó là một loại cái dạng gì ánh mắt ta, là lạnh lùng như vậy. Một đôi huyết hồng phát sáng trong mắt, mang theo một loại thẳng tiến không lùi bá khí, sát khí trùng thiên. "Ôi." Trầm thấp giống tiếng vang lên, cho dù đại khuê lúc này đã muốn hoàn toàn tử vong, thế nhưng là hắn vẫn là tại Giang Phong trước mặt run lẩy bẩy. Bởi vì Giang Phong là tống tử, chẳng lẽ hắn muốn? Phốc phốc. Thế nhưng là hắn đã không có thời gian muốn, giờ khắc này, Giang Phong trực tiếp đem trong miệng răng nanh thật sâu khảm vào đại khuê trong cổ. Thỏa thích mút vào đại khuê thể nội độc huyết. Những này máu tuy nhiên có độc, nhưng là hắn huyết mạch vô cùng thuần chủng. Tịnh hóa năng lực hạ cực lớn, căn bản không cần lo lắng lớn như vậy. Một giây, hai giây, ba giây quá khứ. Nguyên bản thân thể đỏ bừng đại khuê, trong nháy mắt, trên thân da thịt màu da cũng một lần nữa biến thành bình thường nhan sắc. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, Giang Phong đã bung ra cổ của hắn. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút chính mình, trong nháy mắt, vô cùng kích động. Sau đó, trở nên tỉnh táo lại, nhìn về phía Ngô Tả mấy người ánh mắt, cũng không có lúc trước cái loại này thân thiết, ngược lại lộ ra rất là lạ lẫm. Đại khuê, người rốt cuộc tốt. Ngô Tam thúc rất lợi hại mất tự nhiên mở miệng nói ra. Bất quá nhưng cũng không dám tiến lên một bước. Đại khuê lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, một đôi con mắt màu đen bên trong mang theo một cỗ coi thường. Giờ khắc này, tựa hồ hắn đã không hề chết nguyên bản hắn, hắn máu đã lạnh, hắn là một cái cương thi. Giang Phong không để ý đến bọn họ, đi thẳng tới cổ con trước, đem thi thể lên dây vàng áo ngọc cho gỡ xuống, sau cùng thu vào lòng bèo trong không gian. Mà từ đầu đến cuối, hắn không có nhìn hắn người liếc một chút. Chợt nhìn về phía Vương Mập Mạp, Phương mới lộ ra vẻ tươi cười, người rất không tệ. Vương Mập Mạp có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng khoát tay. Phía sau có chút phát lạnh, bị một cái tống tử vương cho nhớ thương bên trên, đây cũng không phải là một việc tốt đẹp sự tình. Chúng ta đi. Giang Phong quay người, thân hình mấy cái nhảy vọt, tốc độ thực sự quá nhanh, rất nhanh, liền dẫn đại khuê cùng rời đi cổ mộ không gian. Tại Ngô Tả Vương mập mạp mấy người trong ánh mắt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngô Tả há hốc mồm, Phan Tử cũng là thở dài, bất quá, bọn họ thực sự rất là ấy nấy, dù sao, bọn họ không cứu được đại khuê, cái này đã nói rõ bọn họ rất lợi hại không chính cống. Thấy chết không cứu, đây là một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Thế nhưng là sai cũng là sai. Bọn họ hâm mộ đại khuê, nếu như Giang Phong nói tới trường sinh là thật, như vậy không thể nghi ngờ đang nói, Giang Phong cũng là cái đương thời thần tiên sống, giờ khắc này, trong lòng bọn họ vô cùng hối hận. Mà buồn bực bình dầu, hắn rất là trầm mặc, trong lòng đã sớm không khỏi kinh hãi, cho dù là Ngô Tam Thúc, cũng đã trong lòng kịch liệt chấn động mãnh liệt, bị Giang Phong thủ đoạn hoàn toàn hù sợ. Cái kia chính là một loại bọn họ không thể nào hiểu được thủ đoạn. Trộm mộ thế giới đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, cái này hết thảy đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là, Giang Phong đã không tại thế giới kia. Chương 107, huyết mạch kế thừa. Mà hắn cũng là mang theo đại khuê, cùng đi đến cương ước vị diện. Nơi này, cách mình rời đi, chỉ bất quá quá khứ 3-4 ngày, về đến trong nhà, tự nhiên cùng thê tử Mã Đan Na một phen mập mờ không nói, còn có lưu lại bồi con trai mình Giang Vân một chút thời gian. Về phần đại khuê đi con đường nào, Giang Phong sau cùng cân nhắc, vẫn là để đại khuê chính mình qua du lịch, vị diện này nước quá sâu, có thân phận, lịch bắt đầu luyện tuyệt đối có chỗ tốt. Có lẽ trong tương lai, đại khuê có thể đến giúp chính mình nhân tình lớn. Thời gian ngay tại bình ổn bên trong vượt qua một tháng, trong lúc đó Giang Phong về một chuyến chiến lang vị diện, khi hắn lần nữa về khu vực thời điểm, khu vực đã tại bí mật điều tra hắn mất tích sự tình, nhưng là cuối cùng vô pháp tìm tới hắn hạ lạc. Sau đó Giang Phong rời đi vị diện này, trở lại hiện thực thế giới. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời như nước, từ trộm mộ thế giới trở về, đã qua vừa vặn quá khứ một đêm. Hiện tại lên sáng sớm khởi điểm nhiều loại. Tại một đêm này, hiện thực thế giới MC thành phố Cao Gia bởi vì Cao Thiên Liệm cùng quản gia Phúc Bá ngoài ý muốn thân tử một chuyện, đã hoàn toàn chấn động. Bắt đầu điều tra sự tình nguyên nhân cái chết, mà tại chuyện này hiểm nghi bên trong, Cao gia tra được lúc trước, Cao Thiên Liệm đã từng gọi điện thoại để chuyên nghiệp thám tử đi điều tra Giang Phong gia thế bối cảnh, chính là cái này thời điểm. Cao Thiên Liệm cùng Phúc Bá tại trên đường cao tốc xảy ra chuyện. Bởi như vậy, Giang Phong khó tránh khỏi phải bị Cao gia liên lụy, mà về phần Hạ Hoành, nàng một nữ nhân, Cao gia đương nhiên sẽ không đối phó hắn. Vừa mới rời giường, Giang Phong liền rất lợi hại nhạy cảm phát giác một vấn đề, cái kia chính là ngoài cửa sổ lầu đối diện bên trong có người trong bóng tối thăm dò hắn. Bất quá, hắn rất là bình tĩnh từ trên giường ngồi xuống, trực tiếp mở cửa. Trong đại sảnh, Giang phụ Giang Mẫu đã làm tốt bữa sáng. Phụ thân chính ở trên ghế salon, bưng giấy báo, có tư có vị nhìn lấy, mà Mẫu thân thì tại thả bát đũa. Nhìn thấy Giang Phong rốt cục rời giường, Giang phụ có chút tức giận mắng, "Tiểu tử ngươi, cái này đều mấy điểm, còn đang ngủ, chẳng lẽ không dùng đi làm à? Vừa rồi Hạ tổng đều đặc địa gọi điện thoại tới, để ngươi ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi nói, ngươi có phải hay không làm sai sự tình a?
Đúng vậy à, A Phong, ngươi có thể phải thật tốt nắm chắc tốt mới được à, Hạ tổng thế nhưng là cô nương tốt.
Giang Phong nghe vậy, có chút xấu hổ, cha, mẹ, nơi nào có các ngươi nói đến khoa trương như vậy, ta hôm nay không cần đi đi làm, còn nữa nói, con trai của các ngươi ta có như vậy không chịu nổi à, lại thế nào cũng không trở thành dựa vào một nữ nhân tới dùng cơm đi.
Giang phụ Giang mẫu nghe vậy, đồng thời trợn mắt chừng một cái, ngươi còn không dựa vào một nữ nhân tới dùng cơm, đùa chúng ta chơi đây.
Đúng, cha mẹ, cái này hộ thân phủ các ngươi mang lên.
Giang Phong đống nhiên vang lên vừa mới rời giường, ngoài cửa sổ tựa hồ có người đang rình coi chính mình.
Nghĩ đến cái gì, thứ trong ngực móc ra hai khối ngọc phù.
Cái này hai khối bích lục sắc ngọc bội chính là Giang Phong dùng dây vàng áo ngọc phía trên ngọc, dùng một loại bí chế thủ pháp, chuyên môn là cấn phụ triện ở bên trong. Bên trong không chỉ có nuôi hai cái lam y quỷ xoa, hơn nữa còn ra chỉ Giang Phong chỗ bố trí hộ thân phủ.
Gặp được nguy hiểm, thế nhưng là dùng để cản hay.
Giang phụ cùng Giang mẫu hơi sững sờ, bất quá lại là cười chửi một câu, nói nhi tử ta có tiền đồ loại khích lệ lời nói.
Nhìn thấy phụ mẫu rất vui vẻ, Giang Phong tự nhiên cũng là tâm tình rất không tệ.
Cơm nước xong xuôi, Giang Phong lúc này mới hướng phụ mẫu cáo biệt, nói mình có việc muốn đi ra ngoài xử lý một chút. Giang phụ Giang mẫu chỉ cho là Giang Phong muốn đi gặp Hạ Hoành, tự nhiên là ngàn vạn cái vui lòng, vội vàng để Giang Phong nhanh đi gặp Hạ Hoành.
Đi ra tiểu khu, Giang Phong trực tiếp mở ra chính mình xe nhỏ BRF3, rẽ trái bên phải lách, sau đó đi vào khoảng cách Thiên Tâm Hồ tiểu khu chừng vài dặm bên ngoài một chỗ vùng ngoại ô trong rừng rậm.
Cái này mới dừng lại BRF, từ trên xe chậm rãi đi xuống, không nhanh không chậm, hút điếu thuốc.
Tạch tạch tạch.
Lúc này, mấy chiếc hắc sắc Audi A4 không biết lúc nào, phân biệt từ phương hướng khác nhau xung ra, trong nháy mắt đem Giang Phong vị trí chỗ ở cho bao vây lại. Cửa xe loảng xoảng một tiếng mở ra, từ bên trong đi ra mười mấy người mặc quần áo màu đen đại hán, một người cầm đầu, là một lão giả, ăn mặc màu xám quần áo luyện công, xương gò má lồi ra, hai tay thon dài, chỉ liếc một chút, Giang Phong liền nhìn ra, đây là người cổ võ cao thủ.
Ám kình tu vi, xem ra, cao gia thực lực không đơn giản, lại còn có thể mời được đến dạng này vũ sư.
Tuy nhiên ám kình tại trước mắt Giang Phong trong mắt không tính là gì, nhưng cũng được cho rất không tệ.
Tiểu hòa tử, ngươi chính là Giang Phong đi, mua hẻ võng lạc công ty tiểu nhân viên, nghe nói ngươi đoạn thời gian gần nhất ở trên máy bay rủi ro. Lần này không khỏi xuất hiện, mà thiếu gia của chúng ta lại xảy ra chuyện, lần này, còn mời ngươi theo chúng ta tiến về cao gia một chuyến, lão gia chúng ta có lời muốn hỏi ngươi.
Lão giả vừa xuống xe, liền trực tiếp đem chính mình điều tra Giang Phong tình huống cho nói đến nhất thanh nhị sở, trực tiếp mở miệng muốn dẫn Giang Phong rời đi, rất là trực tiếp.
Thiếu gia, ngươi nói cũng là tên ngu xuẩn kia Cao Thiên Liệm đi, hắn xảy ra chuyện, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, mặt khác, lão gia các ngươi muốn gặp ta, ta dựa vào cái gì đi gặp hắn.
Giang Phong cười lạnh, không có chút nào để ý tới tên lão giả này lời nói.
Tên lão giả kia hơi sững sờ, nguyên bản hắn thấy Giang Phong lần này nghe nói bọn họ là đến từ cao gia, mà lại lấy bọn họ loại này đội hình, hắn thấy Giang Phong như thế một người bình thường khẳng định sẽ biết sợ, thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới Giang Phong vậy mà nói ra như thế một phen.
Điều này làm cho sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Người trẻ tuổi cuồng vọng có thể, nhưng là không biết tốt xấu, tự đại có thể lại không được. Ngươi phải biết, trên cái thế giới này ngươi không thể đắc tội quá nhiều người.
Lão giả âm u nói.
Ngươi nói là chính ngươi sao?
Giang Phong cười ha ha, hơi hơi nheo mắt lại. Ngoài cười nhưng trong không cười.
Xú tiểu tử, ngươi làm càn.
Lão giả không có phát tác, nhưng là đi theo lão giả bên cạnh này mấy tên áo đen tay chân lúc này lại là đột nhiên phát tác.
Chỉ Giang Phong, một tiếng quát lớn, người khác thấy thế, tự nhiên nghĩ đến tại trước mặt bọn hắn biểu hiện.
Vì đó, từng cái nhao nhao ra tay với Giang Phong.
Dừng tay.
Cao gia tên lão giả kia tuy nhiên tức giận về tức giận, cao gia bọn này tay chân mỗi một cái đều là tranh hung đấu hung ác bối. Hắn có thể không dám hứa chắc một hồi Giang Phong có thể hay không bị bọn này tay chân cho đánh chết đánh cho tàn phế. Nhưng hắn muốn quát bảo ngưng lại rõ ràng có chút quá muộn, bên trong mấy tên tay chân chính mình hướng Giang Phong đả động công kích.
Hô,
quyền phong gào thét, chân ảnh liên quan, đây là người luyện võ cơ bản công phu, quyền đấm cước đá, bên cạnh đạp, lấy tay cầm này.
Vừa lên đến, những người này liền lựa chọn đối Giang Phong bắt, muốn trước tiên bắt lấy Giang Phong.
Không cần quá nhiều nói nhảm cùng miêu tả.
Những người này chỉ là gặp đến Giang Phong thân ảnh nguyên địa lóe lên, ngay sau đó là liên tiếp cốt cách đứt gậy âm thanh vang lên.
Phù 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 mới ngã xuống đất.
Thời gian mấy mắt, hơn 10 người cao gia bảo tiêu trực tiếp bị Giang Phong đánh ngã.
Những người này, từng cái ngã trên mặt đất, sắc mặt kìm nén đến một trận tái nhợt, thống khổ để bọn hắn căn bản là không có cách hô lên âm thanh.
Chương 108, toàn bộ đánh thành chó.
Súc sinh, quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới, ngươi vậy mà ẩn tàng đến sâu như vậy.
Nhìn thấy Giang Phong tại trong chớp mắt liền giải quyết cao gia hơn 10 người thủ hạ, cao gia tên lão giả kia lánh mâu một cái chớp mắt, lạnh hừ một tiếng, quát lớn.
Tại hắn trong hai mắt, sắc ý bùng lên.
Súc sinh,
vậy là ngươi cái gì?
Lão súc sinh sao?
A ba.
Vừa dứt lời, Giang Phong lần nữa cất bước xông ra đến mấy mét xa, đi thẳng tới sau lưng lão giả. Tên lão giả kia cũng căn bản không nghĩ tới Giang Phong tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy, hai người quốc thuật cảnh giới căn bản không cách nào so sánh được, Giang Phong tốc độ thực sự quá nhanh.
Tên lão giả này là ưng trảo môn nhân, có thể nói, tại xã hội hiện đại cổ võ giới cũng là nhân vật có tiếng tăm.
Thế nhưng là sau một khắc, một màn để cho người ta chấn kinh hình ảnh phát sinh.
Lão giả vừa mới quay người lại,
muốn nhìn rõ ràng Giang Phong đến chạy đi nơi đâu. Thế nhưng là lần này thân thể, hắn bên thai lại chỉ nghe ba 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 liên tiếp tiếng nổ đùng đoảng. Tạch tạch tạch. Giang Phong môi đánh ra một cái thái cực đẩy trường, đập vào đối phương trên ngực, thật giống như tại đẩy cửa một dạng. Nhu mà bất lực. Thế nhưng là bị hắn liên tiếp đẩy trường đẩy tại trên ngực, tên lão giả kia trong miệng mũi lại là không ngừng phun máu. Trong lồng ngực cũng là liên tục vang lên xương sườn đứt gãy thanh âm. A ba. Phốc phốc phốc. Sau cùng chỉ thấy Giang Phong đưa lưng về phía lão giả, hướng về sau khe nghiêng, bay một tiếng, một cái chỗ dựa đọc sử xuất. Trong nháy mắt, chỉ thấy được tên lão giả kia bị trong nháy mắt đính đến bay rớt ra ngoài xa 5-6 mét. Sau cùng trùng điệp rơi trên mặt đất. Ngất đi. Thời gian nháy mắt, Cao gia phái tới điều tra Giang Phong người, không ra một lát, toàn bộ không phải là bị đánh cho tàn phế cũng là bị Giang Phong làm phế. Chủ yếu là thực lực sai biệt thực sự quá lớn, hoàn toàn không thể so sánh. Không được qua đây, chúng ta đều là bị bất đắc dĩ, van cầu ngươi. Tận mắt thấy tại Cao gia địa vị Tôn Sùng Lâm thúc bị Giang Phong trực tiếp làm phế. Những này Cao gia tay chân sớm đã sợ đến té tức té đái, mắt thấy Giang Phong muốn ra tay với bọn họ, cả đám đều kinh hoàng. Giang Phong cước bộ hơi động một chút, bỗng nhiên nghĩ đến một cái càng dễ giải quyết chuyện này biện pháp. Nghĩ tới đây, hắn vô bên hông âm hồn thùng, nhất thời, từng đạo hắc khí từ âm hồn trong thùng lao ra. Tại thời khắc này, một cỗ âm lãnh khí tức trong nháy mắt tràn ngập trong phạm vi 100 mét xung quanh rừng cây nhỏ. Mơ hồ trong đó, còn không nghe thấy một chút quỷ dị thanh âm, tựa hồ có người tại những này tay chân bên thai nói nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ căn bản là không có cách động đậy, nhìn thấy màn quỷ dị này, cả đám đều phía sau lưng phát lạnh. Phụ bọn họ thân thể, qua cao ra, nên làm như thế nào, hẳn là không cần ta nhiều lời. Giang Phong hít mắt, cười nói. Từng đạo hắc khí xoay tròn trong hư không, khiến cho người hoảng sợ là, ở trong hắc khí, bọn họ vậy mà nghe được có người tại xác nhận thanh âm. Một màn này, càng làm cho những này ngày bình thường đối giáo cho giặc quen tay chân dọa đến mặt không huyết sắc. Ngay sau đó, liền nhìn thấy những hắc khí này phân biệt xông vào những này trong mắt tràn ngập hoảng sợ, muốn tránh né tay chân trong miệng mũi. Những nguyên bản đó ngã xuống đất tay chân toàn thân kịch liệt lắc một cái, sau một khắc, từng cái ánh mắt tăng dã, ngay sau đó, từng cái con mắt trở nên có chút tinh hồng, nhao nhao đi vào Giang Phong trước mặt thi lễ, đại nhân. Đi thôi. Giang Phong đã quay người, trực tiếp đi hướng mình xe nhỏ, khoát khoát tay. Chật lái xe, rời đi nơi này, mà cao ra, một trận thảm biến sắp phát sinh. Tất cả những thứ này, đã không có quan hệ gì với Giang Phong. Công ty bên kia, Giang Phong tạm thời không có đi, lại thêm Hạ Hoành trước trên người có chính mình đưa Ngọc Phụ, vì đó Giang Phong ngược lại cũng không cần lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Lại thêm hắn ở trong Ngọc Phụ nuôi lệ quỷ, cho dù Hạ Hoành gặp được người có quyết tâm muốn hại nàng, khẳng định như vậy cũng sẽ có tự vệ năng lực. Mở ra xe nhỏ, trở lại Giang Phong đã là giữa trưa. Mở cửa, lại phát hiện Giang Phụ cùng Giang Mẫu cũng không có ở nhà. Giang Thần sắc hơi động một chút, lập tức yên tĩnh, hắn ngược lại là nhớ tới từ trộm mộ thế giới làm ra giường ngọc còn có dây vàng áo ngọc. Nghĩ tới đây, hắn tiến vào phòng ngủ mình. Đem dây vàng áo ngọc lấy ra qua, bắt đầu từng cái phá giải, đem phía trên ngọc phiến phân ra. Sau đó lại lấy ra chu sa bút lông cùng lư hương bản, thắp hương tế tự về sau, bắt đầu ở những cái kia bản lên ngọc phù cắn câu xiết phụ triện. Phàm là bị hắn bút lông chỗ phát họa điểm qua ngọc phiến, đều lại phát ra mở mịt màu đỏ nhạt. Một cấu người bình thường vô pháp cảm giác đạt được pháp lực sinh ra một loại thần kỳ từ trường, bắt đầu ảnh hưởng nơi này hoàn cảnh. Giang Phong trọn vẹn dùng 7749 tấm ảnh ngọc phù, vừa rồi trong nhà chúng quanh cấu chế được một cái đơn giản tụ linh trận, còn có một cái huyễn trận cùng một cái phòng ngự trận. Những này đều là phạm vi nhỏ, chỉ cần là có người muốn xông vào Giang Phong trong nhà đối cha mẹ của hắn bất lợi, như vậy kết quả cuối cùng khẳng định lại là tại Giang Phong cửa nhà mũi dính đầy cho. Dương Ngọc bị Giang Phong thay thế chính mình giường, tại Dương Ngọc bên trên mặt, Giang Phong làm nền một tầng cái chăn, cái này ngược lại không cần lo lắng bị cha mẹ mình nhìn ra. Dương Ngọc trong lúc rảnh rỗi có thể ngồi ở phía trên tu luyện. Đây đều là khúc nhạc dạo ngắn. Xem như xong cái này một chút, đã là 1 giờ trưa 10 phần. Lúc này, trong nhà điện thoại vang lên, Giang Phong đi đến nghe, nguyên lai, buổi chiều ba mẹ mình không trở lại, phải ở bên ngoài dạo phố. Giang Phụ cùng Giang Mẫu không trở lại, Giang Phong lại trong phòng bận rộn một trận, chợt vừa rồi lo lắng lấy tiến vào dưới một cái thế giới. Trộm mộ thế giới tuy nhiên cũng có một chút đối tu luyện có trợ giúp đồ vật, nhưng là do ở nội dung cốt truyện phức tạp cùng phát triển, Giang Phong không có nhiều như vậy tinh lực qua thăm dò, cùng tại thế giới kia còn không bằng rời đi thế giới kia, thăm dò dưới một cái thế giới. Đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Giang Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lựa chọn vượt qua. Một đêm khuya thanh vắng, trăng sáng sao thưa, đèn hoa mới lên, nhà nhà đốt đèn. Từ khi Dương Quảng rời đô Lạc Dương, xem như Đại Tùy đã từng đô thành Trường An, nhưng như cũ ban công san sát phủ đệ và thiên, phồn hoa trình độ không giảm chút nào. Nơi này là tùy triều tùy dạng đế cầm quyền trưởng quản thiên hạ quyền triều đại. Đây cũng là một cái vật tư phong phú, kỳ lạ thế giới. Tại trong thành Trường An cái nào đó không đáng chú ý trong góc, theo một bóng người dần dần từ trong hư vô hiện hóa ra ngoài, Giang Phong xuất hiện. Lần đầu tiên tới cổ đại vẫn là để hắn rất là kinh ngạc. Hắn mặc trên người một kiện đạo bào màu xám, cái này chủ yếu vẫn là hắn vì thuận tiện hành sự vừa rồi làm như thế. Tại cổ đại, nhiều khi hành sự cũng không tiện. Nhìn lấy những cái kia tại bóng đêm tràn ngập, hoa phong mới lên trên đường cái hành tẩu đám người, Giang Phong hơi kinh ngạc, đi đến một tên tại trên đường cái bảy đêm quẩy bán cháo trước mặt lão giả, hướng hắn hỏi ý kiến hỏi nơi này tình huống, lão bá, mấy giờ, bần đạo muốn hỏi một chút, bây giờ là thời đại nào? Gặp Giang Phong vừa ra tay, chính là tại hắn quẩy hàng lên ném một khối mảnh vụn vàng, lần này, đem lão giả giật mình, coi là gặp được có người muốn nhằm vào hắn. Bất quá được nghe Giang Phong tra hỏi, lại là hơi sững sờ. Vội vàng nói, bây giờ là Tùy Quốc Thái Tổ Tử đại nghiệp bệ hạ cầm quyền, đạo trưởng chẳng lẽ cái này cũng không biết? Thân thể mặc đồ trắng thô bố ý lão giả cổ quái nhìn Giang Phong liếc một chút. Đại nghiệp cũng là tùy dạng đến nên hảo. Chương 109, Dương Công bảo tàng. Bị lao đầu khinh bỉ, Giang Phong trong nháy mắt có chút xấu hổ cười một tiếng, khách sáo một câu, tại lao giả nơi này uống chút ngọt cháo, cái này mới rời khỏi. Lao giả chết sống không thu hắn vàng, quả thực là cho hắn làm một chút tiểu sâu tiền đồng, điều này làm cho Giang Phong có chút dở khóc dở cười. Bất quá, đây cũng là cái thế giới này dân phong so sánh thuần phát nguyên nhân một. Nghe nói sao? Gần nhất Trường An thành bên ngoài tiểu Liên Hoa trong chùa có một vị đại đức thánh tăng. Chúng ta trà trộn giang hồ ai không biết võ đạo nổi danh nhất không thể nghi ngờ là Tam đại tông sư một, Cao Cú Lệ Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm, nếu như không phải là bởi vì Phó Thải Lâm, sợ là Cao Cú Lệ sớm đã bị bệ hạ diệt đi. Ai nói Phó Thải Lâm cũng là thứ nhất, ta cảm thấy Vũ Tôn thực lực khẳng định phải so với đối phương cao hơn. Hành tẩu tại trên đường cái, chính tìm kiếm bốn phương mắng, đến phải đánh thế nào tra rõ cái thế giới này một chút tin tức. Đương nhiên, Giang Phong lỗ thai nhất động, dừng bước, nghe phụ cận trong tiểu lâu truyền đến mơ hồ tất tác âm thanh, thần sắc nhất động. Kiếm thuật đại tông sư Phó Thải Lâm, Vũ Tôn. Chẳng lẽ là hùng bá Tây vực Vũ Tôn Tất Huyền, trung thổ đạo gia đệ nhất cao thủ tán nhân chữ đạo kỳ. Cẩn thận lắng nghe một hồi, Giang Phong khỏe miệng rốt cục nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn lúc này đã xác định là thế giới kia không thể nghi ngờ. Cái thế giới này là tiểu thuyết võ hiệp trong thế giới thuộc về một cái đỉnh cấp thế giới. So cái gì Thiên Long Bát Bộ thế giới cao hơn không ít tầng thứ. Những tông sư kia cùng đại tông sư, nếu như dựa theo võ hiệp thế giới vũ lực giá trị đến phân tích, hẳn là tiên thiên hậu kỳ, cùng tiên thiên hậu kỳ điên phong cảnh giới. Tông sư giới mới là hậu thiên cảnh giới. Cái thế giới này tông sư có thể ảnh hưởng một cái thế giới cục thế hướng đi. Về sau, Lý Thế Dân cầm quyền, chính là Tĩnh Hàng Từ Trai chọn chúng người. Mà Tĩnh Hàng Từ Trai phía sau tự nhiên là có tông sư, có thể nói, cái thế giới này, hết thảy đều dùng vũ lực vi tôn. Nghĩ đến đây cái thế giới, Giang Phong trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái mang tính then chốt vấn đề, cũng là để hắn rất là mừng rỡ sự tình. Cái thế giới này hòa thị bích, thế nhưng là thiên ngoại kỳ thạch, ở trong chứa kỳ dị năng lượng. Ngoài ra còn có Trường An thành bên ngoài dược mã tiểu dưới, nơi đó có Dương Công bảo tàng. Càng có lịch đại tà quân tọa hóa sau lưu lại dưới tà đế xá lợi, trong này tinh nguyên khủng bố có thể nghĩ. Giang Phong cũng không muốn hoàn toàn tu luyện cái thế giới này võ hiệp phương pháp, tại đường tử trần thế giới kia, có thể nói, quốc thuật đạt tới đăng kính, đến hư đường sau cơ bản đã không đường có thể đi. Bởi vì không có tu luyện con đường phía trước, nhưng là lần này trở lại hiện thực thế giới, Giang Phong cẩn thận tìm, tinh hà đại đế, quyển sách này đọc, về sau phát hiện, đăng kính đằng sau, thực còn có đường. Cái này không thể nghi ngờ cho Giang Phong trong tương lai đi võ đạo con đường này, chỉ rõ một ngọn đèn sáng, không đến mức mất phương hướng. Giang Phong thân thể bóng người qua lại trong đêm tối, rơi vào Trường An thành Bắc Dược Mã Kiệu bên trên. Đứng tại đầu cầu, nhìn xuống dưới cầu nước sông, trong mắt lóe lên mỉm cười. Hắn thả người nhảy lên nhảy xuống nước. Tại dưới nước trực tiếp lặn dưới mấy chục mét, dựa theo nội dung cốt truyện bên trong miêu tả, Lỗ Diệu Tử tại thiết kế Dương Công bảo khố lúc, trung thiết kế 4 đầu đường hầm có thể tiến vào Dương Công bảo khố, những này đường hầm nhập môn chốt mở bình thường đều bị che lấp, nhất định đem Dược Mã Kiệu lên tổng chốt mở mở ra, 4 đầu đường hầm nhập môn chốt mở mới có thể hiện hiện. Một đường tiềm hành, Giang Phong thành công mở ra tổng chốt mở. Dược Mã Kiểu dưới chỉ có Dương Công bảo tàng chốt mở. Muốn đi vào nơi này, còn có một chỗ, cái kia chính là Độc Cô Phiệt Tây Khuyết Vườn. Một lát sau, Giang Phong từ trong nước đạp thủy mà ra, thân hình mấy cái thả người nhảy vọt, trên tay tại đầu cầu thượng thanh thạch nhất dựng, lên cầu. Trên thân nguyên bản ướt sũng thân thể, rất nhanh liền tại toàn thân huyết khí bốc hơi dưới biến làm. Khác biệt với võ hiệp thế giới võ công, Giang Phong chỗ tập quốc thuật, luyện thành là một cố kình, cố này kình, chủ yếu đến từ đối quanh thân huyết khí vận dụng. Giống xúc cốt công, loại công phu này, rõ ràng nhất địa phương cũng là đối cốt cách huyết khí nắm chắc. Huyết khí bên trong liên ra tránh thức khí kình, cái này cố kình khí là vô hình, không có trong tiểu thuyết khoa trương như vậy, động một chút lại hình thành to lớn gì trường ấn. Nhưng là nó bạo phát lực, Giang Phong có tự tin, nếu như bây giờ hắn gặp được một tên hậu thiên cảnh giới cao thủ, hắn tuyệt đối có thể đánh với đối phương một trận, thậm chí thắng qua đối phương. Đây chỉ là hắn công phu luyện tập tốt duyên cớ, nếu là muốn kích hoạt huyết mạch, như vậy hắn thực lực tất nhiên là khủng bố. Chỉ bất quá hắn không có hút máu người thói quen, vì đó, trước mắt thực lực không có thể hiện ra. Một lát sau, Giang Phong tại trải qua nghe ngóng dưới, rốt cuộc tìm được Độc Cô Phiệt cựu trạch. Trước mắt, Độc Cô Khuyết đã đi theo Tùy Dạng Đế rời Đô Lạc Dương rời đi, mà ở trong đó, trừ một chút lão buộc lưu lại trông coi môn đình bên ngoài, cũng không có người khác trông coi. Giang Phong thân ảnh uyển như quỷ mị, rất nhanh liền trực tiếp lách mình tiến vào Độc Cô Khuyết. Những lão buộc kia người cũng chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, muốn nhìn kỹ một chút đến người nào tiến vào nơi này, lại là cho là mình ảo giác, căn bản không có người xông vào phủ đệ. Trắng trận xông vào Độc Cô phủ, Giang Phong sau một khắc đi vào trong hậu viện, tìm tới bắc giếng chỗ, nhảy vào giếng nước. Giếng nước sớm đã khô cạn, tại đen nhánh bên trong một trận tìm đòi. Hắn rất nhanh liền phát hiện bên trong cơ quan, tại trên vách giếng bất chợt tới tấp hơn đi ra trên hòn đá dùng lực nhấn một cái. Răng rắc. Chỉ nghe một trận răng rắc một tiếng, vách giếng chậm rãi ham xuống dưới, lộ ra một cái chỉ có thể thông hành một người thông đạo. Vì sớm làm tốt dự phòng chuẩn bị, Giang Phong cố ý vô vô bên hông âm hồn thùng, để mấy cái quỷ hồn tiến hành dò đường. Một khi phát hiện có cơ quan loại nguy hiểm cũng có thể sớm làm ra đề phòng. Dọc theo vách giếng đi vào cửa thông đạo,
trên đường đi ngược lại là thông hành không trở ngại, thuận lợi tiến vào Dương Công Bảo Tàng bên trong. Dương Công Bảo Tàng, đây là một gian bảng thạch thất lớn, trong phòng trưng bày mấy chục cái dương, trong dương đổ đầy kim ngân châu báu, người xem hoa mắt. Nhưng Giang Phong lại biết, đây chỉ là giả khố mà thôi. Xuyên qua giả khố, tranh thức Dương Công Bảo khố xuất hiện ở trước mắt. Khi thấy trước mắt rực rỡ muôn màu, chứa một dương lại một dương kim ngân châu báu cùng này lít nha lít nhít đao thương kiếm kích, trên vách tường giá sách lên bày đặt nhất đại ngã võ công bí tịch lúc, Giang Phong hít một hơi thật sâu. Trong lúc nhất thời, lại có chút hoa mắt thần mê. Nhưng cái này chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh, rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, tâm cảnh cũng theo bình tĩnh trở lại. Võ giả, nên làm đến vô luận gặp được chuyện gì, ứng lòng yên tĩnh như nước. Những vật này, long tợ gì đều có thể chứa đựng, có lẽ, lợi dụng số tiền kia, tại trong thế giới hiện thực có thể làm rất nhiều chuyện, mặt khác, về sau du lịch hắn vị diện cũng có thể xử lý rất nhiều chuyện. Giang Phong vô ý ở cái thế giới này phát động chiến tranh, nuôi binh ngàn ngày sau đó thống nhất thiên hạ. Vì đó, những này trong bảo khố đồ vật hắn tuy nhiên thu sạch nhập chứa đựng trong không gian, nhưng lại không có ý định ở cái thế giới này làm chút gì. Đem trong bảo khố đồ vật thu hết không còn, Giang Phong chợt đưa ánh mắt tìm đến phía trên vách tường những giá sách đó, đi qua, cầm lấy mấy quyển chất liệu không tệ võ công bí tịch quan sát tỉ mỉ. Chương 110, Tà đế xá lợi. Phi yến công, tu tập này công, lấy trong vòng 10 năm năng lực làm cơ sở, có thể túng nhảy vọt lên cao vọt như bay yến, chính là thượng thừa khinh công. Đại lực kim cương trưởng, thiếu lâm 72 đường nội ra quyền thượng thừa nội công, tu luyện này công, trưởng lực hùng hậu bá đạo, có thể hợp kim, có vàng liệt thạch. Độc kinh cửu sát quyết, lấy độc nhập đạo, lấy độc hành y y, lấy độc độc bộ thiên hạ. Liên tục đọc qua mấy vốn võ công bí tịch, Giang Phong đã thật sâu lâm vào bên trong. Mà thông qua những này võ công bí tịch để ghi chép, hắn cũng minh bạch võ hiệp thế giới bên trong những nội lực kia tồn tại. Nội công là đoán luyện thân thể nội bộ bộ phận công phu. Nội công là thông qua khí luyện tập mà thành, luyện khí coi trọng hô hấp thổ nạp, dùng nhiều bụng thức hô hấp pháp, tinh thần tập trung, tiến hành theo chất lượng, từ đó đạt tới đoán luyện thân thể nội bộ bộ phận mục đích. Võ thuật bên trong có thể đề cao sức chịu đựng, chiến đấu lực cùng cực mạnh tự thân bảo hộ ảnh hưởng các loại. Tu luyện một loại nào đó tuyệt chiêu bí kỹ, có thể thông qua hùng hậu nội lực đến hành động, lấy làm đến cách không đả thương người hiệu quả. Nơi này, khí có thể là nổi danh, theo trời long bị mặt, lao tăng quét rác có thể thả ra tam xích khí tưởng cũng có thể thấy được, loại này nội lực là hữu hình hữu chất. Mà quốc thuật bên trong coi trọng tu luyện là một cố kình, cố này kình có thể là toàn thân da thịt lỗ chân lông cốt cách chấn động đến sinh ra, nó đến từ chúng ta máu trong cơ thể. Dùng trong máu năng lượng đến đoán luyện chính mình nội bộ bộ phận. Hai cái này có loại tương tự địa phương. Nội lực cùng pháp lực tu luyện lại có khác nhau, pháp lực tu luyện là tới từ phương diện tinh thần. Mà Giang Phong từ thê tử Mã Đan Na nơi đó học được Mã gia đạo thuật không thể nghi ngờ đến bù quốc thuật đằng sau cảnh giới. Đan kính đằng sau có nhập định, thai tức các loại mấy cảnh giới, nơi này, chú trọng đã là tinh thần lực, cũng chính là não vực khai phát. Nội lực và kinh khí giống nhau chỗ trừ khí không đồng tính chất bên ngoài, trên cơ bản cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cái gọi là đả thông nhâm đốc nhị mạch, trở thành võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, Giang Phong đã đả thông. Đang mượn giám những này võ công bí tịch tu luyện phương pháp về sau, hồi lâu, Giang Phong rồi mới đem những này võ công bí tịch từng cái thu nhập chứa đựng trong không gian. Sau cùng, hắn đem ánh mắt tìm đến phía trong bảo khố bàn tròn, thần sắc nhất động, đi qua, ở phía trên tìm kiếm một phen, sau cùng tại dưới cái bàn tròn mặt nhìn thấy một cái cơ quan. Đưa tay ở phía trên nhấn một cái, lạch cạch một tiếng, một trận máy móc vặn bèo âm thanh vang lên, ngay sau đó một cái đồng chất tiểu quán liền hiện lộ ra. Ở cái thế giới này, giống cả Vương Thạch Hiên, Thà Đạo Nhân, Trúc Ngọc Nghiên, Triều Công Thác, Khúc Nạo bọn người là tông sư cảnh. Chúng ta Vương Thạch Hiên đã từng đột phá đại tông sư cảnh, sau bởi vì Bích Tú tâm chết, dẫn đến tinh thần phân liệt, cảnh giới rơi xuống đến tông sư. Nhưng luận đến chiến lược tại chúng tông sư bên trong tuyệt đối được cho đệ nhất nhân. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên cùng Khoảng Không đều là tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đại tông sư chỉ thiếu chút nữa xa, luận thực lực tự nhiên siêu việt Triều Công Thắc cùng Khúc Ngạo bọn người. Tuy nhiên giữa bọn họ thực lực sai biệt cao thấp nhất đô, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ ở cái thế giới này địa vị, bọn họ có thể quyết định vương triều hưng suy cùng diệt vong. Đưa tay một tay lấy đồng quán nắm trong tay, Giang Phong trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ, trong mắt quang mang lấp lóe, nhẹ giọng nói nhỏ. Tuy nhiên những người này đều là võ hiệp thế giới bên trong tông sư, vũ lực giá trị tăng mạnh, xem như quốc thuật đại tông sư Giang Phong đương nhiên sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào, hắn có khu thần ngự quỷ có thể, lại có xuất thần nhập khiếu bản sự, ở cái thế giới này, Giang Phong có thể nói cũng là một thần nhân, một cái liền hoàng đế đều phải tự hạ thấp địa vị thỉnh cầu làm quốc sư đại nhân vật. Suy nghĩ ngàn chuyện, ánh mắt một lần nữa rơi vào đồng quán bên trên, Giang Phong mở ra đồng chất tiểu quán, từ đó lấy ra một cái hoàng tinh thể, chính là ma môn chân quý nhất trí bảo, vô số ma đạo cao thủ tha thiết ước mơ Tà Đế Xá Lợi. Trong lòng bàn tay vừa mới đụng chạm đến cái này một khỏa như Phật gia xá lợi tinh thể, nhất thời một cỗ khí tức tà ác trong nháy mắt hướng Giang Phong bao trùm tới. Giang Phong cau mày một cái, lạnh hư một tiếng, thể nội tướng thần huyết dịch lưu chuyển, đạo ra thanh tâm chú tụng niệm, trong nháy mắt liền đè xuống tinh thể lên ma tính. Tà Đế Xá Lợi xem như ma môn lịch đại Tà Đế tọa hóa suốt đời tinh nguyên rót vào tạo thành vật, ta tính khủng bố tự nhiên có thể nghĩ. Bất quá, Giang Phong đối thứ này lại là không gì kiêng kỵ, cương thi vốn là tà ác vật, siêu thoát ngũ hành mệnh lý bên ngoài. Giang Phong cho dù chỉ là nửa người nửa thi trạng thái, nhưng này cũng không trở ngại hắn hành vi cùng cử chỉ. Trước mắt viên này Tà Đế Xá Lợi hiện lên hoàng tinh hình thể hình, tại Tà Đế Xá Lợi nội bộ còn có từng vòng tơ máu đang lưu chuyển, phảng phất bên trong có sinh mệnh,
một cỗ tinh thuần năng lượng cuộn trào đến khó có thể tưởng tượng. Như là hoàn toàn hấp thu loại năng lực này, tuyệt đối là khủng bố. Tà đế xá lợi xuất thế, ấn đạo lý nói, nhưng phàm là ma môn cao thủ đều sẽ có cảm ứng, không qua sông phong lại là đối này không có nửa điểm lo lắng. Cho dù Tà Vương Thạch hiện tại phụ cận cảm ứng được hắn cũng không lo lắng, mặt khác, cũng là trong tay hắn Tà đế xá lợi đã bị hắn che đậy khí tức, vì đó, chỉ cần hắn không nguyện ý, là không ai có thể phát giác. Lúc này, Giang Phong cũng không do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay xếp đặt chung một chỗ, Tà đế xá lợi đặt ở vùng đan điền. Vận chuyển đạo ra bên trong quyết cùng tham chiếu cái thế giới này vận công phương pháp, hấp thu viên này Tà đế xá lợi bên trong này tinh thuần vô cùng năng lượng. Viên kia Tà đế xá lợi bên trong năng lượng nhận dẫn dắt giờ khắc này, tựa hồ sôi trào lên, không ngừng đánh thẳng vào Giang Phong thể nội kinh mạch. Tại Giang Phong thể nội thân thể toàn thân du tẩu. Đầu tiên là trùng kích Giang Phong đủ ánh sáng huyệt, sau đó hướng hắn vùng đan điền trùng kích, tại hắn vùng đan điền, một mảnh hỗn độn. Mờ mịt mông lung, huyết khí nồng đậm, đó là Giang Phong thể nội khí, giờ khắc này, bên trong năng lượng không ngừng đọc lại, càng ngày càng hùng hậu. Lốt bút. Rốt cục, Giang Phong thể nội truyền đến lốt bút cốt cách tiếng nổ đùng đoảng, tiếng sấm rền cuộn. Nhưng cái này cũng không hề là điểm cuối, này tinh thuần năng lượng tiếp tục trùng kích quanh người hắn huyệt vị, nhâm đốc nhị mạch, cùng đỉnh đầu bách hội huyệt. Như mãnh liệt dao động, tại thời khắc này. Vâng. Giang Phong trong đầu không ngừng hiện lên một tia hình ảnh, từng đạo thân thể mặc hắc bào vĩ ngạn thân ảnh, ngạo thị quần hùng, núi thây biển máu, sừng bá võ lâm. Đó là một loại phách tuyệt thiên hạ khí thế, trước mắt lại xẹt qua từng đạo ngã trong vũng máu bóng người. Cho ta chấn áp. Ta khí bắt đầu phát tác, Giang Phong một tiếng thấp về sau, đầu đầy hắc sắc trong nháy mắt biến thành mái tóc dài màu đỏ, mà ánh mắt hắn cũng thay đổi thành đỏ như máu. Cốt cách một trận nổ đùng, sau một khắc, cả người trong nháy mắt cương thi hóa. Mà theo hắn cương thi hóa, những nguyên bản đó quấy phá tà khí hoàn toàn bị chấn áp. Mà hắn hấp thu Tà đế xá lợi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mỗi hấp thu một tia năng lượng, thể nội liền sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Dần dần, tại trải qua mấy lần trùng kích cùng tu luyện sau, thời gian chớp mắt tức thì, lặng yên không một tiếng động, đã quá khứ 3 ngày, trong 3 ngày qua, giang hồ phát sinh không ít chuyện. Chương 111, Thạch Hiên. 3 ngày sau, bên ngoài chính vào ánh nắng tươi sáng, mặt trời gay gắt như lửa tế, bế quan 3 ngày Giang Phong, tại thời khắc này, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Oeng. Tại thời khắc này, quanh người hắn quần áo phồng lên. Đụng. Kinh khí vô hình giao kích, hình thành một cỗ vòng xoáy, lấy Giang Phong làm trung tâm hướng bốn phía khuấy động, phụ cận sở hữu bày đặt tại trong mật thất bàn ghế, phong quét lá dụng bước lên lăn xuống, lăn hướng tứ phương, sau cùng chỉ còn lại có ngồi xếp bằng tại trong mật thất Giang Phong, hai mắt thần quang phun phun, ngồi một mình trung tâm. Hắn vươn người đứng dậy, nắm nắm tay đầu, chỉ cảm thấy thể nội huyết khí như hồng, có khai sơn liệt thạch uy. Nhất quyền chiếu vào phía trước 3 mét chỗ tường cách không đánh ra. A oanh. Một cỗ vô hình khí kình trong nháy mắt quét ngang mà ra. Hội tụ thành một cỗ vô hình quyền ảnh, đánh ở trên vách tường. Một tiếng ầm vang, mật thất chấn động kịch liệt. Sau một khắc, cho bụi tràn ngập tán đi, nguyên bản trên vách tường, quang hoa như cả, cũng không có bất kỳ cái gì một cách lạ kỳ phương. Thật giống như Giang Phong từ đầu đến cuối cũng không có nhất quyền đánh vào này trên vách tường, nhưng nếu là cẩn thận hướng trong vách tường quan sát, vậy liền sẽ phát hiện, giờ này khắc này, trong vách tường một mét đường kính phạm vi không gian, lúc này đã toàn bộ biến thành một mịn. Chỉ cần Giang Phong đi lên nhẹ nhàng đụng vào vách tường biểu hiện, như vậy này nguyên bản ánh sáng cả vách tường mặt ngoài bị sẽ như cùng một tầng giấy cửa sổ một dạng, trong nháy mắt bị xuyên phá. Bất quá đây chỉ là Giang Phong sử xuất không sử dụng huyết mạch lực lượng dưới hai thành lực lượng, nếu là hắn tốc độ cao nhất bạo phát, bao ở tuyệt đối là kinh người. Nói cách khác, tại thời khắc này, hấp thu Tà đế xá lợi bảy thành tinh nguyên hắn, nghiêm chỉnh trở thành một tên võ hiệp thế giới tông sư cấp nhân vật. Đạo pháp song tu, có 102. Thu hồi toàn thân phồng lên khí kình, Giang Phong vươn người đứng dậy. Ngay tại hắn sắp chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên, lỗ tai hắn hơi động một chút, phía sau khí lạnh trong nháy mắt dâng lên, hắn lông mày nhướng lên, khóe miệng hơi hơi hướng về sau kéo một cái, cười nói, đã đến. Làm gì trốn trốn tránh tránh, không bằng ra gặp một lần. Hắn ánh mắt rời về phía thạch thất bên ngoài. Hô. Chỉ nghe phần phật một tiếng, theo hắn vừa dứt lời, một tên người mặc hạnh hoàng sắc áo cà sa trung niên hòa thượng xuất hiện tại cửa mật thất. Từ đối phương đi vào ngoài mật thất, lấy Giang Phong cảnh giới, rất nhanh liền sinh ra cảm ứng, mà từ đối phương khí chất cùng này cố cùng trong tay hắn viên kia còn không có hấp thu xong tất, còn có 3 phần Tà đế xá lợi cảm ứng, Giang Phong liền biết rõ người tới đến là ai. Ma môn đệ nhất cao thủ, Ma môn Tà Vương, thân kiêm Hoa Gian phái, Bộ Thiên đạo trưởng môn thân phận. Phân biệt thu hầu Hy Bạch cùng Dương Hư Ngạn làm đồ đệ. Võ công cao cường, từng giả trang đại tùy trọng thần bùi cụ chui vào tùy cung, cũng thân kiêm trưởng án cao tăng đại đức thánh tăng thân phận. Bởi vì lỡ tay giết chết ái thê gây nên tinh thần phân liệt sinh ra hai nhân cách, khi thì vì giết người không chớp mắt tuyệt đại cao thủ, khi thì vì ưu hoài đầy áo tao nhân mặc khách cùng người cha hiền lành. Cùng thê tử Bích Tú Tâm sinh hạ một nữ, cũng là đương đại tiêu nghệ mọi người Thạch Thanh Tuyền. Từng cùng Trúc Ngọc Nghiên có một đoạn tình, cũng làm Trúc sau vì yêu sinh hận, sử xuất ngọc đá cùng vỡ tuyệt chiêu vẫn khó làm thương tổn Thạch Hiên yếu hại. Sau cùng tại Thanh Tuyền thổi tiêu tế mẹ lúc, ý đồ tự sát, sau đó từ tứ đại thánh tăng điểm tỉnh mà ngộ. Hắn thân hình cao gầy, tay chân cao to, màu da màu đồng cổ, thần sắc bình thản hiền lành, một đôi ánh mắt thâm thúy khó lường, cho người rất là từ bi ấn tượng, nhưng ở hắn thực chất bên trong lại là có loại một loại cử thế vô địch bá khí. Không muốn khuất tại hạ nhân, chỉ muốn vì cái thế vô địch khí thế. Cái này khiến Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên vì yêu sinh hận nam tử, khiến cho Bích Tu Tâm vì cảm mến nam tử, không thể không nói, xác thực rất lợi hại có khí chất. Các hạ tự mình đánh cắp ta ma môn lịch đại tà đế lưu lại tà đế xá lợi, nơi này luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, như thế hành vi hạ lưu, phải chăng quá mức bị uội. Người mặc hạnh hoàng áo cà sa Thạch Hiên cũng không trốn, bị Giang Phong điểm phá thân phận, vừa mở miệng, một bên chắp hai tay sau lưng, tản bộ giống như bước đi thong thả tiến mật thất, quan sát tỉ mỉ một rưỡi mật thất bên trong hết thảy, chậm rãi nói, nghe nói năm đó tùy triều đệ nhất đại tướng Dương Tố vì tùy văn đế chinh chiến Nam Bắc, uy danh truyền xa, công cao lớn chủ, khiến cho tùy văn đế cũng phải kiêng kỵ, vụ trộm, Dương Tố mưu đồ bí mật muốn tạo phản, nhưng mà lại không ngờ. Về sau hắn sinh bệnh mất sớm, tùy văn đế tuần tự diệt trừ Dương Tố bên người vây cánh, những năm gần đây, rất nhiều người đều đang tìm kiếm Dương công bảo khố, nghe nói đến người có thể được thiên hạ, ai có thể ngờ tới, cái này trong bảo khố đúng là dấu tuyết. Một bên nói, một bên dùng con mắt nghiêng mắt nhìn mắng ra phòng, tựa hồ tại thở dài, đang giễu cợt, Dương Tố lừa gạt tất cả mọi người, Dương công bảo khố căn bản cũng không có cái gọi là kim ngân tài bảo. Thực Thạch Hiên muốn sai, Dương công bảo khố xác thực phú khả địch quốc, bất quá, đồ vật đã bị Giang Phong thu lại, dù là Thạch Hiên muốn bể đầu, cũng chắc chắn sẽ không nghĩ tới những thứ này đồ vật đã bị Giang Phong lấy đi. Bất quá, cái này lại có thể thế nào? Đối với Giang Phong tới nói, đã không trọng yếu. Đặt thì kiêm tế thiên hạ, nghèo làm theo bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, các hạ. Vẫn là giao ra tà đế xá lợi đi, thứ này không thuộc về ngươi. Quấn một vòng lớn, Thạch Hiên rốt cục vẫn là nói ra chính mình mục đích. Giang Phong tối gật đầu, Thạch Hiên không hổ là đệ nhất tà vương, trực lai trực vãng, mục đích rất rõ ràng, sẽ không cùng ngươi nói nhảm cái gì. Giang Phong thưởng thức hắn, nhưng là, cái này cũng không đại biểu Giang Phong sợ hắn. Dương công bảo khố, người có duyên cư, đã ta được đến nó, này tà đế xá lợi tự nhiên cũng là thuộc về tại hạ vận, chỉ sợ, tà vương phải thất vọng. Giang Phong tự nhiên biết rõ Thạch Hiên muốn tà đế xá lợi, chính là muốn lợi dụng bên trong lịch đại tà đế tinh nguyên đến bù đắp hắn đã từng bởi vì giết lầm thê tử Bích Tú Tâm mà rơi xuống tông sư cảnh giới, một lần nữa đặt chân tiên thiên hậu kỳ điên phong cảnh giới lên đại tông sư cảnh, chữa trị hai nhân cách phân liệt chứng. Nhưng là, tà đế xá lợi Giang Phong cũng hữu dụng chỗ, vì đó, một trận đánh nhau không thể tránh né. Hai người đánh ngay từ đầu liền thần thương khẩu chiến, không chịu thiệt, bầu không khí ngừng lại hiện lên khẩn trương lên. Các hạ vẫn là giao ra tà đế xá lợi đi, ta Thạch Hiên cũng không muốn giết người, nếu là đôi tay này lại nhiễm lên máu tươi, vậy cũng không tốt. Thạch Hiên trực tiếp điểm minh thân phận của mình, lấy hắn vừa rồi cảm ứng được mật thất bên trong ba động, hắn đã biết rõ Giang Phong cũng là một tên tông sư cấp bậc cao thủ. Nếu là cao thủ, này nên nghe qua tên hắn. Nhưng không ngờ sau một khắc, Giang Phong đưa tay cự tuyệt nói, đã muốn động thủ, vậy liền động thủ, lại tiếp tục dây dưa không nghỉ, cùng phụ nhân có gì khác. Nghe được Giang Phong trực tiếp cự tuyệt chính mình đòi hỏi, đồng thời còn nói mình thành phụ nhân, Thạch Hiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ngay tại Giang Phong vừa dứt lời nháy mắt, Thạch Hiên trong mắt lóe lên một tia sắc ý, thân ảnh uyển như quỷ mị, nguyên địa lấp lóe một chút. Trong nháy mắt biến mất nguyên địa, lập tức xuất thủ, cách không một trường vô hướng Giang Phong ở ngực. Huyễn Ma thân pháp, loại thân pháp này chính là Thạch Hiên dung hợp Hoa Gian phái cùng Bộ Thiên Đạo hai thái cực võ học tăng thêm Phật môn võ công mà sáng tạo ra thân pháp, một loại biến ảo vô thường, cao minh tới cực điểm thân pháp. Chính là bởi vì loại thân pháp này, để hắn tung hoành giang hồ, thành tựu đệ nhất tà vương tên. Coi như phổ thông tông sư, đối mặt thịt này mắt vô pháp bắt thân pháp, tất nhiên muốn bị ăn phải cái thiệt to lớn. Chương 112, Quốc thuật VS võ hiệp. Tại Thạch Hiên thân ảnh huyễn hóa ra vô số đạo tàn ảnh hướng Giang Phong phát động công kích thời điểm, không khí chung quanh đều sinh ra một cỗ tiếng nổ đùng đoảng, đó là không khí bị Thạch Hiên bên ngoài thân chân khí lôi kéo dưới sinh ra ma sát hiệu quả. Không khí trong nháy mắt bạo động, như có như không, tại thời khắc này, tựa hồ trong không khí dưỡng khí đều bị Thạch Hiên xuất thủ dưới cho rút ra chỉ, hai đạo nhất âm nhất dương chân khí tại hắn trưởng ấn bên trong ngưng tụ. Đây chính là Thạch Hiên bất tử ấn pháp. Bất tử ấn pháp là ma môn công pháp biến dị đi ra huyền thuật, là Thạch Hiên tổng hợp ma môn Hoa Gian phái cùng Bộ Thiên Đạo lượng phái bí truyền, lấy Phật học nghĩa lý bên trong bất tại thử ngạn, bất tại bị ngạn, bất tại trung gian cao thâm tư tưởng xem như lý luận căn cứ. Lại đi qua vô số lần sinh tử tế chiến đấu rốt cục lợi dụng âm dương tương sinh, vật cực tất phản nguyên lý, thông qua chân khí nhanh chóng sinh tử chuyển đổi cho nên cơ hồ quần quận không dứt mà lại không có về bất quá. Khí hiện tượng có thể tùy ý tại sinh tử nhị khí ở giữa chuyển biến hoán đổi. Bất tử ấn pháp bao quát lấy chân khí đo địch, biết rõ địch, nghi ngờ địch, ảo nghĩa ở chỗ ngự lực, lợi dụng sinh tử nhị khí cực tốc chuyển đổi đến tá kính hóa kính, đem người khác công tới chân khí, tử khí, chuyển hóa làm tức giận, hồi phục chính mình khí huyết, như thế nào đem chính mình chân khí nội lực sinh sôi không ngừng vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt pháp môn. Tại cái này nhất kích dưới, tựa hồ có thể phiên giang đảo hải. Phá. Đối mặt Thạch Hiên cái kia quỷ dị vô cùng bất tử ấn pháp thi triển dưới đánh ra mà đến sóng trường, Giang Phong lại là trầm giọng vừa quát. Đùng. Trên người hắn đạo bào màu xám trong nháy mắt bị một cỗ vô hình máu kình cho chống tứ phân ngũ liệt, tóc trong nháy mắt hồng sắc hóa, khỏe miệng xuất hiện hai cái nanh, thể khung xương rung động đùng đùng, quanh thân bắp thịt cầu thực, đồng thời, thân ảnh đột nhiên đem cao đến 2 mét. Hắn không người rất xui, không người hướng về phía trước, song quyền cách không đánh ra. A bành bành bành. Cặp kia quyền cùng Thạch Hiên song trưởng trong nháy mắt ấn cùng một chỗ. Khí động giao kích, hình thành một cỗ vòng xoáy, lấy hai người làm trung tâm bốn phía khuấy động, phụ cận bàn đá ghế đá, phong quét lá rụng bốc lên nổ tung, số liệu hóa làm một mịt. Thạch Hiên biến sắc, hiện ra hãi nhân sắc. Xoạt xoạt xoạt. Thạch Hiên bị cứ thế mà bước lui 7-8 bước, mà Giang Phong cũng đổ lui 2-3 bước. Nhưng là, cương thi hòa dưới hắn lại là không có chút nào yếu tại Thạch Hiên nữa không có. Sống chết trước mắt, Giang Phong sẽ không tẩy mạnh, tự nhiên muốn lấy chính mình có lợi một mặt cùng đối phương đánh nhau, không phải vậy nếu là chết dưới tay đối phương, vậy liền khôi hài. Long xà thế giới, tại hậu kỳ, nhân loại chính thức tiến vào tinh hà thời đại, Vương Siêu, cái này xem như đã từng thần đồng dạng nam tử, hắn liền đã từng lấy thân thể kháng đạn đạo, tuy nhiên, nội dung cốt truyện không có phát triển đến một bước kia, nhưng Giang Phong giờ này khắc này hành vi không thể nghi ngờ nói rõ một chút. Hắn vừa rồi sử dụng xong Long Pháo Thiên truy đối Oanh Thạch Hiên bất tử ấn pháp điểm này, hắn là đúng. Cho dù là võ hiệp thế giới, quốc thuật cũng là không kém chút nào võ hiệp thế giới bên trong công phu, chúng nó khác nhau, thực chủ yếu đến từ đối khí vận dụng. Mà quốc thuật bên trong, nếu là có thể đem kinh luyện tập đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, như vậy, Giang Phong cũng tự nhiên có thể làm được Thạch Hiên loại kia huyễn ma thân pháp. Đây chẳng qua là một người phương diện tốc độ đạt tới một cái kinh người thể hiện mà thôi. Người đến là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết quỷ vật? Xem như giả trang cao tăng Thạch Hiên nhìn thấy Giang Phong biến thân cương thi bộ dáng, hắn mí mắt cuộn loạn, từ trên người Giang Phong, Thạch Hiên trong lòng dâng lên vô cùng hoang đường cảm giác, hắn vậy mà đối Giang Phong có một loại phát ra từ tâm mâu thuẫn. Dù là hắn kiến thức rộng rãi, thế nhưng là tận mắt thấy một cái khỏe miệng mọc ra răng nanh, đầu đầy hồng phát, quanh thân khi có khi không mang theo một cỗ tà khí, con mắt tinh hồng người ở trước mặt hắn. Hắn vẫn là sinh ra một tia sợ hãi. Võ giả, tu luyện là võ đạo, thời cổ không thiếu có quỷ mị truyền thuyết, thế nhưng là này dù sao cũng là nghe đồn, bây giờ tận mắt thấy, cũng là một chuyện khác. Giang Phong nghe vậy, hơi hơi một ngạc, nhưng mà lại là lắc đầu, quỷ vật sao? Tại hạ không phải quỷ trung giả xiên, cũng không phải cái gì si mị vong lượng. Vậy ngươi đến là cái gì? Thạch Hiên hai con ngươi ánh mắt nhấp nháy, nhìn chằm chằm Giang Phong, vừa nói chuyện, một bên thầm ngưng tụ nhấc lên toàn thân công lực. Lỗ tai hắn hơi động một chút, mười phần cảnh giác, hắn biết rõ, lần này cùng Giang Phong giao thủ, khẳng định không có đơn giản như vậy, liền thiện. Nhìn thấy Thạch Hiên ngay tại thầm ngưng tụ toàn thân công lực, chuẩn bị tùy thời đối với mình phát ra nhất kích, Giang Phong cũng không có lập tức liền ra tay với hắn. Đã ngươi muốn toàn lực nhất kích, vậy ta liền để ngươi ngưng tụ toàn thân công lực. Giang Phong cười nhạt một cái nói, Tòng Long đeo trong không gian đem một khỏa to bằng trứng lông tà đế xá lợi xuất ra, bỏ vào bên hông âm hồn trong thùng. Nhìn thấy Giang Phong cử động này, Thạch Hiên thần sắc nhất động, sau một khắc, hắn bỗng dưng phi thân lên, chân không cô địa lướt qua hơn một trượng không gian, thời gian nháy mắt đi vào Giang Phong trước người, song trưởng đẩy về trước, kinh khí mãnh liệt, giống như sóng dữ như sóng biển chụp về phía Giang Phong. Quyền thuật bên trong, có thể tu luyện tới đến hư đạo nhân, có thể liêu địch tiên cơ, địch thủ xuất quyền, sinh ra cảm ứng. Đối mặt cái này lần nữa đánh tới bất tử ấn pháp, Giang Phong thủ trưởng bóp thành khoảng không truy, đồng dạng trong nháy mắt bạo phát. Quanh thân máu kình mãnh liệt, ầm vang bạo phát, một cái thái cực bên trong trùng thiên nện đánh về phía Thạch Hiên. Giang Phong cái này một cái trùng thiên nện rất là bá đạo, nếu là không có vận dụng khí kình, tại quốc thuật bên trong, đơn thuần lấy kình đến đánh, có rất ít người có thể tiếp được hắn trùng thiên nện. Bởi vì, hắn rất mạnh. Hắn nện kình thế bất khả đáng, giống như một khóa to lớn vô cùng thiết cầu trong nháy mắt nổ ra, đón lấy Thạch Hiên. A oanh. Hai người vừa rồi giao thủ một cái, nhất thời toàn bộ thạch thất đều chấn động kịch liệt đứng lên, vách tường chung quanh nhau nhau bị tức kình trùng kích đạt được hiện vết rách. Thạch Hiên thân hình thoát một cái, hai chân hướng về sau trùng điệp đạp mạnh, giống như thái như núi, ổn định thân hình, cước bộ lại là nhịn không được liên tục sau thực sự, thật sâu nhấc lên một hơi. Giang Phong thấy thế, thần sắc nhất động, đối với mật thất đến có thể hay không thực sự, hoàn toàn không có bất luận cái gì bận tâm, đại không trực tiếp xuyên việt về qua, cũng sẽ không chết ở chỗ này. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp cận thân, lại là chủ động đối Thạch Hiên phát động công kích. Thạch Hiên vội vàng giơ lên hai tay, liên tục đập, không ngừng đánh ra âm dương khí kình, như mưa rông gió bão, phảng phất toàn bộ mật thất đều muốn nổ tung. Vô số trưởng ấn đầy trời ùn ùn kéo đến đánh phía Giang Phong. Giang Phong đối mặt loại này thế công, quanh thân khí kình ngưng tụ, đột nhiên lóe lên, hướng lui về phía sau ra xa 5, 6 mét, cơ hồ muốn thối lui đến vách tường bên cạnh lúc, hắn lần nữa thân hình một biểu, hai chân bay lên không trung thực sự ở trên vách tường. Hai tay thành truy, một cái trung kích, khí kình ngưng tụ tại song quyền bên trên, hoàn toàn không để ý đến những trưởng ấn đó, liên tục đánh tới hướng Thạch Hiên ở ngực. A333. Hắn cái này thái cực truy cương manh bá đạo, liên tục sử xuất, có loại thái sơn áp đỉnh bá đạo khí thế. Cùng Thạch Hiên song trưởng đối cùng một chỗ. Trong nháy mắt bạo vang lên tiếng sấm nổ âm thanh. Người này đến tột cùng là lai lịch thế nào, vô tận bên trong sao sẽ xuất hiện loại nhân vật này? Thạch Hiên bị Giang Phong này thế bất khả đáng quyền ảnh cẩn thân, nhất thời bị đánh đến liên tục chỉ có chống đỡ phần, không ngừng lùi lại. Hai người từ trong mật thất đánh tới ngoài mật thất. Chương 113, tà vương bại. Càng đánh, Thạch Hiên khí tức liền càng phát ra có chút không ổn định, trong lòng của hắn giật mình, vội vàng thân hình biến đổi, hai cánh tay mở trường, thành tròn, lấy một chiêu âm dương trao đổi trưởng pháp trong nháy mắt hóa đi Giang Phong đánh tới kình khí vô hình. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, vừa mới hóa giải Giang Phong truy thế, Giang Phong sau một khắc lại tiếp tục đối với hắn phát động công kích, có loại không chết không thôi xu thế. Giang Phong dưới chân đạp lên cương bộ, kết hợp chính mình từ quốc thuật bên trong học được Du Long Bát Quái bộ cùng Mã Gia đạo thuật bên trong Thất Tinh bắt đầu cương bộ, diễn hóa xuất một loại kỳ diệu tốc độ, loại này tốc độ có khí kình phối hợp, gần như phiêu miểu, căn bản là không có cách phân biệt hắn đến thế nào xuất kích. Hắn hoặc dính hoặc đi, hoặc mở hoặc hợp, thân hình khi thì chợt hiện, khi thì vọt tới, bạo nổi công kích, lập tức xông ra xa mấy mét. Thân hình hắn như quỷ mị, giờ khắc này, đúng là cùng Thạch Hiên huyễn ma thân pháp từng có mà không bằng, đang đánh nhau bên trong, cũng làm cho Giang Phong hiểu thêm, hắn không đủ, đồng thời tiến hành cải thiện. Hắn mỗi bước ra một bước, mặt đất nhất định nổ tung, thạch đầu tung bay nổ lên, giống như một con manh thú thở hồng hoang đang lao nhanh. Đá vụn loạn tung tóe bay loạn, hắn nâng lên hai chân, liền xúc mang đá, mỗi đá ra một chân, đều mang lên khí kình, như một cô bão cắt hướng Thạch Hiên đánh tới. Thạch Hiên thân hình liên tiếp lui về phía sau, càng đánh, đã biết mình gặp được kẻ tàn nhẫn, căn bản là không có cách đánh giết Giang Phong. Nhìn thấy hắn trong mắt lóe lên một tia kinh hãi sắc, Giang Phong thần sắc nhất động, mi tâm một cố khí nhấc lên, đây là đem khí kình tu luyện tới toàn thân, dùng khí nhấc lên, nhưng để toàn thân tinh thần lực tập trung. Ngay một khắc này, Giang Phong thân hình tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, xuất quyền như rồng xuất động, trực tiếp đánh phía Thạch Hiên lồng ngực. Ngay một khắc này, Thạch Hiên trong nháy mắt cảm ứng tình huống nguy cùng, thu phục, cung xương sống, lui về phía sau, tại trong điện quang hỏa thạch trong nháy mắt làm ra phản ứng. Quanh người hắn chân khí bao trùm toàn thân, toàn bộ hình thành tam xích khí tượng, đón đỡ ở Giang Phong đánh thẳng tới song quyền. Nhưng mà, ngay tại Thạch Hiên coi là dạng này có thể ngăn cản được Giang Phong cận thân quân đánh thế, Giang Phong hai tay bỗng nhiên năm ngón tay mở ra, ba ngón khép lại, phản phất hóa thành một thanh lợi kiếm, gió táp mưa rào, đâm vào Thạch Hiên tam xích khí tượng bên trên. Một cỗ vô hình khí kình trực tiếp đâm vào Thạch Hiên trên ngực. A bành. Thạch Hiên chỉ cảm thấy ở ngực tê dần, cả người đột nhiên chấn động, bay rất ra ngoài xa 5, 6 mét. Sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, một hơi vận lên không được. Phốc phun ra một ngụm huyết tiến hướng Giang Phong kích xạ mà đến. Giang Phong đầu một bên. Liên ở cái này đường khẩu, Thạch Hiên thân hình lóe lên, lặng yên không một tiếng động bên trong, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chẳng biết đi đâu. Huyết tiến kích xạ sau lưng Giang Phong trên vách tường, lốp buốt, ở trên vách tường xuyên thủng ra một cái lớn chừng ngón cái độc khẩu, phía trên chảy ra quần quần tinh hồng dịch thể. Tại chứng minh vừa rồi chính trải qua một trận kịch liệt đánh nhau. Mắt thấy Thạch Hiên thoát đi, Giang Phong rủ xuống hai tay, ngừng tại nguyên chỗ, yên lặng nhìn chăm chú một lát, cũng không có đi đuổi theo. Một lát sau, Giang Phong vừa rồi trở lại, liếc nhìn Dương Công Bảo Khố liếc một chút, đem bên trong có thể lấy đi có giá trị đồ vật mang đi. Khôi phục bình thường bộ dáng, nhìn xem trên người mình y phục, có chút rách dưới, chợt lại từ chứa đựng trong không gian xuất ra một bộ đạo bào mặc trên người, làm xong những này, Hán Vương mới đi ra khỏi Dương Công Bảo Khố, trực tiếp từ Độc Cô phủ Tây Khuyết vườn trong giếng cổ thoát ra. Người nào? Trong vườn truyền tới một lão bộ thanh âm, một tên lão bộ chính dẫn theo đèn lồng tại trong vườn hành tẩu, nghe được cái này tiếng vang trong nháy mắt cảnh giác. Bất quá khi hắn lần nữa quay đầu lúc, hắn chỉ thấy trong giếng cổ lướt đi một đạo quỷ ảnh, trực tiếp phiêu hốt hướng không trung bay vút đi, mấy cái nhảy vọt, đã không thấy tăm hơi. Thấy cảnh này, lão giả dọa đến toàn thân run một cái, má ơi một tiếng quái khiếu, vứt xuống trong tay đèn lồng, vắt chân lên cổ mà chạy, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đuổi. Trường An, mặc dù nhưng đã không phải là tùy triều quốc đô, nhưng là Trường An thành y nguyên rất lợi hại phồn vinh. Trong thành Trường An, bây giờ chỉ có tứ đại môn thiệt, Độc Cô gia, Nam Phương Tống gia, Vũ Văn gia, Ly gia bên trong Ly gia tại Trường An định cư. Trường An Ly gia. Giờ này khắc này, trong thành Trường An một nhà hào hoa phủ để trong thư phòng một cái hiên ngô thanh niên, diện mạo bên ngoài uy vũ, mắt như điểm sơn, giờ phút này ngạo nghệ đứng thẳng, thái độ tự nhiên, một phái uyên đỉnh nhạc chỉ khí chất. Lúc này đang đứng tại án thư bên cạnh, trong tay cầm bút lông ngay tại bút tẩu long xà vẽ phát thảo mắng. Mà tại thanh niên bên cạnh còn đứng mắng một cái khí chất uyển chuyển hàm súc, dung mạo xinh đẹp giống như hoa sen mới nở, khuôn mặt như vẽ mỹ lệ nữ tử. Thanh niên cũng là Lý Thế Dân, mà mỹ lệ nữ tử dĩ nhiên chính là Lý Tú Ninh. Lý Thế Dân hàng hành lão nhị, Lý Tú Ninh chính là trong nhà thứ ba nữ. Ly gia bên trong Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên cắt quan hệ tốt nhất, Lý Nguyên bá làm người so sánh chất phác, tính khí nóng nảy, vì đó nhân duyên coi như là bình thường. Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh quan hệ không tệ, vì đó hai người thường xuyên cùng một chỗ thương lượng đại sự. Lý Tú Ninh tài hoa cùng trí tuệ, Lý Thế Dân là khẳng định, hậu thế bên trong cũng ghi chép, Lý Tú Ninh chủ động tổ kiến nương tử quân, chặn đánh đột quyết bộ lạc nhiều lần xâm lấn, có thể thấy được nàng là cái anh dũng thiện chiến nữ tướng quân. Nhị ca, phụ thân đã giao xuống, chúng ta khi nào tiến về Đông Minh phái, sớm ngày hoàn thành phụ thân bản giao nhiệm vụ. Lý Tú Ninh mở miệng nói. Đông Minh phái tại ở nước ngoài Lưu Cầu đảo, cũng chính là bây giờ Đài Loan bán đảo một vùng hải vực. Dựa theo nguyên tắc, giờ này khắc này, hẳn là Ly gia muốn tạo phản. Phụ thân lớn nhất bỏ đi không được cũng là cùng Độc Cô gia quan hệ, lại không biết Độc Cô phong cáo giả, xem chúng ta Lý Việt như trong mắt gai nhọn, hiện tại thiên hạ hỗn loạn, vạn dân đoán nhậm giận, người đột quyết lại nhìn chằm chằm, tùy triều lại không thể vì, mà chúng ta Lý Việt có được Thái Nguyên, nguồn mộ lính sung túc, lương thảo phong, càng có thể ăn hẳn cái 10 năm 8 năm, hiện tại Ưng Dương phái Lưu Vũ Chu cùng Lương Sư Đô Bắc Liên đột quyết, khởi binh phản tùy, tuần tự công. Hãm lâu ngăn cản cùng định tương, chỉ cần lại phá nhạn môn, chúng ta Thái Nguyên chính là thủ đường sông, phụ thân như lại do dự, sau cùng sẽ chỉ bị này hôn quân chỗ mệt mỏi, thuyền lật người vong. Lý Thế Dân lắc đầu, thở dài. Bây giờ Ly gia đã trở thành trong mắt người khác đinh, nếu như không chính mình khởi binh tạo phản, như vậy sau cùng chờ đợi cũng chỉ có một con đường chết, ở cái này cửa khẩu, Lý Thế Dân cùng Lý Kiến Thành huynh đệ mấy người từ nhưng đã thương nghị qua. Phụ thân hắn vẫn là quá không quả quyết, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lý Tú Ninh nhíu nhíu mày. Ta chuẩn bị mượn Đông Minh phái sổ sách, tới làm đột phá khẩu. Lý Thế Dân rất là dứt khoát trả lời. Ly gia bên trong, chính như nguyên tắc, Lý Thế Dân mấy người vì có thể làm cho Lý Uyên khởi binh tạo phản, đang cố gắng làm ra điểm đại động tĩnh. Bắt đầu tập hợp, sau đó chuẩn bị triệu tập tàu thuyền rời đi Trường An, tiến về Lưu Ly đảo. Một đường nam hạ. Một ngày này, Giang Phong từ Trường An Độc Cô Tây Khuyết trong vườn đi ra, đang nghĩ ngợi kế tiếp hẳn là tiến về chỗ nào, đột nhiên não hải linh quang nhất tiệm. Nghĩ đến cái này thế giới tứ đại kỳ thư Trường Sinh Quyết ngay tại Dương Châu Thôi Sơn thủ thạch long trong tay. Sau cùng quyết định đi thuyền tiến về Dương Châu. Tại tiền tài tác dụng dưới, Giang Phong xuôi gió xuôi nước, bị giống như đại gia hầu hạ, tại một chiếc hào hoa khách thuyền tầng 2 trong sương phòng ở lại. Chương 114, bạch y nữ tử. 3 ngày sau, buổi chiều, ánh nắng tươi sáng, đi qua 3 ngày đi thuyền, Giang Phong từ Trường An rời đi, một đường ven bờ quan sát động tĩnh, bất chi bất giác đã đi tới Trường Giang, khoảng cách Dương Châu đã không xa. Hiện tại có một vấn đề để hắn rất lợi hại còn không rõ ràng lắm tình huống, cái kia chính là tùy dạng đế phái cấm vệ quân tổng quản Vũ Văn Việt Vũ Văn Hóa cập qua tìm kiếm, Trường Sinh Quyết, hạ lạc, mà bây giờ, Trường Sinh Quyết đến rơi vào danh xưng Dương Châu sóng lòng, cũng chính là cái này thế giới nhân vật chính cấu trọng, từ Tử Lăng hai trong tay người không có. Nếu có, vậy nói rõ, Thạch Long hơn phân nửa đã vất lạc, mà Vũ Văn Hóa cập giờ này khắc này hẳn là đang đuổi tầm khấu trọng huynh đệ hai người hạ lạc. Đang bưng nóng hôi hổi hương mính thưởng thức trà, xa nhìn phương xa bờ sông, nhìn cái này gặng nạm cảnh đẹp. Đương nhiên bờ sông truyền đến một trận gấp rút tiếng vó ngựa, từng tiếng quát tháo ngừng thuyền âm thanh vang lên. Giang Phong cau mày một cái, đại hảo tâm tình cứ như vậy bị đánh loạn, quả thực để trong lòng của hắn không vui. Cẩn thận đục lỗ nhìn lên, lại chỉ thấy bên bờ một đám quan binh tại quát lớn. Mà chủ thuyền lao lý đầu mắt thấy đến như vậy một đám quan binh, có chút không khỏi rượu, sắc mặt lại là có chút kinh hoàng. Vội vàng hướng tại bong tàu bánh lái tay làm thủ thế, để hắn đem Trường An Kim Hoa Thương Hội thương thuyền dừng lại, chờ đợi quan sát tình huống phát triển. Chỉ gặp hơn 10 cưỡi nhanh chóng vùng ven sông đuổi theo, ánh mắt lại là liếc về phía Giang Phong chỗ tây nam phương hướng. Mấy trăm mét bên ngoài một chiếc tiểu ngư thuyền. Giang Phong tự nhiên chú ý tới điểm này, rất nhanh liền minh bạch, bọn này quan binh thực nhắm vào là này một chiếc tiểu ngư thuyền, tại hắn ánh mắt quét qua dưới. Nay thuyền đánh cá lên đứng đấy một cái bạch y nữ tử, nàng không nhúc nhích, ngồi mặt làm ngơ, tựa hồ rất là khinh thường. Tại bên cạnh hắn còn có hai tên tiểu côn đồ trang phục thiếu niên, một cái rất lợi hại thanh tú, một cái thì là lộ ra rất lợi hại cường tráng, một mặt hung hãn tướng, cho người ta một loại bưu hãn cảm giác. Quan binh chính A Xích, chỉ thấy được bờ sông một bên một bóng người cưỡi khoái mã, trực tiếp đi vào khoảng cách thuyền đánh cá không xa địa phương, sau cùng trực tiếp thả người nhảy một cái, từ trên lưng ngựa bay lên không trung bay vọt lên. Cước bộ trên không trung liên tục mấy cái điểm dẫm, liền giống như đạp không mà đi, trong chớp mắt, tại nước sông phía trên một chút mấy lần, mỗi điểm một chút, mặt nước liền sẽ ngưng kết ra một tầng hàn băng. Đó là một tên khuôn mặt tâm gầy, ánh mắt hung ác nham hiểm chừng 30 tuổi nam tử. Áo trắng nữ kinh ngạc nói, nghĩ không ra trung thổ lại có cao minh như thế nhân vật. Áo trắng nữ bỗng nhiên đứng lên, tay đè chuôi kiếm, trầm giọng nói, hai tên tiểu quỷ cho ta cầm mồm. Hai tên thiếu niên nghe vậy ngạc nhiên nói, chúng ta không. Áo trắng nữ không nhịn được nói, không hiểu cũng phải hiểu, đến. Hai người hãi nhiên nhìn về phía trên, chỉ gặp một bóng người, tích tiểu thành đại, giống một con chim lớn hướng thuyền đánh cá đập xuống đến, thanh thế kinh người cực. Hai người không tự chủ được bổ nhào bánh lái chỗ, người kia đã bay đến trên thuyền nhỏ phương trượng cho phép xa gần, mạnh mẽ kinh khí, thẳng áp xuống tới. Bốn phía không khí lạnh đến giống ngưng kết thành băng, hàn khí chỗ nào cũng có địa thẩm thấu đến, hai tên thiếu niên toàn thân run lập cập. Vội vàng cầm lên bánh lái, bắt đầu đi thuyền. Thấy cảnh này, Giang Phong khẽ miệng lắc đầu cười một tiếng. Không nghĩ tới chính mình lần này thật đúng là xảo ngộ, tại Trường Giang lên vậy mà gặp được hai tên nhân vật chính. Tại Cao Ly, Phó Thải Lâm danh xưng dịch kiếm đại sư, là Cao Ly võ công tông sư, lấy một mình sáng tạo dịch kiếm thuật nổi tiếng thiên hạ. Hắn thu có ba tên nữ đồ, theo thứ tự là Phó Quân Sước, Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường. Phó Thải Lâm võ công tập trung thổ, Tây vực cùng Cao Ly đại thành, từ gia đầu mối, có thể cùng hùng bá Tây vực Vũ Tôn Tất Huyền, trung thổ đạo gia đệ nhất cao thủ tán nhân chữa đạo kỳ tịnh xưng đương thời tam đại tông sư. Nhiều lần xuất lĩnh nghĩa quân chống lại tùy dạng đế dương quảng xâm lấn, bởi vì mà trở thành Cao Ly dân tộc anh hùng, tại người Cao Ly trong lòng, Phó Thải Lâm đã là thần mà không phải người, tràn ngập cao thượng mà sắc thái thần bí. Phó Thải Lâm sáng tạo cờ tướng Lý Hòa vào kiếm thuật trung siêu hồ phàm thế tuyệt kỹ. Mà tên kia bạch y nữ tử, tuy nhiên che mạng che mặt, không qua sông gió lớn chống đỡ đã biết rõ thân phận nàng, chính là Phó Thải Lâm nữ đệ tử Phó Quân Sước. Đây là một cái bên ngoài kiên cường, yêu hận rõ ràng, nội tâm có một mảnh ôn nhu nữ tử. Lần này đến đây đại đường, chính là bởi vì tùy triều lâu dài đối Cao Ly dụng binh, Phó Quân Sức không chịu nổi nhìn Cao Ly bách tính hãm sâu trong nước sôi lửa bỏng, vì đó quyết định tiến vào đại đường ám sát tùy triều hoàng đế Dương Quảng, chỉ bất quá về sau thất bại, ngược lại lọt vào Vũ Văn Hóa cập mấy lần truy sát. Ngay tại trong khi đang suy nghĩ, bên kia đánh nhau lại là đã tiến hành đến hừng hực khí thế, một trận kịch liệt võ giả đánh nhau đã bắt đầu. Thanh niên nam tử tên là Vũ Văn Hóa cập, chủ yếu tu luyện là một loại gia truyền băng huyền kính, chợt một dùng nội lực vận chuyển tốc hạ, cả người hắn như một quả trong nháy mắt bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, trong chớp mắt liền đã đi tới Phó Quân Sức trước mặt, hai tay đột nhiên đánh ra. Một cỗ nhàn nhạt băng sắc chân khí mở mịt mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt hóa thành hai đạo chân khí trường lớn, phảng phất có thể đóng băng hết thảy, đánh phía khấu trọng ba người chỗ thuyền nhỏ. Ngươi dám? Bạch y nữ tử, khuôn mặt phát lạnh, thử lạnh một thân hình khẽ không người rất xui, quanh thân trong nháy mắt bao trùm một tầng chân khí. Vũ Văn Hóa cập như một đầu diều hâu tấn công tiểu kê, tại chân khí của hắn bao phủ dưới, toàn bộ thuyền nhỏ căn bản là không có cách tới hắn uy thế như vậy. Khấu trọng từ Tử Lăng huynh đệ hai người biến sắc, vội vàng ngã nhào xuống đất. A oanh! Bốn phía không khí trực tiếp bị đóng băng trong nháy mắt, không khí trong nháy mắt bị đọc lại. Phương viên trong phạm vi mười mấy mét khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, mặt sông càng là kết lên một tầng hàn băng, Vũ Văn Hóa cập băng huyền kính đoạn đến hết sức lợi hại. Trong chớp mắt, liền cùng bạch y nữ tử đồng thời đánh ra ngọc thủ cách không đánh nhau. Nhất thời, một tiếng sấm nổ tiếng vang lên, cánh buồm mất đi khống chế, bị nước sông trùng kích, tăng thêm Vũ Văn Hóa cập băng huyền kính kỳ dị ướt át tuyển kình, thuyền nhỏ nghiêng nghiêng đảo quanh, tùy thời có lật thuyền ách. Mà cùng lúc đó, bạch y nữ tử tại cùng Vũ Văn Hóa cập đối kích bên trong, này xinh đẹp dáng người cũng là nhịn không được liên tục rút lui mấy bước, trong lòng sớm đã đối thực lực đối phương có một thứ đại khái đánh giá, minh bạch đối phương lợi hại, nàng càng là không dám có nửa điểm kinh thị, lập tức đề phòng. Keng. Sau lưng nàng cái kia thanh lánh vác lấy trường kiếm tại nàng quanh thân chân khí lôi kéo dưới, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, xông qua đỉnh đầu nàng. Nàng nô ra ngọc thủ, một phát bắt được, ngàn vạn đạo chân khí quang mang, phóng lên tận trời, hướng Vũ Văn Hóa cập đánh tới băng huyền chân khí chém tới. Oeng. Trường kiếm giao kích. Trong điện quang hỏa thạch, hai người giao thủ không thua mười mấy hiệp, một cái là dùng trong kiếm kiếm đạo cao thủ, một cái là võ đạo bên trong đã tiến vào nửa bước tiên thiên điên phong cảnh giới, sắp bước vào tiên thiên cảnh giới nội gia cao thủ. Hai người đánh nhau tuyệt đối được cho giang hồ cao thủ đỉnh cấp quyết đấu. Ngươi một kiếm đến ta nhất trưởng. Kiếm âm thanh vụ vụ, trưởng phong gào thét. Đánh nhau mười phần kịch liệt. Giang Phong tuy nhiên cùng Thạch Hiên quyết đấu qua, lấy hắn thực lực, cơ hồ có thể nói đã bước vào cái thế giới này đỉnh phong hàng ngũ. Nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn tham khảo các cao thủ quyết đấu lúc đánh nhau kinh nghiệm. Chương 115, chương thứ 110 năm thần bí đạo sĩ. Chương thứ 110 năm thần bí đạo sĩ. Mắt thấy bạch tí nữ tử phó quân sức mơ hồ trong đó tựa hồ hô hấp không khoái, có loại sắp không địch lại xu thế. Giang Phong nhẹ giọng vừa kêu, trong tay hương mình uống một hơi cạn sạch, gào thét bên trong, cả người như diều hâu hành không, trong nháy mắt thả người bay vọt, mấy cái mượn lực, liền đã nhảy xuống hai tầng lầu thuyền, đi vào thương thuyền bong tàu. Ôi bi, cái này. Thương thuyền thuyền trưởng Lý Lao Đầu cùng một đám thủy thủ đang có chút trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước bạch y nữ tử cùng thanh niên nam tử, hai người này phảng phất thần tiên đánh nhau thủ đoạn, nhìn nhập thần. Trong lòng có chút sợ hãi, nhưng không ngờ tại lúc này chính mình sở tại thương thuyền đột nhiên xảy ra dị biến, tại bọn họ phảng phất gặp quỷ trong thần sắc. Giang Phong mấy cái nô nước tấp nập, đã rơi xuống đất. Hai chân giẫm tại nước sông bên trên, hướng về phía trước đánh nhau song phương nhanh chóng đạp thủy mà đi. Tại quốc thuật phương diện, Giang Phong đã sớm bước vào đan kính, mà quốc thuật cao thủ bước vào hóa kính lúc, liền đã có thể làm được dùng toàn thân máu kình ngưng tụ tại hai chân dưới, từ đó thực hiện vượt qua người bình thường nhận biết đạp thủy mà đi. Mà cho dù là bước vào quốc thuật đan kính cảnh giới, đạp thủy cũng chỉ có thể là đạp nước, nước sông hội không có qua ngươi đầu gối, nhưng là võ hiệp thế giới rất đặc biệt. Tham khảo các loại võ công bí tịch, kết hợp tà đế xá lợi bên trong chân khí, Giang Phong đem bọn nó tan vào một thân. Từ đó có thể vận chuyển khí kình tại hai chân, để cho mình người nhẹ như yến, dưới chân một cách tự nhiên sẽ sinh ra một cỗ kinh khí, bài xích nước sông, thực hiện lướt sóng mà đi. Giang Phong đột nhiên xuất hiện, tự nhiên gây nên đang đánh đấu bạch y nữ tử còn có Vũ Văn Hóa cập chú ý. Làm hai người đồng thời quay đầu nhìn thấy Giang Phong tại trên mặt sông hành tẩu tự nhiên, đặc biệt là Giang Lãng đập ở trên người hắn lúc, lại thật giống như bị một cỗ vô hình chân khí lồng ánh sáng cho che đậy lúc, trong lòng bọn họ tất nhiên là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng là muốn phân thần, lại là không thể nào, bởi vì ai một phương phân thần, kết cục cuối cùng đều chỉ có một cái kia chính là bị đối phương thừa cơ đánh lén, sau đó trọng thương. Các hạ, ta chính là tùy triều hoàng cung cấm vệ quân tổng quản Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Hóa cập, hiện có loạn thần tặc tử làm loạn, phụng bệ hạ khiến đuổi bắt phản tặc, còn mời các hạ xuất thủ giúp ta một tay năng lực hàng phục người này. Vũ Văn Hóa cập không rõ ràng Giang Phong là địch hay bạn, nhưng hắn không phải người ngu, trước tiên liền trực tiếp chỉ ra thân phận của hắn chính là tứ đại môn phiệt bên trong Vũ Văn phiệt tộc nhân, hơn nữa còn là tùy triều cấm vệ quân tổng quản, lần này cùng bạch y nữ tử đánh nhau là bởi vì chịu tùy dạng đến mệnh. Nhưng phàm là tùy người trong nước nghe được là triều đình nhưng khuyển làm việc, tự nhiên sẽ kiêng kỵ ba người, cho dù Giang Phong không giúp đỡ cũng cần phải hội kiêng kỵ. Nghe vậy, Giang Phong lại là lắc đầu cười một tiếng, giúp ngươi một tay năng lực. Vì cái gì ta muốn giúp ngươi một tay năng lực? Ta chính là một giới xuất gia tán tu, không vì công danh lợi lộc, triều đình sự tỉnh tại ta như mây khói, huống hồ ta gần đây quan chắc thiên thần chiêm tinh, đo lường tính toán ra tùy triều tuy nhiên khí vận vẫn thịnh, nhưng khí số không lâu gần vậy, tùy quốc tướng che. Giang Phong một câu thạch phá kinh thiên, ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Nguyên bản bạch tí nữ tử nghe Vũ Văn Hóa cập nói mời Giang Phong xuất thủ đối phó chính mình, rất là cảnh giác, cả người cũng trong nháy mắt cảnh giác lên, có chút kinh nghi bất định. Nhưng là nghe được Giang Phong nói ra lời nói, lại là để bọn hắn đều kinh sợ. Giang Phong loại lời này, đơn giản chính là muốn bị Chu Cửu tộc a. Ngươi, lớn mật. Vũ Văn Hóa cập liên tục đánh ra mấy cái trường, cùng bạch tí nữ tử kiếm khí giao kích cùng một chỗ. Nghe vậy, biến sắc. Nói nhảm nhiều quá. Giang Phong lạnh hừ một tiếng, thân hình nhanh chóng hướng về phía trước nhất động, huyền giống như quỷ mị, chớp mắt đi vào Vũ Văn Hóa cập phía sau. Trực tiếp cũng là một cái thái cực đẩy trưởng. Khí kình hùng hậu vận tại song trưởng bên trong, dưới chân hai chân vẽ nửa vòng tròn, song trưởng đồng thời đánh ra, thật giống như tại đánh thái cực quyền mở dạng. Nhẹ nhàng thoải mái, không có bất kỳ cái gì chi tiêu động tác, không có cái gọi là chân khí phòng ra ngoài, có chỉ là kình khí vô hình, phảng phất có thể xé rách hư không. Thanh âm có thể giết người, nói tới là bởi vì thanh âm nó là một loại âm ba, làm âm ba tần suất chấn động vượt qua nhất định tần suất thời điểm, trong nháy mắt bạo phát, như vậy tuyệt đối có thể phá hủy hết thảy. Giang Phong kết hợp quốc thuật bên trong máu kình cùng võ hiệp bên trong chân khí, dung hợp xuất khí kình, nó là vô hình, nhưng là tại thời khắc này, Vũ Văn Hóa cập cảm nhận được một cỗ đáng sợ nguy cơ. Không tốt. Hắn âm thầm kinh hô một tiếng, đưa tay một trường gỗ ra, hóa đi bạch y nữ tử vung đến hơn 10 đạo giang khắp nơi kiếm khí. Lại con người liên tục đánh ra mấy cái trường. Chân khí trong cơ thể tuôn ra, song trường bên trong, từng đạo băng huyền kính phồng lên mà ra. Trong nháy mắt đánh phía Giang Phong ấn hướng hắn phía sau lưng song trường. A3. Hắn song trưởng cùng Giang Phong tùy ý đánh tới song trưởng đồng thời ấn cùng một chỗ, thật giống như hai người tại lẫn nhau chuyển công một dạng. Nhưng là sau một khắc, Vũ Văn Hóa cập mặt trong nháy mắt đỏ lên. A phốc, một ngụm máu tươi phun ra, cái kia có chút cổ sơ gầy gò thân hình phảng phất bị một cỗ tạ đánh trúng. Lăng không lật bay ra ngoài. Đại nhân, tại phụ cận có mấy tên Vũ Văn Hóa cập thủ hạ đang đợi hắn đánh giết Bạch Y nữ tử còn có Khấu Trọng huynh đệ hai người, chờ đợi Vũ Văn Hóa cập tin tức tốt. Nhưng không ngờ, Vũ Văn Hóa cập bị đối phương đánh giết trong chớp mắt, những người này, mỗi một cái đều là hậu thiên cảnh giới võ giả. Gặp tình huống như vậy, trong lòng vạn phần kinh hãi, vội vàng thi triển khinh công, hướng Vũ Văn Hóa cập bên này chạy tới. Đang lúc Vũ Văn Hóa cập sắp bị đánh nhập trong nước sông thời điểm, chợt thấy đến Vũ Văn Hóa cập một cái lý ngư đã đỉnh. Lão đảo miễn cưỡng vận hành thể nội hỗn loạn chân khí, đứng tại trên mặt sông. Phốc, một hơi vận lên không được, Vũ Văn Hóa cập lại là trong miệng phun máu tươi tung tóe. Mà lúc này, mấy cái tên thủ hạ đã mở ra tàu thuyền đi vào Vũ Văn Hóa cập trước mặt, rơi vào trong nước sông, đem Vũ Văn Hóa cập đặt lên tàu chiến bong tàu. Nhìn lại Giang Phong, lại chỉ thấy hắn vững vàng rơi vào Bạch Y nữ tử phó quân sức chỗ rơi thân thể trên tiểu ngư thuyền. Mặc dù là tiểu ngư thuyền, nhưng gánh chịu bốn người trọng lượng lại là dư xài. Không tốt, hạ lưu nước gấp, thuyền muốn lật. Đúng lúc này, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng hai người đã sớm từ mới vừa rồi bị Giang Phong này tuyệt thế phong tư chấn trụ bên trong về tỉnh lại. Biết rõ đã có cứu bọn họ vội vàng lái, nhưng là làm sao hai người bọn họ căn bản cũng không phải là quen thuộc tàu thuyền thủy thủ, một trận chơi đùa, tốt à, bọn họ khổ cực phát hiện. Bọn họ lại đem thuyền mở ra trong nước sông, nơi nào là trung du, tức sẽ tiến vào hạ du, dòng nước chảy xiết, tùy thời đều có thể đem thuyền cho quấy lật, có thể nói 10 phần nguy hiểm. Hai cái ngu ngốc. Phó quân sức nhìn thấy tình huống này, cũng là giật mình, thầm mắng một tiếng, muốn chính mình tự mình khống chế bánh lái lại là đã tới không kịp. Ta tới đi. Giang Phong thấy thế, lại là cau mày một cái, bước nhanh đi đến Khấu Trọng trước người hai người, hai chân đạp ở bong tàu, hai tay làm đẩy cửa hình. Khi có khi không, một cỗ vô hình khí kình từ trên người hắn trong nháy mắt phun trào mà ra. Này ô tóc đen dài chớp mắt đỏ như máu tươi, tùy phong tung bay. Cả người hắn vững vàng đứng ở đầu thuyền, nhưng thật giống như một cây định hải thần châm, định trụ hết thảy. Tiểu ngư thuyền thừa phong phá lãng, thuận buồm xuôi gió lang thang, tựa hồ có một cái vô hình khí cháo đem tiểu ngư thuyền bao phủ, để nó tránh đi giang lãng cùng trùng điệp hiểm khó. Chương 116, Trường Sinh Quyết. Tiểu ngư thuyền theo gió vượt sóng, rốt cục rời đi trung du dòng nước chảy xiết khu vực, một đường lang thang, giang hà hai bên sơn mạch thanh thông xanh biếc, vòng qua mấy chỗ thanh sơn. Ven đường năm tuần, trên đường cảnh trí ưu mỹ, rốt cục nhìn nơi xa thanh sơn đầu kia, mơ hồ có thành tường ảnh, trên đường đi trên mặt sông cũng nhiều ra tàu thuyền, dọc theo bờ sông hai bên thỉnh thoảng sẽ có người đi đường tại đi bộ. Cái này là một bộ đặc biệt người cảnh đồ. Giang Phong lấy một loại thân thể sẽ cảm xúc, trong cái thế giới này, cảm nhận được tùy đường cái kia có chút dần dần khai phóng bầu không khí, đây là một cái chiều đại sắp thay đổi, đại thời đại sắp đến bố cục. Tiên bối, chúng ta cập bờ đi, tìm ít đồ bồi bổ ngũ tạng miếu. Ung ngô cục, Từ Tử Lăng dạ dày hô hóa lên, từ giữa trưa đi thuyền, một đường xuôi theo tây nam phương hướng hạ du, đã qua 4, 5 tiếng. Lúc này, Từ Tử Lăng non mặt đỏ lên, nhịn không được có chút xấu hổ đối chắp hai tay sau lưng, đứng ở đầu thuyền thượng Giang Phong thấp giọng nói ra. Ngữ khí lộ ra 10 phần câu nệ, liền theo một cái tiểu nữ nhân mở dạng, sợ hai chính mình lớn tiếng nhao nhao đến Giang Phong, gây Giang Phong không cao hứng. Từ Lăng, ngươi nhỏ giọng một chút, khác một hồi tiền bối không cao hứng. Khấu Trọng gặp Từ Tử Lăng như thế bất tranh khí, đơn giản cũng là đang cho bọn hắn danh xưng Dương Châu song long mất mặt, không khỏi thấp giọng nhắc nhở. Từ Tử Lăng cũng là hơi có chút khẩn trương. Bạch Y nữ tử cũng chính là phó quân sức há hốc mồm, lại là không nói gì thêm, nàng tại Giang Phong trước mặt rất khó được lộ ra một vẻ khẩn trương. Loại kia khẩn trương, nàng chỉ có tại sư tôn của nàng Phó Thải Lâm trước mặt lúc mới có qua. Đặc biệt là nhìn thấy Giang Phong ngang nhiên đánh tan Vũ Văn Hóa cập như thế một vị nửa bước tiên thiên hậu kỳ võ giả, nàng đối Giang Phong có thể nói là đã kính nể lại dẫn một tia hiếu kỳ. Giang Phong nghe vậy, quay đầu quét Từ Tử Lăng liếc một chút, không khỏi yên lặng cười một tiếng, gật gật đầu. "Tốt, chúng ta trước cập bờ, tìm khách sạn trước ăn một chút gì, sau đó đặt chân." Giang Phong cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không lo lắng Vũ Văn Hóa cập hội vùng ven sông đuổi theo. "Quá tốt, rốt cục có thể ăn cơm." Từ Tử Lăng thấp giọng một tiếng reo hò, cao hứng nói. Khấu Trọng cũng là có vẻ hơi cao hứng. "Tiền bối, để ngươi chịu liên lụy, đắc tội Vũ Văn Hóa cập." Lúc này, Từ Tử Lăng Khấu Trọng hai người ngay tại cầm mắng bánh lái hướng bờ sông tới gần, phó quân sức áo trắng như tuyết, lưng đeo hộp kiếm mấy bước đi đến Giang Phong trước mặt, có chút ấy này nói ra. "Không sao, đại tùy bây giờ rối loạn, loạn binh nổi lên bốn phía, đây là loạn thế tượng, ta xem sao tướng, đại tùy đã bắt đầu khí số tiêu hao, cách vòng quốc không xa vậy." Giang Phong một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, rất lợi hại có mấy phần làm thần côn tiềm chất. Phó quân sức sớm đã không phải lần đầu tiên nghe Giang Phong nói xem ngôi sao gì tướng, chợt nhiều lần nghe Giang Phong nói lên, không khỏi hiếu kỳ nói: "Tiền bối, chẳng lẽ hiểu được thiên cơ diễn toán thuật?" "Hiểu sơ một hai a." "Thế gian này hiểu được thiên cơ diễn toán còn có một người, cái kia chính là Lỗ Diệu Tử, người này hiểu được mệnh lý bắt quái tướng học, có thể nói cũng là một vị kỳ nhân." Giang Phong cười một tiếng, lại là không cần phải nhiều lời nữa. Phó quân sức đôi mắt đẹp sáng lên, chắp tay nói: "Vạn bối Phó quân sức, sư truyền Cao Ly Dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm môn hạ, xin ra mắt tiền bối, còn xin tiền bối cáo chi đại danh." "Nhan Vân tán tu, chỉ là tên không đề cập tới cũng được, ta nói hảo Tiêu Giao Tử." Giang Phong cười ha ha, sinh ra ác thú vị, cười nói: hai người nói chuyện với nhau thật vui. Không khỏi, Từ Tử Lăng trong lòng có chút chua chua, nhìn lấy Giang Phong ánh mắt có chút oán trách, thật giống như chính mình quý giá nhất đồ vật bị Giang Phong cướp đi. Hắn đối phó quân sức cảm tình không tính là yêu, cái loại cảm giác này thực càng thiên hướng về mẫu ái. Lấy Giang Phong cảnh giới, tự nhiên năng với cảm ứng được Từ Tử Lăng đang nhìn chính mình, bất quá hắn là cười không nói. Cánh Lăng quận Giang Lăng huyện, nơi này chính là Trường Giang hai đạo chảy dòng, Trương Thủy cùng Tự Thủy giới chỗ giao hội một chỗ khu vực tam giác khu vực. Cánh Lăng quận Giang Lăng huyện, lệ thuộc Kinh Châu bên trong phạm vi quản hạt. Kinh Châu có ba quận, Nam quận, Võ quận, Lăng quận, từ xưa cũng là binh gia thường tránh đất, cổ có điển tịch Quan Vũ mất Kinh Châu cũng có thể thấy được Kinh Châu lịch sử quân sự địa vị có thể thấy được lông đốm. Giang Lăng huyện, trong huyện thành, phồn hoa giống như gấm, bên đường người bán hàng rong giao hàng cùng người đi đường gọi mua âm thanh tham gia hợp lại cùng nhau, hình thành một loại rất đặc biệt thành phố quan cảnh. Khấu Trọng huynh đệ hai người vừa vào thị trấn, trên mặt nguyên bản sa sút tinh thần khí lập tức tiêu trừ, đổi mà thay đổi một bộ hiếu kỳ bảo bảo cao hứng dạng, vừa tra tay, một bên nhìn chằm chằm trên đường những cái kia ăn mặc cẩm tú trường bào, bụng phệ kẻ có tiền. Dạng như vậy, đoán chừng lại là ăn cắp ma bệnh lại phạm. Rất nhanh, trên đường du đã một hồi, mấy người tìm tới một nhà gọi Phú Quý lâu khách sạn, nhập ở lại. Trường Quý vừa thấy một tên ăn mặc đạo bào, khí chất bất phàm đạo sĩ mang theo một tên đầu đội mũ rộng vành, mặt che sợi ngang bạch y nữ tử cùng hai tên tiểu côn đồ trang phục tiểu côn đồ lại tới đây, rõ ràng hơi sững sờ. Nhưng bức bách tại bạch y nữ tử cố này rất lợi hại lăng người khí thế, lão trưởng Quý nhưng cũng không dám lãnh đạm, trong lòng biết cái này tất nhiên giang hồ cao thủ, là lấy phân phó tiểu nhị đem Giang Phong mấy cái người tới tiểu lâu hậu viện, cho mấy người sắp xếp chỗ cư trú, sau đó bưng trà đưa đồ ăn. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Mấy người chính ở một tòa tiểu biệt viện trong phòng khách thưởng thức trà. Lúc này, Giang Phong quay đầu nhìn về phía phó quân sức bọn người, giả bộ như không biết tình huống hỏi, trước đây ta gặp Vũ Văn Hóa cập truy giết các người, chẳng lẽ các ngươi phạm phải tội gì? Mấy người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi tới, cũng là quen thuộc không ít, mà đối Giang Phong cảnh giác cũng đã không còn sót lại chút gì. Phó quân sức hơi trầm ngâm một chút, vẫn là nói, hai tiểu gia hỏa này là bởi vì không cẩn thận tại thành Dương Châu trên đường trộm một tên lão phu tử trên thân sách, cho nên mới bị Vũ Văn Hóa cập truy sát, về sau ta nhìn thấy trên người bọn họ cuốn kinh thư kia, lại là đạo gia kinh điển chữ tác, Trường Sinh Quyết chỉ là ở đó mặt miêu tả thượng cổ tiên nhân nói chuyện, cái gì tu đạo mấy trăm năm, phá thoái hư không, nhân thể luyện mạch đồ, ta cảm thấy phần lớn là gạt người a. Giang Phong lại là âm thầm trong lòng buồn cười, gạt người? Cũng chỉ có ngươi cái này tiểu bạch ngọt sẽ nói như vậy, có thể để tại mỗ quan sát một hai. Giang Phong nhẹ nghi một tiếng, lộ ra một tia hết sức tò mò biểu lộ. Tiên bối, đây chính là Trường Sinh Quyết, bên trong nói nhưng có Trường Sinh đấy. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người không phải người ngu, gặp Giang Phong một bộ đạo gia bộ dáng trang phục, lại thêm trước đây được chứng kiến Giang Phong nhẹ nhõm đánh bại Vũ Văn Hóa cập loại kia tầng thứ cao thủ, sớm đã đối Giang Phong sùng bái không thôi, sinh ra bái sư tâm, lúc này lại cũng phải biểu hiện một hai. Phó quân sức cũng là đối Giang Phong thân phận có chút hiếu kỳ, nguyên bản liên tưởng đến đoán chừng Giang Phong có thể là trung nguyên thứ nhất tán nhân nói ra cao thủ chữ đạo kỳ, bất quá về sau lại là phủ nhận. Theo nàng từ sư tôn của nàng trong miệng nói, chữ đạo kỳ tuyệt đối đã có 5-60 tuổi, lại sao có khả năng như thế trước mặt đâu. Gặp Từ Tử Lăng từ trên thân một trận chơi đùa, lấy sau cùng ra một cái hắc sắc kiện hàng, đưa cho Giang Phong, Giang Phong cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận kiện hàng, một vừa mở ra. Chương 117, hai cái ký danh đệ tử. Vừa mở ra kiện hàng, tiếp xúc đến thư tịch một khắc này, một cỗ thần bí năng lượng liền trực tiếp hướng Giang Phong đầu ngón tay truyền đến, cái kia sách lưu truyền mấy ngàn năm, cho tới nay không biết trải qua bao nhiêu cao nhân tay, nhưng mà cũng vẹn vẹn phá giải hơn 3000 loại hình chữ. Còn có hơn phân nửa hình chữ không rõ chân ý. Cuốn sách này tịch lấy huyền kim dây dệt thành, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm đánh chém mà không tổn hại. Theo lịch đại truyền miệng, Trường Sinh Quyết truyền lại từ tại thượng cổ hoàng đế sư Quảng Thành Tử, lấy giáp cốt văn viết thành, đồng thâm ảo năng giải. Tiên hiền bên trong từng đọc cuốn sách này người, mặc dù không thiếu trí năng thông thiên bối phận, nhưng chưa từng có người nào có thể thông hiểu đạo lý, giải mã toàn thư. Cũng may trong sách có 7 phó hình người đồ, ZZ1201 giống nhau, cũng lấy các hạng các dạng phù hào tỷ như điểm đỏ, mũi tên các loại chỉ dẫn, giống như đang kể một loại nào đó pháp môn tu luyện. Thật đúng là giáp cốt văn. Như đổi lại là người khác, coi như đạt được Trường Sinh Quyết, xem không hiểu đó cũng là vô dụng, tỉ như Thạch Long đạt được cuốn sách này mấy năm, chẳng những không có giải mã cuốn sách này, ngược lại là cho mình chiêu thai nhạ họa, cuối cùng gây nên mất mạng Vũ Văn Hóa cập tay. Mặc dù không cách nào thông hiểu toàn văn, nhưng Giang Phong dù sao tu luyện qua Mã Gia Đạo Kinh, đây chính là có thể trực tiếp tu luyện tới trong truyền thuyết Nguyên Thần Thành thần trí cao phát điện. Cương ước vị diện thế giới đẳng cấp tuyệt đối rất cao, đến hậu kỳ, nữ hoa vận mệnh bọn người xuất hiện, mỗi một cái cũng có thể hủy thiên diệt địa tồn tại. Tu đạo mười mấy năm, đối đạo gia kinh điển tinh thông, có thể nói quyển sách này đơn giản cũng là đối Giang Phong chế tạo riêng. Trường Sinh Quyết chỗ trình bày là âm dương ngũ hành nói, lấy thiên nhân nhất thể, giống nhau tại nói, đồng hóa tại khí vì lý niệm, so sánh chư tầm thường pháp môn không biết cao minh gấp bao nhiêu lần, một khi bước vào Trường Sinh Quyết cánh cửa, liền có thể một bước lên trời bước vào tiên thiên. Mà bây giờ, Giang Phong sớm đã bước vào cánh cửa này. Trường Sinh Quyết, tu luyện phương pháp là đoạt thiên địa tinh hoa, cố bổn bội nguyên thuật. Từ trên lý luận tới nói, Trường Sinh Quyết căn bản cùng võ công không có chút quan hệ nào, nhưng là khảm hợp thiên địa tự nhiên áo lý bí quyết. Lý niệm là thân người chính là một tiểu thiên địa, thân ngoại lại là khác một thiên địa, vì đó chỉ nên nắm chắc đến hai cái này thiên địa tự nhiên lý, nội ngoại hai cái thiên địa liền sẽ hợp lại là một, đục thành một thể mới là thiên nhân hợp nhất, Trường Sinh Quyết cũng là này môn tiên nhân hợp nhất lý niệm đỉnh phong bí quyết. Trường Sinh Quyết là trực tiếp tu luyện tiên thiên chân khí, cái này cùng các gia các phái muốn trước luyện hậu thiên chân khí. Tại từ hậu thiên lại tiên thiên, luyện thành tiên thiên chân khí hoàn toàn khác biệt. Đồng thời bởi vì Trường Sinh Quyết luyện tinh hoa khí, vì đó đối tu luyện giả sinh dục năng lực là có nhất định ảnh hưởng, có thể sẽ làm tu luyện giả không dục. Trường Sinh Quyết là đạo môn tuyệt đỉnh chú nhan dưỡng sinh kỳ công, tu tập sau ở lâu dung nhan bất lão, trường thọ như rùa. Vì đó gọi tên Trường Sinh Quyết. Tốt một bản Trường Sinh Quyết. Giang Phong nhắm mắt dưỡng thần một lát, đem bên trong một chút tri thức điểm cùng hành công đồ cẩn thận quan sát, thôi diễn một lát, Giang Phong mới đưa Trường Sinh Quyết ném trả lại Từ Tử Lăng, nhẹ giọng thở dài. Trường Sinh Quyết cố nhiên không tồi, bất quá, muốn để hắn từ bỏ toàn thân tu vi đi tu luyện tự nhiên không có khả năng. Chuẩn xác điểm tới nói, Trường Sinh Quyết chỉ là một bộ tiếp xúc đến tu chân cửa đạo kinh. Nếu bàn về nguyên thần phương diện tu luyện, so Mã Gia đạo kinh không biết phải kém mấy cái cấp bậc. Tiền bối có thể từng nhìn ra chút môn đạo đến. Phó Quân Sức thần sắc nhất động, nghe được Giang Phong lời nói, không khỏi ôn nhu hỏi. Khấu Trọng huynh đệ hai người cũng trông mong nhìn chằm chằm Giang Phong, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Giang Phong gật gật đầu, nói ra, viễn cổ thời đại, thượng cổ luyện khí sĩ Quảng Thành Tử tại ta nhất thời ở giữa đi vào trong truyền thuyết chiến thần điện bên trong, nộ thông thiên địa vũ trụ huyền bí, quay về mặt đất về sau, đem cái này tri thức trải qua hoàng đế truyền cho thế nhân, cũng lấy giáp cốt văn mắng viết ra, Trường Sinh Quyết sau lại lặn trở lại chiến thần điện, tiến vào phá toái kim cương siêu phàm cảnh giới. Có thể nói, Trường Sinh Quyết bắt nguồn từ chiến thần đồ lục là chiến thần đồ lục phiên bản đơn giản hóa. Chiến thần đồ lục chỉ là một nhóm treo lơ lửng giữa trời phù điêu, lặng lặng tồn tại ở chiến thần điện một góc, chậm đợi thế nhân đưa nó ngầm hiểu, đốn ngộ ra trí cao vô thượng cứu cực võ học cảnh giới pH. Á toái hư không. Chiến thần đồ lục tuy mạnh lại quá cao thâm, nếu không có đại trí tuệ khó có thành tựu. Trường Sinh Quyết làm theo đơn giản dùng 7 bước đồ để dẫn dắt tu luyện giả, người sử dụng có thể trực tiếp hấp thu thiên địa vạn vật tinh hoa vì tự thân tiên thiên chân khí, nhanh chóng đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh. Nói đến đây, Giang Phong cười một tiếng, nhìn về phía Từ Tử Lăng hai người, như thế công pháp là thích hợp nhất huynh đệ các ngươi hai người, lại thích hợp không có tu luyện qua võ công người tu luyện, nếu là sớm đã tu luyện qua nội lực, làm theo không chỗ hữu dụng. Tiền bối, hai bọn họ tư chất tuy nói là ta gặp qua thiên tư bên trong người tốt nhất, bất quá, bọn họ đã bỏ lỡ sau cùng lúc tu luyện kỳ. Phó Quân Sức nghe vậy, lại là lắc đầu thở dài. Võ giả, đại bộ phận đều là 3 tuổi đến 7 tuổi học võ tốt nhất, bỏ lỡ thời kỳ này, rất khó lại tu luyện ra cái gì. Không sao, không thử một chút sao sẽ biết. Giang Phong khoát khoát tay, tự nhiên biết do cái này hai tên chân heo thiên tư rất lợi hại người thiên, huống hồ cũng có nghĩ qua cho hai người một chút trợ giúp. Nguyên bản Từ Tử Lăng hai người có chút tuyệt vọng, bất quá vừa nghe đến Giang Phong lời nói, lập tức nhãn tình sáng lên. Hai người liếc nhau, sau cùng trùng điệp gật gật đầu, đứng dậy từ trên ghế đứng lên. Phu phu một tiếng quỳ xuống đất, cao giọng nói, khẩn thỉnh nói dài chiếu cố, thu huynh đệ chúng ta hai người làm đồ đệ. Các ngươi đều đứng lên đi, huynh đệ các ngươi hai người thiên tư không tệ, truyền thụ cho các ngươi một chút phương diện tu luyện tri thức cũng không phải là không thể được, bất quá, ta đồng dạng không thu đồ đệ, dạng này, ta lại thu hai người các ngươi vì ký danh đệ tử, hy vọng các ngươi cực kỳ tập võ, chớ có đọa ta tiết tuổi. Giang Phong thần sắc nhất động, đột nhiên nghĩ đến chính mình là hẳn là thu mấy cái đồ đệ đến giúp mình làm việc. Long xà thế giới, chính mình đệ tử thân truyền Vương Siêu xem như một cái. Bây giờ, đại đường thế giới, Khấu Trọng hai người Giang Phong dự định trước tạm thời thu làm ký danh đệ tử. Chúc mừng tiền bối thu được gia đồ. Phó Quân Sức ngồi ở một bên, trong đôi mắt đẹp quang mang lấp lóe. Khấu Trọng hai người cùng Giang Phong thành vì quan hệ thầy trò, đối với nàng mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Lần này tới Trung Nguyên, nàng vốn là ôm qua tùy triều hoàng đế Dương Quảng suy nghĩ. Nhưng trước đây cùng Dương Quảng giao thủ, Tha Phương biết rõ đối phó Dương Quảng, căn bản không dễ dàng như vậy. Kết quả là, nàng đem chú ý đánh vào Giang Phong trên thân, tận lực cùng Giang Phong bộ gần quan hệ. Bất quá, nàng rõ ràng tính toán sai một chút, Giang Phong không muốn quan tâm triều đình sự tình. Dương Quảng chết sống, đóng hắn lông sự tình. Phó Quân Sức nếu là trung thực có tốt, như thật muốn đánh hắn chủ ý, nguy hại đến chính mình lợi ích, Giang Phong như cũ sẽ không để cho nàng tốt hơn. Các ngươi còn không tranh thủ thời gian bái thấy các ngươi sư tôn. Phó Quân Sức ở một bên nháy mắt nói ra. Đệ tử bái kiến sư tôn. Khấu Trọng hai người trà trộn phố phường nhiều năm, lập tức đả xà tùy côn bên trên, nói ra. Từ đó, Giang Phong xem như thu hai cái mấy cái tên đệ tử. Chương 118, người ấy rời đi. Phú Quý tiểu lâu biệt viện trong thư phòng trưng bày ba cái bồ đoàn. Từ Tử Lăng, Khấu Trọng hai vị này Giang Phong đồ đệ ngồi ở chính giữa. Giang Phong ngồi ở giữa bồ đoàn, hai tên đệ tử nghe hắn giảng bài. Ta không môn không phái, môn quy tự nhiên không cần nói nhiều, nhưng là tôn sư trọng đạo, là nhất định, các ngươi đã bái nhập môn hạ của ta, đó chính là đệ tử ta, chưa cho phép, các ngươi không được đem ta chuyển cho các ngươi tu luyện công pháp chuyển cấp. Giang Phong sắc mặt lộ ra hết sức nghiêm túc, trịnh trọng nhắc nhở nói. Khấu Trọng hai người cuống quýt gật đầu đáp ứng. Giang Phong nghiêm túc nói, thiên hạ hôm nay, người tập võ không tính toán, có thành tựu người lại là hời hợt bối phận, bên trong người nổi bật vì tông sư, Cao Ly Dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm, hùng bá Tây vực Vũ Tôn Tất Huyền, Trung Nguyên đạo gia thứ nhất tán nhân chữ Lạc Kỳ. Những người này không khỏi là tập võ có người thành niên. Người sư tôn kia ngài là cảnh giới gì? Hai người đồng thời hiếu kỳ nói. Đã từng có một ma môn cao thủ Tả Vương Thạch Hiên ngang dọc võ lâm vô địch tay, ta từng cùng hắn giao thủ, 30 chiêu bên trong bại lui hắn. Giang Phong không hề bận tâm nói. Nghe nói như thế, Khấu Trọng hai mắt người trừng lớn. Nguyên bản ở tại phụ cận phó quân sức nghe nói như thế càng là thân thể mềm mại chấn động. Thật quân khẩu khí, như coi là thật như thế, Giang Phong đến thực lực hà khủng bố. Cho nên nói tập võ cần từ nhỏ nắm lên, đó là bởi vì khi đó, tính tình trẻ con tương đối là đơn thuần, cũng không có lâm vào chấp mê bất ngộ trong tư tưởng, có thể thường xuyên đốn ngộ. Thì ra là thế, chắc không được sư nương nói chúng ta cái tuổi này bỏ lỡ tập võ thời kỳ. Từ Từ Lăng cười hắc hắc, Thề Mi lộng nhắn nói, chớ có hồ nháo. Giang Phong mỉm hắn một cái, hai người có chút ngượng ngùng co lại rụt cổ. Tập võ luyện tâm, đã muốn tập võ cũng phải chú trọng tâm hồn tĩnh dưỡng, chỉ có thủ tâm tại một, tài năng bài trừ ngã chấp. Linh giác thiên cơ đều từng cái mà đến, sau đó theo công pháp thông kinh mạch, điều khí máu, doanh lịch thuận suất nhập sẽ. Vì đó pháp mặc dù thiên biến vạn hóa, tông còn tại cái này một nói. Nói như vậy, tập võ nên tâm như chỉ thủy. Từ Từ Lăng nói ra. Giang Phong gật gật đầu, tuy nhiên các ngươi tu luyện Trường Sinh Quyết danh xưng thiên hạ đạo gia chí cao điển tịch, có thể trường sinh lâu thế, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, tu luyện như thế công pháp cũng không phải là hoàn mỹ, cần biết rõ, không có bất kỳ cái gì hoàn mỹ công pháp, hết thảy công pháp còn là mình sáng tạo thích hợp nhất chính mình. Tốt, hiện tại vi sư muốn truyền cho các ngươi một bộ dưỡng thần pháp, cẩn thận nghe kỹ. Hai người vội vàng gật đầu ứng học. Giang Phong nhìn hai người liếc một chút, hồi tưởng Mã Gia Đạo Kinh bên trong dưỡng thần tâm quyết, sau đó nói, hạ giả thủ hình, thượng giả thủ thần, thần hô thần, máy bay điểm báo hồ động. Cơ động, không rời khoảng không, này khoảng không không bình thường khoảng không, chính là bất không khoảng không. Thanh tĩnh mà hơi, đến không thể gặp, hướng không thể truy. Nên theo, lấy vô ý ý hỏa, huyền đạo sơ thành đây là đệ nhất trọng cảnh giới. Đón đến rồi nói tiếp, các ngươi hiện tại dựa theo ta dạy cho các ngươi phương pháp, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tiến hành minh tưởng, tại chính mình trong linh hải, quán tưởng nhất tôn đừng giống. Sông Phong giáo sư nói. Bên ngoài, phó quân sức đơn giản nghe được như lọt vào trong sương mù, căn bản không biết Giang Phong truyền thụ khấu trọng hai người là cái gì tu luyện công pháp. Đương nhiên, tu luyện đạo thuật đây là cần Giang Phong hướng khấu trọng huynh đệ trong cơ thể hai người rót vào pháp lực sau mới có thể để bọn hắn nhanh chóng tu luyện. Thời gian cứ như thế trôi qua ba ngày. Ba ngày qua này, Giang Phong cuộc sống tạm bỡ rất là hài lòng, trừ uống trà, thưởng thụ các đồ đệ phụng dưỡng bên ngoài, cũng là nhìn một chút cái thế giới này đạo ra điển tịch, liên quan tới một chút giáp cốt văn chú thích, có thể nói tại tri thức phương diện tăng trưởng không ít. Hắn theo đồ đệ nhàn hạ thoải mái, nhưng là phó quân sức thì là có vẻ hơi không quan tâm, thời khắc nghĩ đến ám sát Dương Quảng, muốn thỉnh cầu Giang Phong hỗ trợ, lại sợ Giang Phong không vui. Mà ba ngày qua này, Giang Phong tự nhiên cũng biết mình đi vào Cánh Lăng quận, điều này làm cho hắn nghĩ tới một người. Cái kia chính là ẩn cư tại Cánh Lăng quận Phi Mã Sơn Trang kỳ nhân Lỗ Diệu Tử. Ngay sau đó, hắn quyết định mang theo đồ đệ hai người cùng phó quân sức, ngồi tàu thuyền, chạy tới Phi Mã Sơn Trang. Trên mặt sông, tàu thuyền hai ba con, lờ mờ, tầng hai trong sương phòng, Giang Phong đang ngồi ở bàn bờ trước uống trà đọc sách. Đông đông đông. Một ngày này, rốt cục, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Giang Phong lỗ tai nhất động, ánh mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy ngoài cửa này một đạo huyền chuyển thân ảnh, lạnh nhạt nói, vào đi. Két một tiếng, phòng cửa bị đẩy ra, một bộ áo trắng như tuyết phó quân sức từ ngoài cửa đi tới. Nhẹ nhàng bước liên tục, lúc này, nàng đã bóc trên mặt xa, xinh đẹp mang trên mặt một tia đỏ thẫm, vô cùng vũ mị. Đây là nàng lần thứ nhất tại trừ chính mình sư phụ bên ngoài trước mặt nam nhân lộ ra bản thân chân dung. Nga mi hơi mang, xuất sắc sóng loé ánh sáng, mặt trái xoan, phụ dung nhan, tựa như một hồi thổi thủy liên hoa, để cho người ta cảnh đẹp ý vui, dung nhan tuyệt mỹ, tại ấn tượng đầu tiên bên trong, khẳng định hội làm cho nam nhân vì cảm mến. Tiền bối, quấy rầy ngài. Phó quân sức cắn cắn miệng môi, lộ ra kiểu diễm bức ác, đi vào Giang Phong trước mặt, hơi không người một cái, phúc thi lễ. Giang Phong ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, trong mắt hơi hơi hiện lên một tia kinh diễm, chật cao mày một cái, hỏi, ngươi có chuyện gì? Tiền bối, ngài trước nói qua, tùy quốc khí số không lâu gần, thế nhưng là thật. Đó là tự nhiên. Giang Phong trong đầu hiện lên một đạo hiệu nghiệm. Trong lòng diễn tập minh bạch đối phương muốn nói điều gì. Tiếp tục nói bưng lên sách trong tay, khoát khoát tay, ta biết rõ ngươi muốn ám sát Dương Quảng, bất quá, Cao Ly cùng tùy quốc sự chính là nước cùng quốc sự, cho dù ngươi ám sát Dương Quảng, tương lai còn sẽ có cái thứ hai Dương Quảng, nếu như Cao Ly dân giàu nước mạnh, quân vương có thể làm bách tính ăn cư lạc nghiệp, như thế nào lại lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Đổi mà nói, ngươi một giới nữ lưu bối phận, không phải thần không phải tiên, bằng ngươi bản thân năng lực sao có thể thay đổi càn khôn. Không cần thiết muốn lầm chính mình. Giang Phong câu câu chu tâm, phó quân sức nghe vậy, thân hình liên tục chấn động mãnh liệt, cả người lâm vào một loại trạng thái đờ đẫn. Tiền bối nói, quân sức thụ giáo. Phó quân sức vành mắt đỏ lên, đem trên mặt xa lần nữa che khuất dùng nhàn tuyệt mỹ. Hướng Giang Phong túi người hành lễ, chợt cầm lấy treo ở ngoài cửa hộp kiếm quay người rời đi. Nhìn thấy đối phương xa như vậy qua bóng lưng, Giang Phong lắc đầu thở dài. Phó quân sức vẫn là bị chấp nhất mê tâm, nàng cuối cùng vẫn là không an tâm bên trong chấp nhất, rời đi Giang Phong sư đổ ba người ngồi tàu thuyền. Thân ảnh tại trên mặt sông nô nước tấp nập, trong chớp mắt tiến vào sơn lâm bên trong. Sư tôn, vì sao chúng ta vừa mới nhìn đến quân sức tỷ rời đi? Chẳng lẽ phát sinh cái gì chuyện khẩn yếu sao? Phó quân sức vừa rời đi, sớm nút trong bóng tối nghe lén khấu trọng hai người vội vàng đi vào Giang Phong gian phòng, bắt quái nói: "Quản tốt chính mình sự tình, dốc lòng tu luyện, cực khổ cái gì tâm thần?" Giang Phong tức giận chừng hai người liếc một chút, khấu trọng huynh đệ hai người mũi dính đầy cho, sau cùng ngượng ngùng cười một tiếng, gãi gãi đầu, lui ra khỏi phòng, lưu lại Giang Phong tiếp tục xem sách. Tàu thuyền tại phiêu bạt, rất nhanh, đình chỉ tiếp tục tiến lên. Phi Mã Sơn Trang, rốt cục đến. Chương 119, Lô Diệu Tử, mời truyền bái thiếp cho các ngươi trang chủ, cố nhân tới thăm. Phi Mã Sơn Trang, nơi này nằm ở một mảnh trong thảo nguyên, nơi xa mênh mông, phía sau một dòng sông nhỏ nước chảy róc rách mà qua, nơi xa, một đám màu lông sáng loáng nuôi thả ngựa tại chạy tê mình. Thanh thông xanh biếc cỏ dại, ấm áp ánh sáng mặt trời, khí thế phong cách cổ xưa trang viên, cho người ta một loại khí thế rất lợi hại bành trướng cảm giác. Sơn Trang trước cửa, Từ Tử Lăng trực tiếp tiến lên, đem một tấm màu hồng bái thiếp đưa cho này hai tên thân thể mặc áo xanh võ sĩ phục thủ vệ. Hai tên Phi Mã Sơn Trang áo xanh võ sĩ cúi đầu liếc nhìn này tấm màu hồng bái thiếp, nhìn nhìn lại chắp hai tay sau lưng, đứng tại Sơn Trang trước cổng chính Giang Phong liếc một chút. Trong lòng hai người không khỏi dâng lên một cỗ kính sợ tâm, ba vị chờ một lát, lại đối đãi chúng ta đi vào bẩm báo trang chủ thông báo. Nói xong, mày rậm mắt to võ sĩ lúc này cũng không nói nhảm, bước nhanh quay người tiến vào Sơn Trang, tiến về thông báo trang chủ. Một lát sau, Giang Phong sư đồ ba người được mời vào trong trang viên. Một vào Sơn Trang, nhưng thấy trung quanh trong trang viên trồng không ít đủ loại màu sắc hình dạng hoa cỏ cùng bày đưa không ít buồn cây cảnh. Vừa vào Sơn Trang, Uyển Như đi đến một cái bên trong vùng tỉnh thổ. Bên trái có một đầu thanh lũ khúc kính nối thẳng hậu sơn. Ba người tới Sơn Trang hậu sơn giả sơn san sát, vòng qua hòn non bộ lâm, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh trúc lâm sau tiếng nước xoạt, nguyên lai nơi tận cùng là một tòa phương đỉnh, trước gặp cao trăm trượng sườn núi, đối sườn núi một đạo thác nước bay ta mà xuống, khí thế ép người. Nếu không có chịu trúc lâm chỗ cách, tất có thể nghe được oanh minh như sấm thủy bổ câm thanh, khéo như thế diệu thiết kế, thẳng dậy người nhìn mà than thở. Bên trái có một đầu đá vụn đường nhỏ, cùng phương đỉnh kết nối, dọc theo vách đá kéo dài hướng lâm một chỗ sâu, khiến cho người hưng khởi du sơn ngoạn thủy tâm. Một đường tiến lên, xoay trái rẽ phải, trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng, tại gặp sườn núi bãi đất cao bên trên, có xây một tòa hai tầng lầu nhỏ, tình thế hiểm yếu. An nhạc ổ. Ba người dừng bước tại dưới tiểu lâu, Giang Phong ngẩng đầu nhìn cửa chính bảng hiệu, trên có khắc An nhạc ổ ba chữ. Lô Diệu Tử đại sư có đó không? Giang Phong mang theo Từ Tử Lăng ba người tại lầu các dừng đứng lại, cũng không có vội vã đi vào, thanh âm hắn hóa thành một đạo thanh tuyến, lấy một loại kỳ lạ nhất phương pháp, trực tiếp truyền đến trong lầu các. Mà tại Từ Tử Lăng hai người cùng này hai tên dẫn bọn hắn đến đây võ sĩ trong mắt xem ra, thực Giang Phong từ đầu đến cuối chẳng qua là động động bờ môi mà thôi. Khách quý tức gặp, không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Nhưng mà, ngay tại mấy người coi là Giang Phong không biết đang làm cái gì tế, một cái tang thương thanh âm lại là theo vang lên, cùng lúc đó, nương theo lấy thanh âm, một đạo cổ sơ thân ảnh từ trong lầu các đi ra, trực tiếp đạp ra khỏi cửa phòng, đi vào Giang Phong mấy người trước mặt. Nhìn từ xa, thân ảnh mơ hồ, gần nhìn, đã thấy hắn là ăn mặc một bộ áo xanh, hai tóc mai tóc đã trắng bệnh, nga quan thu được mang, khuôn mặt gục xì, nguy hỏa cả mắt bách, thân ảnh tuy nhiên nhìn rất là gầy gò, nhưng hắn này đục ngầu trong hai mắt, lại là mang theo một cỗ tăng thương, tựa hồ kinh lịch rất nhiều chuyện. Coi nhẹ trong nhân thế lên lên xuống xuống. Lỗ Diệu Tử, là cái rất lợi hại truyền kỳ nhân vật, đã từng cùng tùy triều đại thần Dương Tố chính là bạn vong niên, vì Dương Tố thiết kế Dương Công bảo khố, hắn tinh thông các loại cơ quan xảo thuật, lâm viên ý thuật chờ một chút, là cái toàn năng kỳ tài. Lỗ Diệu Tử trong lòng người yêu cũng là Âm Quỷ phái trưởng môn nhân Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, nhưng là cuối cùng nhất hắn bị Trúc Ngọc Nghiên ám toán chịu nàng nhất trưởng, sau nản lòng phái trí, liền ẩn cư đến Phi Mã Mục Tràng. Tại Phi Mã Mục Tràng hắn gặp được Thương Tú Tuần mẫu thân, Phi Mã Mục Tràng chàng chủ Thương Thanh Nhã, đồng thời sinh hạ nữ nhi Thương Tú Tuần. Bất quá Lỗ Diệu Tử trong lòng yêu là Trúc Ngọc Nghiên, hắn cuối cùng vẫn phụ lòng Thương Thanh Nhã, đây cũng là tại sao Thương Tú Tuần hội hận hắn nguyên nhân. Dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện, về sau Khấu Trọng hai người đạt được hắn truyền thừa, cùng hắn kết thành bạn vong niên, chẳng qua hiện nay mấy người gặp mặt lại là mặt khác một phen tình cảnh. Đạo gia tán tu Tiêu Giao Tử gặp qua đạo hữu. Giang Phong thi cái đạo gia lễ tiết, hai tay lướt nhẹ qua thi lễ cười nói, gặp qua Lỗ sư. Khấu Trọng hai người gặp sư phụ hướng đối phương chào, biết rõ người này tất nhiên không đơn giản, cũng đội vàng có không hề có dạng làm thi lễ. Tiêu Giao đạo hữu khách khí, hai vị này là. Lỗ Diệu Tử trong lòng sớm đã hù dọa sóng to gió lớn, hắn nhìn không thấu Giang Phong tu vi, lúc nào trên giang hồ xuất hiện đạo gia cao thủ như thế, thế nhưng là hắn vẫn là rất lợi hại khách khí nói ra, đây là hai ta vị đệ tử Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, lần này đến đây Phi Mã Sơn Trang, quấy rầy đạo hữu. Giang Phong quay đầu giới thiệu Khấu Trọng hai người, cười nói: "Tiêu Giao đạo hữu thật sự là hảo nhãn lực, lão phu gặp hai vị này tiểu bối thiên tư thông minh, đạo hữu thu được hai cái tốt tốt đồ." Lỗ Diệu Tử cười cười, khách khí một câu, sau đó nói: "Không biết đạo hữu lần này đến đây, có gì muốn làm?" Rốt cục, Lỗ Diệu Tử đem đề tài đặt ở trọng điểm bên trên. Lập tức, tại hắn chỉ huy dưới, mấy người đã tiến vào lầu các, trong thư phòng ngồi xuống, sau đó có nha hoàn tiểu đồng bưng tới nước trà, mấy người thưởng thức trà luận đàm. Không biết đạo hữu có thể nhận ra vật này. Giang Phong bưng lên trà nóng, phẩm một thanh, trong lòng bàn tay lật một cái, đem Trường Sinh Quyết lấy ra, đưa cho Lỗ Diệu Tử. Lỗ Diệu Tử tiếp nhận xem xét, thân hình chấn động, cả kinh nói: "Đạo gia đến điện, Trường Sinh Quyết." Chính là, đạo hữu đối với cái này sách nhưng có hạ kiến giải. Giang Phong cười nhạt một tiếng, đưa tay ra hiệu Lỗ Diệu Tử đem Trường Sinh Quyết lật ra. Lỗ Diệu Tử đã sớm bị Trường Sinh Quyết hấp dẫn, vô ý thức mở ra Trường Sinh Quyết, rất nhanh, liền bị bên trong nội dung cho trấn trụ. Hồi lâu, vừa rồi khép lại Trường Sinh Quyết, xem vừa rồi trong sách cực nhỏ chữ nhỏ, trong mắt quang mang lấp lóe, cuốn sách này không hổ là chuyển từ thượng cổ thiên nhân tay, tục chuyển chính là quảng thành từ chỗ mắng. Bên trong giáp cốt văn, đa số trình bày đạo gia luyện khí chí lý, lô mô bất tài, chỉ nhận biết bên trong hơn 3000 chữ. Chương 120, Đông Bình Quận. Nghe vậy, Lỗ Diệu Tử đầu tiên là thần sắc hơi động một chút, chợt hắn lắc đầu, than khẽ, ta chỉ hận chính mình lúc trước quá yêu người, bị Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên âm thầm đánh lén nhất trưởng, bây giờ trong cơ thể ta bên trong nàng ma hà khí, nếu không phải những năm gần đây tu tâm dưỡng tính, chỉ sợ lúc này cảnh giới đã rơi xuống, chỉ sợ muốn làm cho đạo hữu thất vọng, ta giúp không ngươi bận điệu. Thanh âm bên trong mang theo một loại tức giận, càng là mang theo một loại thương tiếc, hắn sâu như vậy yêu Âm Hậu, nhưng là đối phương lại âm thầm thương tổn hắn, cái này không phải là không một loại bi ai. Nếu nói hắn không hận Âm Hậu, không có tìm đối phương tính sổ sách, đó là giả. Có lẽ tại hạ có thể giúp ngươi khu qua thể nội ma khí, nếu là như vậy, ngươi có thể nguyện đi theo ta rời núi. Giang Phong thần sắc hơi động một chút, nghiêm nghị nói, chuyện này là thật. Lỗ Diệu Tử thông suốt ngẩng đầu, song trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đó là tự nhiên, tuyệt không nói đùa. Giang Phong trịnh trọng gật gật đầu, đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy đi vào Lỗ Diệu Tử trước người, cầm một cái chế trụ Lỗ Diệu Tử cổ tay, nhắm mắt, cẩn thận dùng chính mình tinh thần lực dò xét trong cơ thể hắn tình huống. Hồi lâu, hắn trong lòng hơi động, tại hắn cảm ứng bên trong, hắn rõ ràng cảm giác được Lỗ Diệu Tử thể nội trong kinh mạch nhận rất đại thương hại, một cô âm độc hàn khí tại hắn trong kinh mạch tùy ý làm bậy. Chính là bởi vì những này âm độc khí, cho nên mới khiến Lỗ Diệu Tử những năm này tu vi không được tiến thêm, rơi xuống nghiêm trọng. Nhâm đốc nhị mạch bị ngăn cản nhét, nếu là đời này không có đạt được tứ đại kỳ thư bên trong bất luận cái gì một quyển sách, nộ ra vô thượng pháp môn, chỉ sợ Lỗ Diệu Tử đời này cũng liền như thế đến cùng, căn bản không có bất luận cái gì may mắn có thể nói. Tử Lăng, lấy bắt tới. Một lát sau, Giang Phong thu hồi đặt ở khóc Lỗ Diệu Tử trên cổ tay. Quay đầu, ra hiệu từ Tử Lăng, từ Tử Lăng hơi sững sờ, hắn cũng không biết muốn đi đâu tìm bác. Bất quá hắn rất lợi hại cơ linh, ngẩng đầu tứ phương về sau, rốt cục tại bên bàn đọc sách tìm tới một cái chén không, tiện tay bắt tới, đưa cho Giang Phong. Giang Phong cũng không nói nhảm, ngón trỏ tại ngón cái lên nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo vết cắt xuất hiện, mấy cái giọt máu tươi trong nháy mắt từ ngón tay hắn ở giữa nhỏ xuống, trực tiếp nhỏ xuống tại trong chén. Liên tục giọt khoảng chừng hơn 10 giọt về sau, Giang Phong vừa rồi dùng khí kình phong bế ngón cái lên vết thương. Quay đầu nhìn về phía Lô Diệu Tử, cầm trong tay này thịnh hơn 10 giọt máu tươi bắt đẩy lên Lỗ Diệu Tử trước mặt. Lỗ Diệu Tử khẽ giật mình, trong hai mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Giang Phong, hiển nhiên hắn không biết Giang Phong đến muốn làm gì. Giang Phong không nói thêm gì, lại từ trong ngực móc ra một khỏa Tà Đế Xá Lợi, đem viên kia 10 phần 1 Tà Đế Xá Lợi đặt ở trong chén. Xoẹt xẹt. Nhất thời, một cỗ mở mịt huyết hồng nguyên khí cùng một cỗ bành trướng tà khí hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ 10 phần bành trướng sinh mệnh nguyên khí, cỗ này nguyên khí vô cùng bá đạo, đúng là cho người ta một loại rất lợi hại khí tức cường đại. Cái này, đây là Tà Đế Xá Lợi, còn có đây là cái gì máu? Đối với Tà Đế Xá Lợi, xem như đã từng Xá Lợi Dương Công bảo tàng Lỗ Diệu Tử tự nhiên rõ ràng vô cùng, hắn kinh ngạc Vu Giang Phong năng với đem Tà Đế Xá Lợi từ Dương Công bảo khố bên trong lấy ra, càng là giật mình tại trong chén máu tươi, lại là có thể trung hòa huyết khí, từ đó hình thành một loại càng tinh khiết hơn năng lượng. Đây mới là làm người ta giật mình, Giang Phong máu đến là cái gì máu? Mời. Giang Phong cũng không có giấu giếm cái gì, nếu là hắn đạt được Tà Đế Xá Lợi, như vậy cũng liền một cách tự nhiên thừa nhận. Lỗ Diệu Tử chỉ là trong lòng kinh ngạc đoạn ngắn. Sau đó, hắn đem bát bưng lên, uống một hơi cạn sạch, trong nháy mắt này, một cỗ tinh thuần năng lượng trực tiếp tràn vào trong cơ thể hắn. Tại Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người có chút dùng mình trong cảm giác, Lỗ Diệu Tử cả người y phục đều phồng lên đứng lên. Giống như bị phong tương cho thổi đến phồng lên đứng lên, cái kia có chút hồng nhuận phơn phất mặt cũng là khi thì phát xanh khi thì phát hồng. Âm tình bất định. Một người uống máu sau vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Sư tôn máu có thần ký như vậy. Hai người trong mắt ngủ cục chuyển động một cái, có chút nghĩ cách. Lùi ra phía sau. Mắt thấy Lỗ Diệu Tử cả người y phục càng ngày càng phồng lên, Giang Phong đột nhiên đứng dậy, để Khấu Trọng hai người lui ra phía sau vài mét. Nương theo lấy ba người lui ra phía sau vài mét, cùng lúc đó. Oeng! Một cỗ kinh khủng kình phong từ trên người Lỗ Diệu Tử bạo phát đi ra. Quanh người hắn y phục hoàn toàn bị xé nát, mà sau một khắc, trừ nửa người dưới còn ăn mặc một cái quần. Cơ hồ nửa người trên trần chuồng, lộ ra này tráng kiện khổng vũ hữu lực bắp thịt. Có trùng kích lực chân khí bốn phía trùng kích, trực tiếp trùng kích đến toàn bộ chung quanh bàn ghế đều bị phá hủy. Cái kia tóc bạc cũng dần dần từ màu trắng chuyển thành màu đen nhánh. Một lát sau, Lỗ Diệu Tử mở bừng mắt ra, trong mắt nổ bắn ra hai đạo khiếp người hàn mang. Chợt, ánh mắt hơi hơi thu liễm, hắn nhìn về phía Giang Phong, kính ngồi dậy nói, đa tạ tiên sinh cứu ân, Lỗ Diệu Tử vô cùng cảm kích. Trước còn lấy đạo hữu tương xứng, bây giờ, Lỗ Diệu Tử tuy là bước vào tông sư cảnh, tu vi đạt tới tiên thiên trung kỳ, thế nhưng là, hắn vẫn như cũ nhìn không thấu Giang Phong sâu cạn. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm đối Giang Phong lộ ra rất là tôn kính. Xử lý một chút Phi Mã Sơn trang hậu sự, chúng ta ngay hôm đó rời đi nơi này. Giang Phong gật gật đầu, trầm tư một chút, nói ra. Lỗ Diệu Tử cũng là 10 phần gọn gàng mà linh hoạt, bây giờ trong lòng của hắn sớm đã không có bất kỳ cái gì gánh vác, tự nhiên hành sự không cần nhớ. Tại Từ Tử Lăng hai người này gần như có chút sùng bái không thôi trong ánh mắt, Giang Phong mang theo một bộ phu tử trang phục Lỗ Diệu Tử đi ra sơn trang. Trên đường đi, không biết để trong sơn trang bao nhiêu người bị cảnh tượng này cho chấn trụ. Một chiếc so sánh cỡ trung cấp bậc hạm thuyền từ Cánh Lăng quận bắt đầu xuất phát. Trên đường đi, theo gió vượt sóng, lần này 10 phần thuận lợi, cũng không có gặp được Vũ Văn Hóa cập thuyền đội. Tiên sinh, phía trước cũng là Đông Bình quận. Hạm thuyền một đường hướng bắc lang thang. Ba ngày sau, Lỗ Diệu Tử đi vào Giang Phong trong phòng nói ra, xin chỉ thị Giang Phong phải chăng vào thành nghỉ ngơi một chút. Dù sao thường xuyên tại tàu thuyền bên trong phiêu bạt, người sẽ có vẻ rất lợi hại mệt mỏi. Trước đi xem một chút đi. Giang Phong được nghe đến Đông Bình quận, thần sắc hơi động một chút, nghĩ đến rất nhiều nội dung cốt truyện bên trong sự tình. Nội dung cốt truyện bên trong, tùy triều thứ nhất đại nho Vương Thông lại ở quận thành bên trong tổ chức thọ yến, đến lúc đó rất nhiều đại nhân vật đều sẽ tham gia, cũng không biết Lý Thế Dân đến không có. Còn có, trước đó đến trung thổ nháo sự Bạt Phong Hàn cùng Phó Quân Du đến không có. Phó Quân Du cũng chính là Phó Quân Sức Sư tỉ muội. Sư phụ, nơi này thật náo nhiệt. Vừa mới xuống thuyền, đi vào trên bến tàu, Khấu Trọng từ Tử Lăng hai người lộ ra rất là hưng phấn nói ra. Đi qua nhìn một chút, chỉ gặp thành nam một tòa đại phủ đệ, giờ phút này tiếng người huyên áo, xe mã như long, hẳn là phủ đệ chủ nhân đang làm việc vui. Mấy vị xin dừng bước, đưa lên thiếp mời lại vào vương phủ. Đi vào vương phủ đại trạch trước, Giang Phong mấy người còn không tiến vào, mấy tên khí thế bất phàm, rõ ràng là hậu thiên cảnh giới áo xanh võ giả liền đưa tay ngăn lại Giang Phong mấy người đừng đi, không để bọn hắn tiến vào vương phủ. Lần này có thể tới này dự tiệc người, đều là phụ cận các quận huyện có đầu có kiểm nhân vật, không phải một phái người, cũng là phú thương cự cổ, hoặc là quan to quyền quý, xem như thủ vệ. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ mặc Giang Phong mấy người những này không có mời thiếp người tiến vào vương phủ, không phải vậy bọn họ lại nhận rất nghiêm trọng trừng phạt. Chương 121, vương phủ thọ yến. Lần này có thể tới này dự tiệc người, đều là phụ cận các quận huyện có đầu có kiểm nhân vật, không phải một phái người, cũng là phú thương cự cổ, hoặc là quan to quyền quý, xem như thủ vệ, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ mặc Giang Phong mấy người những này không có mời thiếp người tiến vào vương phủ, không phải vậy bọn họ lại nhận rất nghiêm trọng trừng phạt. Chúng ta là Phi Mã Sơn chẳng đến, cái này đủ để cho chúng ta có tư cách tiến vào vương phủ a. Lỗ Diệu Tử gặp hai tên thủ vệ ngăn trở Giang Phong mấy người đường đi, hơi hơi nhíu mày nói ra. Hai tên thủ vệ vừa thấy Lỗ Diệu Tử trong tay đưa ra một khối trong suốt sáng long lanh ngọc bội, nao nao tiếp nhận ngọc bội cẩn thận xem xét, nơi đó chính khắc mắng Phi Mã Sơn trang bốn cái vàng son lộng lẫy cổ thể chữ tự. Xem xét liền biết rõ này ngọc bất phàm, hai người liếc nhau, nhìn về phía Giang Phong mấy người ánh mắt nhất thời trở nên có chút kính sợ đứng lên. Tên kia thoáng có chút thu cạnh thủ vệ gấp vội cúi đầu cúi người, vô cùng cung kính nói, mấy vị mời đến. Hắn đưa tay làm cái mời thủ thế. Ngay sau đó Lô Diệu Tử cùng Giang Phong mấy người cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến vào trong vương phủ. Tiến vào vương phủ về sau, Giang Phong mấy người rất nhanh liền nhìn thấy bên trong ngồi vây quanh không ít người. Bên trong không thiếu một chút quý tộc tử đệ còn có một số quan viên thân tử. Từng cái cử chỉ lời nói, học đòi văn vẻ. Khi thấy người mặc một bộ đạo bào màu xám Giang Phong cùng đi theo Giang Phong phía sau, Dịch Dung Lô Diệu Tử cũng không có Dịch Dung Khấu Trọng từ Tử Lăng bọn người lúc. Trong phòng sở hữu ánh mắt đều đầu quân bàn tới. Sau cùng rơi tại cầm đầu Giang Phong trên thân. Mấy vị ở xa tới là khách, không biết hai vị đến từ nơi đâu. Một tên người mặc cẩm phục trung niên nam tử từ trên đại điện người mặc thọ chịu già nho giả bên cạnh đứng lên, trực tiếp đi vào Giang Phong mấy người trước mặt, thân mật cười một tiếng, chắp tay nói: "Chúng ta là Phi Mã Sơn Trang." Lô Diệu Tử thanh âm có chút khàn khàn nói: "Phi Mã Sơn Trang, mọi người nghe vậy, không khỏi thần sắc nhất động, Phi Mã Sơn Trang chính là thiên hạ nổi danh chăn ngựa nơi sản sinh, cơ hồ thiên hạ người trong giang hồ đều biết rõ nơi này." Nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Phong mấy người ánh mắt trở nên khác biệt, thậm chí có ít người đã muốn kết giao Giang Phong bọn người. Tên kia tựa hồ là chủ tiệc sinh nhật lão Vương Thông tử tôn trung niên nam tử nghe vậy không khỏi hơi có chút kinh ngạc, gấp vội vươn tay nói: "Bốn vị, mời ngồi xuống, ta để người hầu cho mấy vị đưa lên tốt nhất nước trà." Tại mấy cái khá cao ghế trống bên trên, Giang Phong mấy người không nói thêm gì, trực tiếp ngồi xuống. Không biết mấy tên là Phi Mã Sơn Trang. Vừa hạ xuống tòa, trung niên nam tử liền cùng Giang Phong mấy người hữu ý vô ý bộ lên lời nói tới: "Phi Mã Sơn Trang chính là gia sư Sơn Trang, hai cái vị này chính là chúng ta hai vị gia bá, ta gọi Trung Giặc, hắn cứ gọi Từ Lăng tử, hai vị gia bá miễn họ Tiêu Dao, Thiên Cơ." Giang Phong thưởng thức trà, không có trả lời, Khấu Trọng hai người cơ linh giống như quỷ, lại là trước tiên hồi đáp. Trung niên nam tử nghe vậy, cười ha ha, trong mắt lấp lóe quan mang. Tuy nhiên đối Giang Phong hai người tự xưng có chút xem thường, nhưng là đó cũng không có nghĩa là hắn lôi kéo làm quen. "Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là đại nho đương thời Thông lão, cũng chính là tại hạ phụ thân, vị này là người xưng Hoàng Sơn giật dân Âu Dương tiền bối. Vị này là Ly gia nhị thế tử còn có tam thế nữ, xuất sắc Ninh tiểu thư." Vương Thông ngồi ở chủ vị, đây là người khuôn mặt thon gầy, nhưng hai đầu lông mày nhưng lại có một loại biến nặng thành nhẹ nhàng thần thái lão giả. Vương Thông tính cách cổ quái, tại 30 tuổi thành danh về sau, rời khỏi giang hồ, từ đó từ bỏ tập võ tiến vào quan trường, cả ngày trầm mê ở viết sách bên trong. Người này xem như đại nho đương thời, tự nhiên là đen trắng ăn sạch, có thể nói, lần này liền Lý Thế Dân đều đến, hắn tại tứ đại môn phiệt bên trong địa vị, cũng là có thể thấy được luống đốm. Cái kia quần áo tả tơi uy mãnh lão giả, cũng là không như bình thường, chính là người xưng Hoàng Sơn giật dân Âu Dương Hy Di, chính là thành danh chí ít có 40 năm đỉnh tiêm cao thủ. Cùng huyền môn đệ nhất người tán nhân chữ đạo kỳ chính là cùng thế hệ phân võ lâm tiền bối, hắn cùng Vương Thông chính là thế giao hảo hữu, lần này chính là bởi vì đến thăm Vương Thông, là lấy vừa rồi có thể bắt kịp lần này thọ yến. Lý Thế Dân, nếu là muốn lấy Giang Phong ánh mắt đến xem, người này đúng là long bên trong người phượng y hệt. Hắn mỉm cười cùng hành vi cử chỉ, không nói rõ Lý Thế Dân nhận rất tốt giáo dục. Làm giới thiệu đến Lý Thế Dân lúc, hắn rất lợi hại có lễ phép hướng Giang Phong bọn người chắp tay thi lễ. Lý Tú Ninh, là cái dung nhan được cho nữ tử xinh đẹp, thấy được nàng là sẽ cho người một loại rất lợi hại kinh diễm cảm giác. Nhưng là nàng tuyệt đối là cái rất biết nhìn mặt mà nói chuyện nữ tử, một mực đang quan sát Giang Phong mấy cái sắc mặt người biến hóa. Gặp Giang Phong cùng Lỗ Diệu Tử nghe được Lý Thế Dân mấy cái người thân phận đúng là trên mặt không hề bận tâm, nàng nhưng trong lòng thì có chút ngạc nhiên.
Bảnh.
Ngay tại mấy người nâng chén nói chuyện với nhau, chuyện trò vui vẻ tế, đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng va đập. Ngay sau đó, mấy cái tiếng kêu thảm thiết, hai tên thủ vệ bị nhân gian đạp tiến trong hành lang.
Làm càn, Vương Minh Thọ Yến, là ai hồ nháo?
Âu Dương Hy Di thông suốt từ bàn rượu đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa, sắc mặt âm trầm vô cùng nói:
"Nguyên lai là người xưng Hoàng Sơn giật dân Âu Dương Hy Di, bất quá, ngươi vẫn là đem ngươi quần áo trên người cho đổi đi, thực sự có chút quá như khất cái."
Đại đường bên ngoài, trực tiếp đi vào một nam một nữ, nam một thân người hồ trang phục, nữ làm theo một bộ áo trắng, này mỹ lệ dung nhan để tất cả nam nhân đều là vì mà kinh diễm. Nàng trong tay phải nào một thanh trường kiếm, thân thể bên trên tán phát mắng một cỗ kiếm khách khí thế, để cho người ta vừa nhìn liền biết không đơn giản.
Người hồ là đột quyết tộc phái người tới quấy rối.
Nhìn thấy nam tử trang phục, ở đây một chút khách người nhất thời xôn xao, lại có người hồ dám chạy tới Vương lão tiệc rượu quấy rối, đây quả thực là
muốn chết.
Người tới chính là Bạt Phong Hàn còn có Phó Quân Du. Bạt Phong Hàn là sinh ra ở tùy triều những năm cuối Bắc Phương dân tộc thiểu số, thân hữu bị đột quyết hiệt lợi khả hãn Kim Lang quân đồ sát, để Bạt Phong Hàn đối người đột quyết ghét cay ghét đắng, cũng tôn trọng trung thổ văn hóa. Sau biến thành mã tặc, nhưng là ưu tú nhất mã tặc, am hiểu ẩn nặc, truy tung thuật. Bởi vì Chu Sát Vũ Tôn Tất Huyền đại đệ tử mà lẫn nhau kết làm kẻ thù chuyển kiếp, về sau vì khiêu chiến Tất Huyền, bước chân giang hồ cùng trung nguyên các đại cao thủ khiêu chiến, lấy tăng tiến võ thuật. Về sau tại nội dung cốt truyện bên trong cấu trọng, từ Tử Lăng không đánh nhau thì không quen biết, đi qua giả mạ nạ cả 10 ngày tu hành, Lạc Dương phong vân, kết làm bạn tốt. Vốn là lãnh khốc vô tình hắn, cũng chịu khấu từ chân trí hữu tình cảm động, rất là cải biến nguyên bản lãnh khốc vô tình cá tính. Mà Phó Quân Du lần này tiến vào trung nguyên chính là muốn trước đến tìm kiếm nàng sư tỷ Phó Quân Sức Hạ Lạc. Ở trên đường, nàng gặp được Bạt Phong Hàn, cũng cùng tương giao hiểu nhau, dần dần đối Bạt Phong Hàn cái này bên ngoài lãnh khốc nam nhân có hảo cảm. Về sau thất lạc sau một lần không quá mức tin tức. Thẳng đến về sau nội dung cốt truyện bên trong, Song Long phát hiện nàng bị Âm Quý phái cuốn lên, dùng bí pháp phong tỏa thần thức, sau đó bị Tống sư đạo đưa về Cao Ly giúp giải trừ bí pháp. Sau cùng làm bạn Phó Thải Lâm tới chơi Trường An, nàng đối Song Long đã không có oán hận, đối Bạt Phong Hàn lại còn có ta tình. Nhưng cuối cùng vẫn bỏ lỡ Bạt Phong Hàn, bởi vì Bạt Phong Hàn cùng nàng hẹn nhau, Phó Quân Du nhưng không có đúng hẹn đến. Cuối cùng cùng Phó Thải Lâm cùng một chỗ trở về Cao Ly. Chương 122, trung thổ không người. Lẽ nào lại như vậy, tiểu bối quân vọng, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi một cái đột quyết tộc đến có gì khí, lại dám như thế vũ nhục cùng ta. Được nghe đối phương như thế ngôn ngữ, Âu Dương Hy Di trên mặt lộ ra tức giận sắc. Một tiếng quát lớn, thả người bay lượn mà lên, thân ảnh cư trú phụ cận, rất nhanh, như nội dung cốt truyện bên trong, song phương lẫn nhau đấu cùng một chỗ. Âu Dương Hy Di nhìn như rất lợi hại nhất nhác, nhưng là công phu quả thực đến, hai người quyền ảnh giao thoa ở giữa, không chi giao tay mấy lần. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mỗi một trưởng mỗi một chân đều kinh người như thế. Ta thường xuyên nghe người khác nói trung thổ như thế nào đến, nguyên lai cũng không gì hơn cái này, một cái thành danh võ lâm cao thủ khi dễ một cái tuổi trẻ tiểu bối, loại sự tình này thật đúng là làm ra được, chẳng lẽ trung thổ không người à? Âu Dương Hy Di cùng Bạt Phong Hàn hai người chính đánh đến kịch liệt, lúc này, đứng tại Bạt Phong Hàn bên cạnh Phó Quân Du lại là cười lạnh một tiếng, mở miệng. Nguyên bản còn tại cùng Bạt Phong Hàn đánh nhau, Âu Dương Hy Di trong lòng khẽ giật mình. Phó Quân Du lời ấy xác thực đã đâm trọt trong lòng của hắn, trong lúc nhất thời, khí thế bị ảnh hưởng, hắn quyền phong cùng trưởng thế một thời gian cũng là chậm lại. Vừa nói như vậy xong, ở đây tất cả mọi người cũng là yên tĩnh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Phó Quân Du, mang trên mặt một tia không vui. Ngươi nói chúng ta trung thổ không người, thật đúng là khẩu khí thật là lớn. Ngồi tại Giang Phong, Lỗ Diệu Tử mấy người đối diện chính là Lý Tú Ninh. Nàng na anh khí liễu mi thật sâu nhăn lại đến, mở miệng nói:
"Ta muội."
Lý Thế Dân lông mày nhướng lên, mở miệng muốn ngăn lại:
"Nhị ca, ngươi không cần lo lắng ta, ta tự có chừng mực."
Lý Tú Ninh yên ổn cười một tiếng, hướng Lý Thế Dân từ tốn nói:
"Lý Thế Dân ha hốc mồm, lại là không nói thêm gì nữa, hắn đôi chính mình cái này muội tử võ công, nhiều ít vẫn là có chút tự tin, trước mắt ở trong sân người, không thiếu võ lâm cao thủ. Ở đây phơi bày một ít chính mình Lý gia con cháu phong thái, hắn thấy, vẫn cảm thấy có cần phải." Đúng giờ đầu ở giữa, Lý Tú Ninh đã đứng dậy, trực tiếp hướng Phó Quân Du đi qua. Phó Quân Du hơi khẽ nâng lên bình thân, này ánh sao như nước trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia tinh mang, khóe miệng sau cùng hơi hơi cầu lên, lộ ra một tia cười lạnh.
"Ồ, ta nói chúng thổ không người, chẳng lẽ có sai sao?" Nữ nhân là một loại rất kỳ quái khác phái, nhìn thấy đối phương dung mạo xinh đẹp, cùng mình trên dung nhan tương xứng. Phó Quân Du lại là trong lòng ăn dấm, có chút rất là khó chịu, lời nói mang theo sự châm chọc nói:
"Thật sự là làm càn, nữ tử này đến là ai đệ tử, đột quyết tộc như thế càn rỡ."
Trong sảnh, ngồi tại Giang Phong cùng Lý Thế Dân mấy người bên cạnh tên kia đại nho Vương Thông con nối roi trên mặt lộ ra rất là không vui thần sắc, hắn cả giận nói:
"Bất quá là ngày bình thường nuông chiều quen thôi, không biết trời cao đất rộng."
Một tên người trong võ lâm cười lạnh nói:
"Sư phụ, bà cô này nhóm thật sự là quá phế lối, chúng ta."
Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người trời sinh cũng không phải là đèn cạn dầu. Vừa thấy Bạt Phong Hàn cùng Âu Dương Hy Di hai người đánh nhau, đã sớm đối Âu Dương Hy Di rất là khó chịu, bây giờ nghe được Phó Quân Du cô gái nhỏ này vậy mà như thế cuồng vọng, tự nhiên cũng là rất khó chịu.
"Làm tốt chính các ngươi sự tình. Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng bằng các ngươi thực lực bây giờ,
muốn thu thập đối phương sao? Giang Phong đặt chén trà trong tay xuống, cười lạnh nói: "Hai vị tiểu huynh đệ, tiên sinh nói không sai, tiểu nữ tử kia chính là một tên hậu thiên trung kỳ thực lực võ giả, lấy các ngươi hiện tại này tam lưu công phu, chỉ sợ còn chưa đủ người ta đánh." Một bên Lô Diệu Tử cười nói: "Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người mặt non nớt ửng đỏ. Xác thực, bọn họ đi theo Giang Phong tu hành, không qua mấy ngày thời gian, mấy cái ngày thời gian, thành tựu một tên cao thủ Giang Phong tự hỏi có năng lực làm đến. Không qua Song Phong cũng không có đi làm như vậy, mà chính là để chính bọn hắn dựa theo Trường Sinh Quyết phía trên tu hành công pháp tự mình tu luyện. Cước đạp thực địa, từng bước một đến, như thế mới có thể căn cơ vững chắc, trở thành một tên chân chính cao thủ." Bên này Giang Phong mấy người chính tại nói chuyện, mà bên kia, Phó Quân Du cùng Lý Tú Ninh cái này hai tên rất là đẹp mắt mỹ nữ lại là đã trực tiếp giao thủ. Hai người đều không phải là đèn cạn dầu, Phó Quân Du từ nhỏ đã tại Cao Ly Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm bồi dưỡng dưới lớn lên. Xem như một tên kiếm khách đến bồi dưỡng, nàng cũng là có chút giống Phó Quân Sức loại kia nữ tính cao lãnh. Mà Lý Tú Ninh làm theo là một loại so sánh khí khái hào hùng tính cách, thẳng thắn, trực lai trực vãng, không thích quanh co lòng vòng. Hai người cái này trong điện quang hỏa thạch đánh nhau, tự nhiên vô cùng kịch liệt. Keng, quyền trường tương giao, không dưới mấy chục chiêu, sau cùng hai người vậy mà trực tiếp động lên kiếm. Một tiếng kiếm minh, kiếm quang nhảy lên, Phó Quân Du bước liên tục đạp nhẹ mặt đất, cả người như một con chim én nhỏ đồng dạng trực tiếp tung người lên 2 mét. Thân hình trên không trung một cái xoay tròn, sau cùng nhấc kiếm thứ hướng Lý Tú Ninh. Lý Tú Ninh bước liên tục nhẹ nhàng lui lại, sau cùng một kiếm hung hăng đâm ra. A keng, kiếm kiếm va chạm, trong nháy mắt tuôn ra một trận tiếng kiếm reo, hai người ngọc thủ cổ tay đồng thời rất nhỏ tê dại. Liếc nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều là nhìn thấy một tia kinh ngạc sắc. Hai người đều là từ nhỏ tập võ người, bất quá, vẫn là Phó Quân Du muốn hơi lược cao thêm một bậc. Siêu. Nàng thẳng kiếm thu hồi, không người dương thủ hướng, về, sau đâm ra một kiếm, kiếm mang điểm điểm, tựa như tinh thần, kiếm quang giao thoa, căn bản làm cho không người nào có thể phân biệt đến nàng trong nháy mắt này đâm ra bao nhiêu kiếm. Lúc đạt tới một loại tốc độ lúc, sẽ hình thành kiếm ảnh trung điệp, mà Phó Quân Du hắn có thể đồng thời đâm ra hơn 10 đạo kiếm ảnh, có thể nói, rất là tốc độ. Không thể nghi ngờ. Đây là nàng đắc ý nhất một thức kiếm thức, Phó Quân Du có tự tin, bằng vào từ một mình chiêu này, tuyệt đối có thể chiến thắng đối phương. Keng. Đúng lúc này, mọi người coi là Lý Tú Ninh muốn bại tế, đồng nhiên, một đường kình khí vô hình không biết từ nơi nào xuyên qua mà đến. Trực tiếp chui vào Lý Tú Ninh bên hông, Lý Tú Ninh chỉ cảm giác mình cả người phảng phất tự động bị cỗ này chui vào bên hông thể nội lực lượng vô hình khống chế. Vậy mà kìm lòng không được một cái như người, rút kiếm rời vỏ, rét lạnh kiếm khí, bao phủ Phó Quân Du. Phó Quân Du xem như một tên kiếm khách, trong mắt hơi hơi hiện lên một tia kinh ngạc sắc. Dù sao nàng vừa rồi những kiếm ảnh đó đều là hư chiêu, nhưng không ngờ Lý Tú Ninh lại có thể xem thấu, hướng nàng đâm tới một kiếm. Đây là nàng đến trung thổ sau gặp được cái thứ nhất cùng nàng có thể qua mấy chiêu nữ tử, cũng là để cho nàng nhấc lên chiến ý đối thủ. Giờ khắc này, nàng toàn thân tay háo tung bay, kiếm mang tăng vọt, lâm liền sắc khí, lập tức tràn ngập toàn trường. Sở Hưu ở đây thế hệ trước cùng tân nhất đối người trong võ lâm, người trong quan trường, tại thời khắc này ai cũng thần sắc nhất động, nhao nhao nhìn về phía trên trận. Phó Quân Du biết rõ tuyệt không thể làm cho đối phương lấy được tiên cơ, lại hét lớn một tiếng. Người theo kiếm tiến, hóa thành trung điệp kiếm ảnh, hướng Lý Tú Ninh chiều sông mà đi. Lúc này Bạt Phong Hàn hai người đã đánh đến đại sảnh bên ngoài, đương nhiên, tất cả những thứ này không trọng yếu, tất cả mọi người chú ý lực đã đặt ở trong hành lang, bị hai nữ đánh nhau hấp dẫn, chính là suy đoán ai sẽ thắng cuộc tỷ thí này. Phó Quân Du kiểu trá một tiếng, nghiêng lướt mà lên, bay đến Lý Tú Ninh trên đỉnh đầu, trường kiếm tiệm điện bổ xuống. Tam muội. Thấy cảnh này, Lý Thế Dân thông suốt đứng lên, một tiếng quát lớn, chỉ cho là mình muội muội hội gặp bất trắc. Nhưng mà đúng vào lúc này, đang kiếm nhận giao kích, một cỗ không thể chống lại kinh khí vô hình lần nữa tràn vào Lý Tú Ninh trong đan điền. Lý Tú Ninh chỉ cảm giác mình thể nội nội lực mãnh liệt lăn lộn nhịn không được một tiếng khét đều, nâng lên ngọc thủ, cách không cũng là nhất trưởng. A ba. Giờ khắc này, một trưởng vô ra, quần quần chân khí mãnh liệt đánh ra, một màn này, trong nháy mắt kinh sợ ở đây tất cả mọi người, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Phó Quân Du thần sắc đại biến, thiên thiên cao thủ. Nàng chỉ tới kịp lên tiếng kinh hô, nhưng là muốn thu hồi kiếm thế lại là đã không kịp, cả người bị trực tiếp một trưởng vô đến lật bay lên. Lăng không một cái bước lên, nện đến đại điện bên ngoài. Liên tục nôn mấy ngụm máu tươi, nhưng vẫn không đứng dậy được. Chương 123, Lý gia có nữ như thế. Nhưng mà đúng vào lúc này, đang kiếm nhận giao kích, một cỗ không thể chống lại kinh khí vô hình lần nữa tràn vào Lý Tú Ninh trong đan điền. Lý Tú Ninh chỉ cảm giác mình thể nội nội lực mãnh liệt lăn lộn nhịn không được một tiếng khét đều, nâng lên ngọc thủ, cách không cũng là nhất trưởng. A ba. Giờ khắc này, một trưởng vô ra, quần quần chân khí mãnh liệt đánh ra, một màn này, trong nháy mắt kinh sợ ở đây tất cả mọi người, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Phó Quân Du thần sắc đại biến, thiên thiên cao thủ. Nàng chỉ tới kịp lên tiếng kinh hô, nhưng là muốn thu hồi kiếm thế lại là đã không kịp, cả người bị trực tiếp một trưởng vô đến lật bay lên. Lăng không một cái bước lên, rơi đến đại điện bên ngoài, liên tục nôn mấy ngụm máu tươi, lảo đảo, liên tục lui ra phía sau vài chục bước. T. Trong hành lang, truyền đến từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm. Lý Thế Dân thông suốt từ trên ghế đứng lên, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, có chút hồ nghi lại có chút không thể tin bốn phía ban quan. Hắn căn bản sẽ không tin tưởng mình lớn nhất hảo muội muội lại là một tên tiên thiên tông sư cấp cao thủ, như thế nói đến, chỉ có một cái khả năng, này chính là chỗ này khẳng định có thực lực rất lợi hại kinh khủng tồn tại. Yên lặng một lát, giữa sân nhất thời một mảnh xôn xao. Lý Tú Ninh vừa mới bạo phát, nhất trưởng tung bay Phó Quân Du, giờ khắc này, liền chính nàng cũng là cảm giác có chút khó tin. Nàng cả người ngơ ngác nhìn lấy bàn tay mình tầm, chợt lại nghĩ tới lúc trước cỗ thần bí lực lượng không khỏi tràn vào trong cơ thể mình. Nàng quay đầu nhìn về phía này cỗ thần bí lực lượng vọt tới phương hướng, ánh mắt trực tiếp bài trừ một chút võ lâm cao thủ, sau cùng rơi vào Giang Phong trên thân. Chỉ gặp giờ này khắc này, Giang Phong lạnh nhạt ngồi trên ghế khuỵu tay hương mính tinh tế nhấm nháp, ánh mắt lại không có đặt ở Lý Tú Ninh trên thân. Lý Tú Ninh càng hồ nghi. Quân Du, ngươi thế nào? Lúc này, bên ngoài vang lên bạt phong hàn thanh âm, cùng Âu Dương Hy Di liên tục giao thủ hơn trăm hiệp về sau, hắn thối lui Âu Dương Hy Di, vội vàng đến đến đại sảnh bên ngoài, đỡ dậy Phó Quân Du, ánh mắt thông suốt như đuốc nhìn về phía trong hành lang Lý Tú Ninh. Chúng ta đi. Cảm nhận được Phó Quân Du thể nội truyền đến trận trận quỷ dị lực lượng, bạt phong hàn cau mày một cái, cuối cùng vẫn là quyết định rời đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Mắt thấy hai người liền muốn rời khỏi, lại là có võ lâm nhân sĩ không nghĩ bọn hắn rời đi. Để bọn hắn đi. Lúc này, ngồi tại trên đại sảnh Vương Thông lão gia tử mở miệng nói, mọi người bán hắn mặt mũi, cuối cùng vẫn quyết định để bọn hắn rời đi. Tại Phó Quân Du lúc rời đi đợi, loại kia bất đắc dĩ cùng không phục thần sắc, vĩnh viễn là cấn trong lòng mọi người. Một trận đánh nhau, như vậy kết thúc. Ta muội, ngươi không sao chứ? Lý Tú Ninh vừa rồi trở lại hướng mọi người đi tới, Lý Thế Dân lên trước nhất trước quan tâm nói. Lý Tú Ninh lắc đầu, nhìn về phía Giang Phong mấy người, ta không sao, nhị ca không cần lo lắng. Theo Lý Tú Ninh ánh mắt, Lý Thế Dân vẫn là phát giác được cái gì, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía giữa sân Giang Phong cùng Lỗ Diệu Tử mấy người, thần sắc khẽ giật mình, có chút trầm tư. Lúc này, trong hành lang, bao quát Vương lão gia tử mấy người đã tiến lên nhao nhao chúc mừng. Chỉ nghe Vương Thông lão gia tử vẻ mặt vui cười đầy mặt đối Lý Tú Ninh chắp tay cười nói, xuất sắc Ninh tiểu thư thật sự là thâm tàng bất lộ, là Vương mỗ bọn người mắt vụ về, lại chưa từng lường trước, ngươi chính là một tên tông sư. Có thể đánh bại này cao ly nữ tử, đủ để thấy, xuất sắc Ninh tiểu thư võ công không tầm thường, chính là một giới tập võ kỳ tài, Âu Dương Hy Di bái phục. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Hy Di bọn người nhao nhao tiến lên, cười chúc mừng. Tại thời khắc này, Lý Tú Ninh cả người đầu đều lớn hơn, nhìn về phía Giang Phong ánh mắt, thậm chí nhiều một tia bán trách. Đã thấy lúc này, Giang Phong tựa hồ có phát giác, giơ lên trong tay chén rượu, hướng nàng chắp tay một ra hiệu, cười nhạt một tiếng, xuất sắc Ninh tiểu thư tuổi còn trẻ liền bước vào tông sư cảnh giới, tiền đồ tương lai tất nhiên bất khả hạn lượng. Lý Tú Ninh trợn mắt chừng một cái, vô hạn tiểu mị. Lỗ Diệu Tử nhãn tình sáng lên, hắn tự nhiên cũng nhìn ra Lý Tú Ninh vừa rồi dị trạng, lại nhìn xem Giang Phong. Sau cùng cười ha ha, đồng dạng kính Lý Tú Ninh một chén rượu. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai một chuyện tốt ra hỏa tự nhiên cũng ít không thêm mắm thêm muối một cái, ở một bên vui tươi hớn hở cười, một bên hướng Lý Tú Ninh mời rượu không ngừng. Chỉ bất quá, để bọn hắn phiền một là, Lý Tú Ninh cô nàng này tiểu lượng thật đúng là không phải bình thường tốt, cái này cũng có chút nguy tiên. Lý Tú Ninh bước vào tông sư, địa vị trong lúc nhất thời tại toàn bộ Lý Việt bên trong quyền nói chuyện nhất thời để bạn không biết gấp bao nhiêu lần. Lý Thế Dân tự nhiên đối cô muội muội này càng thêm mật thiết đứng lên. Sau hai canh giờ, gần vào đêm 10 phần, tiệc rượu tàn đi, mọi người nhao nhao rời khỏi, có lẽ có chút bởi vì có việc gấp rời đi vương phủ, có lẽ có chút ở trong vương phủ ngủ lại. Mà Giang Phong mấy người thì là chọn rời đi này một đợt người. Câu tàu trước, bốn người lên thuyền, thả neo, sau cùng theo gió vượt sóng, tức sắp rời đi. Tại tàu thuyền rời đi cầu tàu không xa, sắp tiếp tục bắt thượng tế, phía sau cũng là đồng thời lái tới một chiếc cự đại hào hoa hạm thuyền. Một đạo rất là êm thai thanh âm cô gái truyền đến, phía trước tàu thuyền chủ nhân còn mời dừng lại chốc lát, Tú Ninh cho mời. Tiên sinh, xem ra nàng đã sớm đoán được là ngươi đang giúp nàng. Lỗ Diệu Tử ngồi tại thương thuyền lầu 2 trong dạng, cho Giang Phong châm một ly trà, lỗ tai hơi động một chút, cười nói: "Không sao, vậy liền nhìn nàng một cái muốn làm gì đi." Giang Phong cười ha ha, mấy người chợt rời đi phòng khách. Lý Gia Lâu thuyền bong tàu, Lý Thế Dân, Lý Tú Ninh hai người nhìn thấy Giang Phong mấy người đi ra thương thuyền, nhãn tình sáng lên, vội vàng tiến lên, chắp tay cười nói: "Giang công tử, quấy rầy các người, còn mời bốn vị lên lầu một lần, để chúng ta hai huynh muội chỉ một chút đông chủ dụng cụ." "Giang công tử." Lý Tú Ninh khó được tại trước mặt nam nhân lộ ra rất là khiêm tốn một màn, có chút nữ tử huyền chuyển hàm xúc, đây đối với một cái thân từ lúc sáng lập nương tử quân, trong lịch sử chỉ huy nương tử quân tác chiến, đánh xuống nửa cái quan trung địa khu nàng tới nói, có thể nói đây là nói mơ giữa ban ngày một màn. "Hai vị khách khí." Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Giang Phong tưởng tượng, liền biết rõ hai người muốn làm gì. Khoát khoát tay, để Khấu Trọng còn có Lỗ Diệu Tử ba người cùng Lý Thế Dân huynh muội khách khí một chút sau. Sáu người sau đó tại thị vệ cung tiễn dưới, bắt đầu lên lầu thuyền. Lầu thuyền bên trong, thiết trí rất là cấp cao, một cái quy mô không nhỏ đại điện, trong đại điện, cái gì cần có đều có. Thậm chí còn hòn non bộ loại đồ vật, ngược lại để Khấu Trọng hai huynh đệ cảm thán không thôi, đây chính là kẻ có tiền sinh hoạt. "Không dối gạt mấy vị, lần này mời bốn vị đến đây, thực là tiểu muội có một chuyện không rõ, vừa rồi tiểu muội một chuyện, không biết." Mấy người ngồi xuống, dâng trà uống rượu, qua ba lần rượu, đồ ăn qua vô vị. Sau cùng, Lý Thế Dân vẫn là cùng Lý Tú Ninh hai người trở lại chính đề. "Biết rõ, cùng không biết, có gì kinh ngạc?" Giang Phong quét mắt một vòng chờ mong sắc Lý Tú Ninh, có chút buồn cười nói: "Tiên sinh tu đạo nhân, không hỏi hồng trần sự tình." Lỗ Diệu Tử gặp Lý Thế Dân hai người còn không biết Giang Phong ý tứ, thích hợp chỉ điểm một chút. "Ý tứ chính là, nếu như Lý gia muốn kéo lũng Giang Phong, cái kia có thể chết cái ý niệm này. Lý Thế Dân hai người liếc nhau, sau cùng cười khổ một tiếng, đúng là không biết nên như thế nào qua ngôn ngữ. Chương 124, người giấy. Tu đạo nhân, không ra mắt tục bên trong sự tình không giả, bất quá cũng có ngoại lệ. Giang Phong trong lòng suy nghĩ ngàn chuyện, nghĩ đến rất nhiều chuyện. IT, Gutter. Dựa theo khoảng thời gian này nội dung cốt truyện phát triển, đoán chừng hẳn là Lý Thế Dân, Lý Tú Ninh hai huynh muội phụng cha Lý Uyên mệnh lệnh, tiến về ở nước ngoài lưu cầu đảo điều tra Đông Minh phái sổ sách sự tình. IT, Gutter. Nếu là nội dung cốt truyện không có phạm sai lầm, chắc hẳn sư Phi Huyên cũng cần phải xuất hiện. IT, Gutter. Kế tiếp, Từ Hàng Tịnh trai không sai biệt lắm muốn được thiên hạ trạch chủ một chuyện, xem như Từ Hàng Tịnh trai trai chủ Phạm Thanh Huệ đệ tử đắc ý sư Phi Huyên, cũng kém không nhiều sẽ bị Phạm Thanh Huệ phái ra trong thế tục tìm kiếm thiên hạ người. IT, Gutter. Mà Từ Hàng Tịnh trai trai tông môn ở chỗ đó chính là Thiểm Tây Trung Nam Sơn chỗ sâu đế đạp phong. IT, Gutter. Từ Hàng Tịnh trai, Hoa Thị Bích, Tứ Đại Kỳ Thư, Từ Hàng Kiếm Điện, ngay tại Từ Hàng Kiếm trai bên trong. IT, Gutter. Hoa Thị Bích chính là thiên ngoại kỳ thạch, tại nội dung cốt truyện bên trong có được thật không thể tin thần bí lực lượng. Giang Phong có nghĩ qua nhìn qua đến tột cùng suy nghĩ. IT, Gutter. Như thế nào mới có thể mời tiên sinh rời núi, như cần tương thỉnh chỗ, mong rằng tiên sinh cứ nói đừng ngại. IT, Gutter. Lý Thế Dân quả nhiên không hổ là về sau có thể bị tuyển làm hoàng đế người, hắn trong mắt một tia sáng hiện lên, cười cho Giang Phong rót một ly trà thơm, cười nói. IT, Gutter. Nhìn lấy Lý Tú Ninh hai huynh muội một bộ cầu hiền nhược khát bộ dáng, Giang Phong lại là cười không nói. IT, Gutter. Lý Thế Dân hai người có chút hai mặt nhìn nhau. IT, Gutter. Khấu trọng hai người thực sự không biết Giang Phong đến đang bán cái gì cái nút. IT, Gutter. Liền trong phòng có vẻ hơi yên tĩnh thế. IT, Gutter. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào âm. IT, Gutter. Đại nhân, hoan buồn à, đồ vật xác thực không phải nô tỳ trộm, cho nô tỳ 100 cái gan, nô tỳ cũng không dám trộm xuất sắc Ninh công chúa đồ vật ta. IT, Gutter. Không phải ngươi trộm, thế nhưng là phòng ngươi có xuất sắc Ninh tiểu thư vào ngọc, như vậy là đạo lý gì? Một cái có chút hùng hậu nam tử lạnh lùng quát lớn một tiếng. IT, Gutter. Bên ngoài có chút ồn ào. IT, Gutter. Gian phòng bên trong bị bên ngoài động tĩnh quấy rầy đến Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh hai huynh muội cau mày một cái. IT, Gutter. Nhị ca, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Lý Tú Ninh có chút ấy này hướng Giang Phong mấy người thiếu hạ thấp người. Lý Thế Dân gật gật đầu. IT, Gutter. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không biết gia huynh cùng ta chính đang chiêu đãi khách quý sao? Một lát sau, bên ngoài vang lên Lý Tú Ninh này bất mãn khẽ kêu âm thanh. IT, Gutter. Ngay sau đó chính là phù phù quỷ thanh âm. Tiểu thư, thuộc hạ quấy rầy tiểu thư, thuộc hạ đáng chết. IT, Gutter. Nô tỳ đáng chết, còn mời tiểu thư chủ tội. IT, Gutter. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Tú Ninh hoàn toàn không để ý thủ hạ tiếng cầu xin tha thứ, vẫn như cũ lạnh như băng nói. IT, Gutter. Là như thế này. IT, Gutter. Sau một lúc lâu, Giang Phong mấy người chỗ phòng nhỏ phòng cửa bị đẩy ra, Lý Tú Ninh từ ngoài cửa đi tới, sắc mặt có chút không dễ nhìn, rõ ràng có chút giận dữ. IT, Gutter. Bất quá khi nàng nhìn về phía Giang Phong thời điểm, vẫn là thoáng có chút rụt rè cười một tiếng, có vẻ hơi ngại ngùng. IT, Gutter. Ngược lại là có thế gia quý tộc tiểu thư tú dưỡng. IT, Gutter. Ta muội, ngươi đây là? Lý Thế Dân như thế nào nhìn không ra Lý Tú Ninh thần sắc, hỏi. IT, Gutter. Có cái nô tỳ trộm ta trong khuê phòng đồ trang sức, bị thị vệ phát hiện, nhưng là này tỷ nữ lại chết không thừa nhận đồ vật là nàng trộm, chỉ nói vật kia từ đầu đến cuối cũng không có đọc qua, càng là không dám trộm cắp ta đồ vật. IT, Gutter. Sự tính rất đơn giản cũng là thủ hạ một chút hạ nhân trộm đồ. IT, Gutter. Lý Thế Dân nghe vậy, cau mày một cái, trầm tư không nói. IT, Gutter. Giang Phong thần sắc nhất động, lại là mở miệng nói, phải hay không phải, để sở hữu trên thuyền hạ nhân đến phòng nhỏ, lại để bần đạo hỏi một chút liền biết rõ. IT, Gutter. Tất cả mọi người nghe vậy, đều là hơi kinh ngạc, tiên sinh có gì đối sách. IT, Gutter. Lý Thế Dân tự nhiên có chút hiếu kỳ, thực đây bất quá là một chút việc nhỏ, bất quá hắn cũng nghĩ qua thăm dò Giang Phong mảnh, vì đó mới vừa hỏi nói. IT, Gutter. Lý Tú Ninh cũng có chút hiếu kỳ nhìn lấy Giang Phong, rất rõ ràng, nàng cũng muốn nhìn một chút Giang Phong đến có cái gì tốt đối sách. IT, Gutter. Tốt, ta qua gọi bọn họ chạy tới. Lý Tú Ninh quay người ra ngoài gọi người tiến đến. IT, Gutter. Khấu trọng hai người liếc nhau, trong mắt hùng ngục cục chuyển động một cái, không biết đang có ý đồ gì. IT, Gutter. Lỗ Diệu Tử lại là trầm tư không nói, nhìn xem Giang Phong, trong mắt cũng là lộ ra rất là ngạc nhiên. IT, Gutter. Nô tỳ bái kiến nhị công tử, mấy vị chủ khách. IT, Gutter. Thuộc hạ bái kiến nhị công tử. IT, Gutter. Một lát sau, trong sương phòng thêm ra 10 tên tỷ nữ còn có 3 tên thị vệ, nhìn thấy một mặt thần sắc uy nghiêm, ngồi nghiêm chỉnh Lý Thế Dân lúc, trong lòng bọn họ đều có chút nơm nớp lo sợ. IT, Gutter. So sánh dưới, tại Lý Tú Ninh trước mặt, bọn họ so tại Lý Thế Dân trước mặt lúc, muốn lộ ra nhẹ lòng một ít. IT, Gutter. Lý Thế Dân nhuệ khí quá nặng. IT, Gutter. Cả đám đều không dám ngẩng đầu, quỳ rạp dưới đất, thấp giọng nói: "IT, Gutter, tiên sinh có việc muốn các ngươi làm, hiện ở sau đó, các ngươi muốn phối hợp một chút." Lý Tú Ninh nhàn nhạt quét mọi người liếc một chút, nói ra, chợt nhìn về phía Lý Thế Dân, Lý Thế Dân đồng dạng gật đầu, sau cùng nhìn về phía Giang Phong. "IT, Gutter, ta đợi tuân mệnh." Chúng tỷ nữ cùng thị vệ nào dám có nửa điểm chống cự ý, từng cái nơm nớp lo sợ đáp: "IT, Gutter." Giang Phong quét mấy người liếc một chút, phương mới đứng dậy, quay đầu nhìn Khấu Trọng huynh đệ hai người: "Huynh đệ các ngươi hai người tuy được chuyển vi sư luyện khí thuật, nhưng đạo pháp nghĩa tinh diệu sâu, phi pháp năng lực thông huyền vô pháp nhìn thấy chân huyền IT, Gutter." Khấu Trọng hai người nghiêm túc nghe học, Lỗ Diệu Tử lại là nhãn tình sáng lên: "IT, Gutter." Hắn vừa nghe, vừa trầm tư Giang Phong nói tới: "IT, Gutter."